Chương 412. Chu Du, Tào Tháo khiếp sợ, đại hỏa lên. Chương 412. Chu Du, Tào Tháo khiếp sợ, đại hỏa lên. Xích bích. Mặt trời như thế nóng rực, nhưng cùng tự ba hạp từ trên trời giáng xuống Trường Giang dòng lũ mà nói, nơi đây nước sông bằng phẳng rất nhiều. Chu Du, Tào Tháo hai người để trần cánh tay, trên eo buộc vào thẳng, ngâm mình ở trong nước sông, xua tan khô nóng thời tiết nóng. Này Giang Nam, ở mức cây nhiều, làm sao nóng như thế? Lò lửa tự. Tào Tháo lẩm bẩm, nhìn về phía bốn phía. Chu Du cười ha ha, ha ha, Mạnh Đức Minh có chỗ không biết, ba điểm nguyên nhân. Một trong số đó, nhiệt đới mới nhiều mưa lầm, Giang Nam khí hậu khẳng định là cùng phương Bắc không giống. Thứ hai, phía Nam không khí ẩm ướt, độ ẩm kề sát ở trên thân thể người, không dễ giải nhiệt, vì vậy càng khiến người ta cảm thấy tâm mượn. Thứ ba, ngươi phải biết, Kinh Châu bốn bề toàn núi, nhiệt độ đều bị khóa ở trung tâm, càng tụ càng nhiệt, nó vốn là cái lò lửa. Nói, hắn mày kiếm một tòa, lo lắng nói, xích bích nơi nước sông bẻ cong, từ Nam hướng Bắc, dòng chảy sông tốc hơi hoãn, chúng ta vẫn còn có thể tránh với này nước sông bên trong, cũng không biết cái kia gì lăng nơi, ở cái kia bên bờ sông, liên quân nên làm gì nghỉ hè a? Ha ha, đó là đương nhiên là núi rừng a. Tào Tháo không chút nghĩ ngợi, cười nói, trên bản đồ không gặp sao, Kinh Nam có liên miên trùng điệp núi lớn, ngươi lo lắng bọn họ nhiệt chết sao? Núi rừng. Chu Du sắc mặt cũng biến. Làm sao, núi rừng làm sao, không ở núi rừng bọn họ có thể đi chỗ nào nghỉ hè? Người cũng không thể bị đi đái ngột chết chứ. Không được. Chu Du không biết nghĩ đến cái gì, vỗ một cái mặt nước, sợ hãi mà kinh. Đến tột cùng làm sao, công cần. Tào Tháo ý thức được đối phương sẽ không bắn tên không đích, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Chu Du ánh mắt trống rỗng, cương cái cổ quay đầu, Mạnh Đức, đại quân trốn vào trong núi. Như quân địch dùng hỏa công, nên làm gì? Dùng hỏa. Tào Tháo khiếp sợ, Ngũ Quan Linh cùng nhau, nghĩ đến cảnh này ra đầu tê dại một hồi. Chu Du sắc mặt lãnh túc, lôi kéo dây thừng, mạnh mẽ nhảy lên thuyền nhỏ, trăm người thấy thế, tiến lên đón đến. Đây là hắn tuyển chọn tỉ mỉ thân vệ, trung thành tin cậy. Hắn nghiêm nghị nhìn quanh mọi người, từng chữ từng câu, trầm giọng nói, ngươi trăm người, tốc hướng về Di Lăng, báo cho Ngô Ý, Mạnh Hoạch, vạn không thể đóng trại vào rừng, quân địch như hỏa công, chạy trời không khỏi nắng. Nhanh đi. Nặng. Tào Tháo cũng theo lên bờ, nhìn Chu Du thân vệ lĩnh mệnh đi xa, cười khẽ an ủi, yên tâm đi, công cẩn, ngươi vừa sớm phát hiện, định có thể sớm ngăn cản đối phương. Chu Du nghe vậy nhưng không phải thả lỏng, hắn khẽ thở dài, Mạnh Đức, ta có cái càng kinh khủng ý nghĩ. Lời nói một nửa, hắn lắc đầu nói, quên đi, hết thảy đều làm, liền xem quân địch ngày gần đây có thể hay không đột nhiên toàn quân tấn công liền biết rồi. Ha ha, thiên không nhiệt không đánh, này mùa hè nóng bức bọn họ làm sao sẽ đột nhiên đánh mạnh. Tào Tháo cười, đột nhiên hai mắt trợn tròn, chỉ một thoáng, hắn mồ hôi đầm địa, công cẩn, ngươi là ý nói, tất cả những thứ này, bao quát hai tháng trước Trần Nạp đại bại, đều là dẫn địch vào cuộc. Hắn tính chính xác ít châu liên quân gặp đóng trại vào rừng, sẽ chờ cháy công. Này không thể nào, ai có thể toán như thế chuẩn đây? Này quá mơ hồ. Sẽ không sao? Chu Du hỏi ngược lại. Gặp sao? Tào Tháo cương cười. Một lúc lâu, hắn than thở, nếu là Trần Nạp lời nói, xác thực biết, hoàn toàn có khả năng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía phương tây, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Thiên muốn sinh Trần Nạp, cần gì phải sinh ta? Hai người trong lòng đồng thời nghĩ như vậy. Vào đêm, Di Lăng thành, gió đêm mát mẻ, lất pha lất phất cây bước lấp lóe, phi thường yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được ve kêu từng trận. Trần Nạp chắp tay đứng ở đầu tường, mắt thần như điện, nóng nhìn bờ bên kia trong bóng tối thưa thớt ánh lửa, tóc đen tung bay. Lục Tốn, Lữ Ngông, Cao Thuận, Hoàng Trung, Vũ Cấm, Cao Lãm, Triệu Vân, Trương Liêu, Nhạc Tiến, Bàng Đức, Điện Bi, Đờ Nguyên, Vương Việt, Quách Gia, Giả Hủ chờ văn võ, không hề có một tiếng động đứng trang nghiêm phía sau. Cộc 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 cộc. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông, bước nhanh mà đến, đi tới Trần Nạp một bên, chắp tay thi lễ, lời ít mà ý nhiều, nói, chúa công, tối nay gió đông mãnh liệt. Gió đông ác. Xoạt 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 xoạt. Vô số đạo ánh mắt bỗng nhiên cực nóng, đồng loạt chuyển hướng Trần Nạp. Trần Nạp gật đầu, nhìn về phía mọi người, nhẹ nhàng cười nói, mấy ngày nay, bờ bên kia những người ít châu, man binh, có chút định ngậm, chuẩn bị kỹ càng làm bọn họ sao. Âm thanh rất nhẹ, không giống như là một hồi điều động trăm vạn đại quân quy mô đại chiến, thật giống như bình thường xã hội đen buổi tối ước giá nhất dạng. Ngữ khí mang theo chút cân nhắc, nhưng càng nhiều chính là sâu sắc thô bạo, cùng đối với các tướng sĩ mãnh liệt tự tin. Chúng tướng nghe vậy cũng dồn dập nứt ra khoe miệng, trong đêm tối lộ ra răng trắng như tuyết, ung dung mỉm cười. Nụ cười ở trên mặt tỏa ra, ánh mắt nhưng đặc biệt tác liệt, mắt sáng như đuốc, kiên định, khát máu, sắc bén. Giết. Áo giáp tiếng va chạm, len ken vang vọng, mọi người tầng tầng liền ổn quyền, băng lạnh giết. Tự bọn họ trong miệng phun ra. Ha ha ha. Trần Nặc cũng theo nợ nụ cười, nhìn chúng tướng một ánh mắt, phất phất tay, vậy thì đi thôi. Mặt tướng tuân mệnh. Chúng tướng hét một tiếng, tay đè bảo kiếm, đang đằng sát khí, bước nhanh xoay người rời đi. Trần Nặc nhìn mọi người rời đi, quay người lại, tay đè ở trên tường thành, tiếp tục nóng nhìn quần quận Trường Giang. Hắn không có nhiều lời bao nhiêu, trận chiến này mấy tháng trước liền quyết định, an bài chiến lược, mấy ngày nay đã sớm không biết diễn tập thôi diễn bao lâu. Chiến tất thắng. Từng con bổ câu đưa thư bay lên không bay lên, lập tức tự Giang Lăng đến Tỷ Quy, 700 dặm bên bờ, 8 vạn đại hạ quân tự trong bóng tối đi ra. Vô Lương phi quân, chiến hồn sĩ tốt, đan dương binh. Đầu đội mặt nạ, gánh vác củi lửa, ba lô, eo vượt hành đao, ống quần trên tràn đầy túi lượng tên, củi lửa dưới ngờ ngợ còn nhìn thấy dương cung. Võ trang đầy đủ. Mọi người thấy bóng đêm, hóa thành vô số tiểu đội, một đội 10 người, điều khiển thuyền nhỏ, gần như cùng lúc đó tiến lên, quần quận Trường Giang ba đảo thành, là che chở tốt nhất sắc. Ẩn nút, qua lại, phiên sơn, vượt đèo. Gió mùa hạ từ từ, lá cây sàn sạt, cỏ nhỏ chập chờn. Quân địch đại doanh nhanh chóng áp sát. Bóng đêm thâm thúy, quân địch rơi vào mộng đẹp, nóng một ngày, chính đang hưởng thụ chói chang ngày mùa hè, hiếm có nhất mát mẻ thời gian. Có áp sát quân địch liều trại, có áp sát quân địch doanh trại, có không có tìm được cơ hội lựa chọn ở an toàn rậm rạp trong bụi cỏ, có cá biệt thậm chí ẩn nút đến kho lúa. Ao ào ào, len keng, tuổi lửa con tung, bình dầu hỏa nát, cây đuốc ném bảo. Phốc thử, phối hợp cháy dầu, to lớn ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên. Lập tức mọi người đem trong túi đeo lưng sở hữu độc mỏ mối thả vào. Thử thử thử, khói đặc, khói độc bốc lên, nương theo gió nhẹ, ngọn lửa chập chờn, thiêu đốt liều trại, bò lên trên doanh môn, đem phụ cận đồ dễ cháy, bụi cỏ, rừng cây, nhanh chóng làm nóng. Hỏa thế phong uy. Hơn 10 cái hô hấp sau, đại hỏa liền không thể ngăn cản. Di Lăng thành trên tường, Trần Nặc nhìn đối diện như mực trong đêm tối, giấy lên khắp núi khắp nơi ánh lửa, khóe miệng bung lên. Xong rồi, Giang Bắc 700 dặm bên bờ, hơn 10 tòa thủy trại bên trong, từng chiếc đại hạ lâu thuyền, thu hoạch lớn 20 vạn đại quân, chống trận đánh động, tinh kỳ tung bay, nhanh chóng hướng về Giang Nam áp sát. Ầm, ầm, ầm. Man tộc trung ương bên trong đại trướng, Mạnh Hoạch bên hai ngờ ngỡ nghe được dị động, trong nháy mắt mở hai mắt ra, kinh ngồi dậy, ngưng thần lắng nghe. Thật sự có lá gan, đến tìm cái chết. Trong mắt sát ý lóe lên, hắn vơ lấy đại đao, đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Lều lớn sốc lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới cùng khỉ ốm man tộc đụng phải cái đầy cõi lòng. Tình huống thế nào? Lâm Uy không loạn có hiểu hay không? Đại vương, hỏa, hỏa, hỏa. Khỉ ốm đầy mặt sợ hãi, âm thanh run, nói năng lộn xộn. Cái gì hỏa? Nói rõ cho ta. Bên ngoài, xa xa, tất cả đều là hỏa. Quân địch phóng hỏa đốt núi. Xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi. Mạnh Hoạch đông nhiên ngẩng đầu, đẩy ra đối phương, hoảng loạn lao ra liều lớn, nhìn phía phương xa, hai mắt thoáng chốc trợn tròn. Chương 413, chém Mạnh Hoạch. Tôn Quyền hối hận. Chương 413, chém Mạnh Hoạch. Tôn Quyền hối hận. Mạnh Hoạch hô hấp một trận gấp gáp, ngăm đen sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên mặt thịt mỡ có rúm. Bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, hỏa long rít gào. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đại hỏa đang nhanh chóng áp sát. Bốn phía, lượng lớn man binh để trần cánh tay, sợ hãi lao ra liều trại, bốn phía nhìn quanh, tay chân luống cuống. Đại vương, không thể cứu vãn. Chạy. Khi ốm man tộc chạy lên trước, kinh hoàng kêu to. Đúng đúng, chạy, chạy, chạy. Mạnh Hoạch thiết hầu lăn, âm thanh khô khốc, run. Mấy cái man binh nắm một con ngựa tới rồi, hắn run run rẩy rẩy, lăn an lên ngựa, hai chân như nhũn ra, bỏ hai lần mới bỏ lên trên lưng ngựa. Xoay người nhìn lại phía sau một ánh mắt, hắn nuốt ngụm nước bọt, cương cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hộ ta lui lại, chờ trở lại Nam Trung. Lão tử tiếp tục run người, vòng vàng ba kết, đồng đồ na, a hội nam, còn có ô qua quốc chủ nột bất cốt, tự binh, tê gia binh, đàng binh giáp, có bọn họ ở, chúng ta còn có thể thắng. Hộ ta trở lại, ta cho các ngươi ăn ngon, uống say, đại hán gái một người thưởng 10 cái, không, 100 cái. Thành tựu man vương, Mạnh Hoạch vẫn là gặp lôi kéo lòng người, mấy câu nói hạ xuống, bên cạnh mọi người nhiệt huyết sôi trào, chạy chậm theo sau lưng, giáp ngựa, điên cuồng chạy trốn. Đồng nhiên, Mạnh Hoạch, ha ha ha, khối này thịt heo là ta nhặt tiến, này đại công, ta vui lòng nhận. A ha 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 ha. Một đạo khàn khàn mừng như điên cười to, từ phía bên phải lều lớn sau vang lên. Mạnh Hoạch cả kinh, nhấc lên cương ngựa, kinh hoàng trung quanh nhìn trung quanh, lập tức bản năng tứ chi cùng sử dụng, chuẩn bị giục ngựa trốn mất dép. Yếu ớt trong ánh lửa, Nhạc Tiến mang theo phòng độc mặt nạ, cầm đao lao ra, lưng xoa ba thanh hoành đao, tự cho là sát khí ngút trời. Nhưng Mạnh Hoạch nhưng hai mắt hung ác, ở trong mắt hắn cái này chú lùn sợ là liền ngực hắn đều không đạt tới, nghĩ đến bị đồ chơi này dọa, trên mặt hắn liền né qua một trận nổi giận. Chết chú lùn. Đại đầu hoa, giả thần giả quỷ, muốn chết. Mạnh Hoạch giống to, dùng ngựa tiến lên, nâng đao quay về Nhạc Tiến chính là một thức lực phách hoa sơn. Khoe miệng nết lên cười tàn nhẫn, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng chiến mã chưa tăng tốc bao nhiêu, không có mượn đến bao nhiêu mã lực, thế nhưng cái này chú lùn, tất nhiên là bị chia ra làm hai, không biết tự lượng sức mình. Chen, hai bên đại đao đan sen. Mạnh Hoạch sắc mặt của biến, một luồng lực lượng khổng lồ bắt tới, hắn miệng hổ trong nháy mắt xé rách, tay phải bung lỏng, đại đao bóc ra. Đồng thời, thân thể ngựa ra sau. Rầm. Đặt mông ngã ngồi trong đất. Hắn khiếp sợ nhìn đối phương. Nhưng mà Nhạc Tiến nhưng người lời hung ác không nhiều, chưa cho đối phương chút nào đáp lại cùng phản ứng thời gian. Thân hình hắn hơi ngừng lại sau, eo nhỏ vặn, chân phải giẫm một cái bước xa, liền vượt đến Mạnh Hoạch trước mặt, một tay tóm chặt đối phương tóc, trở tay đại đao quay về nó cái cổ mạnh mẽ một cát. Quật xì. Hoành đao vào thịt, một cái thật lớn đầu lâu bị để ở trên tay, trong đôi mắt còn lưu lại không thể tin tưởng. Hối không nên tới hắn cảnh. Như ở Nam Trung Tâm Sơn, ta tuyệt đối có thể trốn. Mạnh Hoạch nghĩ, trước mắt nhanh chóng bị đỏ như máu thay thế được, khi theo tức rơi vào một mảnh vực sâu giống như đến hắc ám. Mạnh Hoạch tốt. Máu tươi như tuyển tuôn ra, Nhạc Tiến tiêu sái quay đầu, vừa vặn tách ra suối máu, thông thạo làm cho đau lòng người. Hắn này vừa nghiêng đầu, khi thấy khỉ ốm ma tộc đang bị sợ hãi đến ngồi yên ở tại chỗ, miệng nửa tấm, lộ ra một viên đại răng cửa, ánh mắt trống rỗng. Tự nhiên đờ ra làm gì? Thu các ngươi đến. Nhạc Tiến tay phải nâng đao hướng đối phương bụng đâm một cái, tay trái đứng bưng đối phương mũi đẩy một cái, khỉ ốm thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống. Thử. Một rút đao, Nhạc Tiến trái bổ phải chém, một trận nhảy nhót tưng bừng, ánh đao như mật mạng, chu vi man tộc từng cái nhanh chóng ngã xuống.
đạp 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 đạp, gấp gáp tiếng bước chân vang lên, Lữ Mông đằng đằng sát khí giết tới, kinh ngạc nhìn Nhạc Tiến trên tay mạnh mạch thủ cấp. Ha 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 ha, Thử Minh tới chậm một bước. Nhạc Tiến đắc ý cười lớn một tiếng. Đi, tiếp tục hướng tây, sở hữu man tộc thủ lĩnh, giết không tha. Nói, hắn không hề ngừng lại cất bước tiến lên. Ta tháo, ngươi chừa chút cho ta nhi. Lữ Mông xuất quân, theo sát mà trên. Lên keng, chúc mừng ký chủ chém giết mạnh mạch, thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn một. Di Lăng thành đầu, Trần Nặc tự một đám man tộc thủ lĩnh danh sách bên trong, nghe được mạnh mạch bị chém, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người đi xuống đầu tường. Nay mạnh mạch hắn có biết, gặp dung người, giết hắn, những người bộ lạc nhỏ trở nên giải rác, triệt để không đáng sợ. Chúa công, bốn bạn cẩm y liề vệ đã phong tỏa ngăn cản phía tây sở hữu tiểu đạo, quân địch muốn tự lục lộ về Bạch Đế thành, trời cao không đường, xuống đất không cửa, tất tuyệt đối không thể. Vương Việt thấy Trần Nặc đi xuống tường thành, tiến lên đón đến. Được. Trần Nặc vừa tan lên ngựa. Quân địch trốn hướng về Bạch Đế thành, trừ Trường Giang thủy đạo ở ngoài, còn có một cái gồ ghề đường nhỏ. Đi qua Yên Ngựa Sơn, Lệ Nham, Cao Gia Hiển, Cắt Trắng Dịch, Tỷ Quy, qua sông ở đi cửa Đá Sơn, sau đó còn có 200 còn lại bên trong vách núi Sạn Đạo, mới có thể đến Bạch Đế thành. Hắn lần này một trận chiến định thiên hạ, sở hữu quân địch tướng lĩnh, đương nhiên muốn toàn bộ nắm lấy, giết chết, để quân địch triệt để rắn mất đầu, phía kia mới là nhất lao vĩnh giận. Đi, đi đến Mưu Hạc. Trần Nặc dương lên roi ngựa, 4400 thân vệ thiết kỵ đem hắn hộ đến trung ương, biến mất ở trong đêm tối. Sa Lăng, Công An thành. To lớn chiến đấu động tĩnh để Tôn Quyền thức tỉnh, hắn hoảng loạn bắt được kiện áo bào, kinh hoàng chạy hướng về đầu tường chạy đi. T. Vào mắt cảnh tượng để hắn hai mắt trừng trừng, ngơ ngác thất sắc, ta ít. Phía tây hừng hực núi non trùng điệp, lửa cháy bừng bừng mười mấy trượng, ngọn lửa tự ở đốt cháy bầu trời, nhìn không thấy đầu, giữa bầu trời vân đều là máu màu đỏ. Song xuôi, song xuôi, Ích Châu quân song xuôi. Tôn Quyền gấp ở trên tường thành đánh thẳng chuyện, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn cảm giác nhất định phải làm ra chút gì, đi tiếp ứng dưới quân địch, bằng không Ích Châu quân không còn, hắn liền nguy hiểm. Nhưng hiện tại đầu góc trống rỗng, chen ép chính địch ta am hiểu. Đánh trận, ta sẽ không nha. Đạp đạp đạp, nghe nói động tĩnh, Sa Ma Kha, Hàn Đường, Huệ Cố các tướng lãnh cũng nhanh chóng hướng về lên thành đầu. Tôn Quyền trong con mắt màu bích né qua một tia hy vọng, lo lắng xoay người. Nhưng thấy chúng tướng nhanh chóng tiến lên đón đến, cùng kêu lên hướng hắn hỏi, chúa công, bây giờ nên làm gì? Hoàn tờ sao? Tôn Quyền quất thẳng tới xúc, ta cờ mở nở còn muốn hỏi các ngươi làm sao bây giờ, cũng hỏi trước lên ta đến rồi. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận, sớm biết liền không như thế gấp đem Chu Du, Tào Tháo xa lánh đi. Đúng, cho dù giờ khắc này, Tôn Quyền cũng cảm thấy chen ép nhất định phải chen ép, chỉ là sớm chút ít. Bằng không, bọn họ như ở, tất nhiên có thể nghĩ đến biện pháp, làm những gì, cũng sẽ không giống hiện tại như thế, xem con rồi không đầu. Phải nghĩ biện pháp đi phía tây cứu viện một hồi, không thể để cho Ích Châu quân, toàn quân bị diệt. Bọn họ muốn xong đời, cái kia cái kế tiếp chính là chúng ta. Tôn Quyền thử nghiệm cho bọn họ tướng lính phân tích. Có sao nói vậy, ngươi có thể nghi vấn Tôn Quyền bọn chuột nhắt thủ đoạn, nhưng hắn ở dùng người phương diện, ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Xích Bích dùng Chu Du, Di Lăng dùng Lục Tốn. Vậy còn chờ gì? Tôn Công, mặt tướng nguyện đến. Sa Ma Kha tự võ tướng bên trong bước ra, một ngẩng đầu, cao giọng ôm Quyền. Như giao cho ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Tôn Quyền thấy này mãng phu một trận lỗ mãng dạng, không yên lòng hỏi. Còn có thể làm thế nào? Xu nhỉ. Sa Ma Kha sững sờ. Tôn Quyền che mặt. Tôn Công, mặt tướng việc đáng làm thì phải làm. Huệ Cố theo Ô Quyền. Huệ tướng quân. Tôn Quyền kích động tiến lên, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chỉ cần cho mặt tướng 100.000 binh mã, mặt tướng định có thể đem nhìn thấy Ích Châu Liên Quân Hội quân toàn bộ giải cứu. 100.000. Tôn Quyền kinh ngạc thốt lên. Ta tổng cộng liền 180.000 binh mã, cho ngươi 10 vạn, chính ta cuộc sống gia đình tạm ổn còn quá có điều. Ở dưới chúng hắn, chỉ có hắn Tôn Thập Vạn phối thống 100.000 binh mã. Hắn cương cười xua tay, huyện chuyển từ chối, không đổi, dù ta cân nhắc. Không có ai bày mưu tính kế, Tôn Quyền chỉ có thể không ngừng vỗ mạnh đầu, chính mình suy nghĩ kế sách. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau một canh giờ, bên dưới thành trống trận như tiếng sấm vang lên. Tôn Quyền khiếp sợ ngẩng đầu, quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Báo, chúa công, đại hạ quân 10 vạn thủy quân, tự Giang Lăng đánh tới. Một tướng phi nước đại mà tới. Tôn Quyền ánh mắt buồn bã. Được rồi, hiện tại còn muốn cái gì trợ giúp? Nghĩ bảo vệ chính mình mạng nhỏ đi. Toàn quân nghe lệnh, cố thủ không ra. Chương 414. Đại cục đã định, toàn diện đánh mạnh. Chương 414, đại cục đã định, toàn diện đánh mạnh. Khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa trùng thiên. Kinh Nam bên trong ngọn núi lớn, 700 dặm liên doanh đã hơn nửa hóa thành biển lửa, vô số bóng người ở rừng rậm chạy trốn. Hoàng Quyền, Nô Ý, Nghiêm Nhan ba người ở trong núi chật vật tán loạn, tuy rằng theo chạy trốn, không ngừng có hội quân gia nhập, lúc này vẫn còn có 3 vạn binh mã còn đi theo phía sau bọn họ. Thế nhưng đại hạ quân tập kích không ngừng, để bọn họ mặt mày xám xịt. Đồng thời bọn họ tê cả da đầu, thân thể loạn choạng loạn choạng. Này điên, có độc. Nô Ý gương mặt tuấn tú ửng hồng một mảnh, mí mắt nặng tựa bạc cân, nhanh không mở mắt nổi. Bốn phía, tiếng kêu rên liên tiếp, vô số sĩ tốt hoặc trên người nổi lửa cuồng thoán đánh thân thể, hoặc trên đất thống khổ kêu rên la lộn, hoặc hai mắt đảo một cái ngã hoặc trong đất, nhanh chóng bị biển lửa thôn phệ. Đột nhiên, một trận binh qua tiếng va chạm vang lên, tiếng hét thảm liệt thiên. Lại là một làn sóng đại hạ quân bất ngờ đánh tới. Đại hạ quân nhân không nhiều, chỉ có mấy trăm người, thế nhưng là để bọn họ căn bản là không có cách chống đối. Nô Ý nói không sai, khó biết như âm, không dễ mạnh mẽ tấn công. Nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn ngược lại. ở núi rừng số lượng của bọn họ cũng không chiếm ưu thế, càng khỏi nói hiện tại đại quân vốn là hội quân, bốn bề thọ địch, thân ở biển lửa đồng thời còn chịu đủ khói độc tập kích. Đáng chết. Nô ý cả kinh kêu to. Đại hạ quân lần này càng ác hơn, không có hàm vị xua đuổi, mà là tìm được cơ hội, như một thanh kiếm sắc, từ bọn họ đại quân bụng, ung dung xuyên thẳng mà qua. Liên tục bổ mang chém thêm bắn, cắt rau gọt dưa. Lập tức, đại hạ quân linh hoạt hướng về vùng núi chỗ cao không có ánh lửa địa phương rút đi, biến mất ở bóng đen bên trong. Dường như mèo đùa giỡn chuột. Hoảng sợ, kinh hoàng, luống cuống. Nay một làn sóng xung phong tổn thất người cũng không nhiều, nhưng vô số đại quân kinh hoàng chạy trốn, có đâm đầu thẳng vào biển lửa, có chạy trốn không kịp bị biển lửa đuổi theo, có thậm chí quân địch đi rồi, còn vì dạp dưới đất khẩn cầu đầu hàng. Chúng ta không thể cùng nhau, toàn quân bị diệt đã thành chắc chắn, cách ra trốn, còn tiếp tục như vậy, nếu chúng ta một cái đều đi không xong, Bạch Đế Thành đem nguy rồi. Hoàng Quyên hét lớn lên tiếng, hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mãnh hổ đều là độc hành, dê bò mới là kết bè kết lũ. Đại hạ quân quá mức tinh nhuệ, đối với bọn họ mà nói, nhân số căn bản vô dụng, bọn họ tụ lại cùng nhau, không những phản kháng không được, trái lại còn tăng cường mục tiêu, phi thường dễ thấy. Vừa dứt lời, Nội Ý, Nghiêm Nhan hai người còn đang do dự, còn chưa quyết đoán. Nhưng rất nhanh, đại hạ quân liền vì bọn họ làm ra lựa chọn. Lại là một làn sóng hạ quân thừa dịp bọn họ còn không ổn định trận tuyến lúc, lại lần nữa kỳ tập. Nay một làn sóng càng ác hơn, nhắm thẳng vào bọn họ tướng lĩnh. Trạm thủ, một làn sóng xung phong. Ba người liều mạng phản kháng, tử thương vô số, Hoàng Quyền trực tiếp bị chém với trong loạn quân, còn lại hai người tuy rằng kiếm dưới một cái mạng, nhưng đại quân bị triệt để giết án, bên người còn sót lại thân vệ hộ thân. Này ở nơi nào? Nô Ý suy yếu tựa ở trên cây to, mí mắt nhanh không mở ra được, hô hấp đều trở nên khó khăn. Lúc này hắn thật sự cảm thấy Diêm Vương điện khí tức, loại này cảm giác rất xấu. Sớm biết đại hạ quân lợi hại như vậy, hắn cấp cái này thống soái chức vụ làm gì? Sống sót không được chứ? Gia chủ, Tây tiến vào con đường bị biển lửa đóng kín, chúng ta triệt để không thể quay về. Một thân vệ thống khổ trả lời. Đúng đấy, hạ quân gây áp lực quá to lớn. Gia chủ, chúng ta không về nhà được. Nghĩ đến một đại gia đình ở trên vai hắn gánh, nghĩ đến như hoa như ngọc muội muội, Nô Ý một cái giật mình ngồi thẳng thân thể. Chánh hỏa, chánh hỏa, thiên la địa võng. Liếc nhìn bốn phía biển lửa, trong đầu thanh minh nháy mắt, trước tiên tìm nơi cao địa tạm lánh. Không đi hướng tây, hướng đông, đi sàn lăng. Nói xong, hắn liền mắt tối sầm lại, ngã vào thân vệ trong lòng. Nửa đêm gió đông hốt cuồng, thiên nhanh tảng sáng. 700 dặm liên doanh hoàn toàn bị biển lửa nuốt hết. Nghiêm Nhan mang theo 100 tên thân vệ dựa vào bóng đêm, gian nan ngang qua ở gồ ghề trên đường nhỏ, bên hai nước sông vô bờ thành càng lúc càng lớn. Đoàn người lại khát, lại đói bụng, lại chật vật, dường như dân chạy nạn. Đến chỗ nào rồi? Nghiêm Nhan nhìn phương xa xuất hiện vách núi hẻm núi tiểu đạo, hỏi hướng về bên cạnh thân vệ, âm thanh khàn khàn. Gia chủ, qua sông sau, phía trước chính là cửa đá sơn, dọc theo cửa đá trên núi ba hạp cổ sạn đạo, có thể đến Bạch Đế Thành. Nghe thân vệ bẩm báo, Nghiêm Nhan yên lặng một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, còn có xa như vậy sao? Gia chủ, chúng ta có thể đi tới bờ bên kia sao? Hạ quân quá mạnh, hạ vương quá mạnh mẽ. Phía sau truyền đến một đạo khóc chít chít âm thanh, Nghiêm Nhan giận dữ, phí lời, nhất định có thể. Nhất định phải có thể. Chúng ta gánh vác chúa công trọng trách, cho dù chiến bại, cũng nhất định phải trở về Bạch Đế Thành, còn có thể mộ binh cường quân, bay đầu trở lại. Bạch Đế Thành thành tựu ta Ích Châu môn hộ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Chỉ có cự địch với Tây Xuyên ở ngoài, mới có thể bảo vệ chiến sự không lo. Đi, lên tinh thần, bỏ đều phải cho ta bỏ lại đi. Nghiêm Nhan nói, bước nhanh tiến lên, tiến vào hẻm núi. Mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên, đại hạ cảnh nội, đầu hàng miễn chết. Một đạo quát lạnh vang vọng ở giữa thung lũng. Đương theo tiếng hét lớn, vô số hắc y cầm y hề vệ tự hẻm núi hai bờ sông lộ đầu. Không chỉ có ở đây, phía sau còn truyền đến từng trận tiếng bước chân. Không được, chúng mai phục. Nghiêm Nhan trong lòng kinh hãi, thẳng thốt nhìn quanh hai bên. Ích Châu tướng quân, đầu hàng không giết. Một cái cầm y hề vệ tiểu tướng lại lần nữa hét lớn. A! Nghiêm Nhan điên cuồng hét lên, nổi giận đùng đùng. Ta Tây Xuyên nhưng có chặt đầu tướng quân, tuyệt không hàng tướng quân. Việc nghĩa chẳng từ nan tiếng gào, vang vọng hẻm núi. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Nghiêm Nhan trợn mắt nhìn, kéo đại đao liền hướng đối phương xung phong mà đi. Cẩm Ý Liễu vệ tiểu tướng lông mày một thốc, bản tên. Vạn Tiễn cùng phát. Con làm, Nghiêm Nhan vung vẩy đại đao đó nữa, từng cây mũi tên bị đỡ, nhưng đối mặt dày đặc mưa tên, vốn là hệ bại không thể tả thân thể cũng không tiếp tục có thể gánh nặng. Theo một cái mũi tên bắn vào thân thể, hắn thân hổ một trận sau, Vạn Tiễn suy tâm. Dừng lại. Cẩm Ý Liễu vệ tiểu tướng nhấc cánh tay. Cẩm Ý Liễu vệ thu cung mà đứng, toàn trường lãnh túc không hề có một tiếng động. Nghiêm Nhan cảm thụ bực này thiết huyết quân đội sát khí, trong lòng hắn cười khổ. Bực này đại hạ quân, còn có thể đi tới bờ bên kia. Sợ là muốn không ai sống sót. Chúa công, Nghiêm Nhan vô năng. Trong miệng máu tươi ồ ồ chảy ròng, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn Tây Xuyên phương hướng, dùng hết toàn thân lực lượng, đem đại đao cắm trên mặt đất, không cho thân thể ngã xuống, từ đây đình chỉ hô hấp. Gia chủ, từng đạo hét lớn vang lên, phía sau gần trăm thân vệ chạy lên trước thấy Nghiêm Nhan chết trận, tuyệt đại đa số từng cái rút kiếm tự vẫn ngã xuống đất, nhưng hộ vệ ở bên cạnh hắn. Còn có vài tên thân vệ sợ chết, cầm kiếm do dự không quyết định, thấy Cẩm Y Liễu vệ tiến lên, quan kiếm ở mặt đất, quỳ xuống đất kỳ hàng, tướng quân tha mạng. Chúng ta nguyện hàng, nguyện hàng. Chen Cẩm Ý Liễu vệ tiểu tướng một rút bội kiếm, hàn quang lóe lên, mấy cái thật lớn đầu lâu đồng thời bay lên. Chủ tướng chết, thân vệ tự vẫn, đây là quy củ. Hắn liếc nhìn Nghiêm Nhan trầm mặc một lát, nói, hồi bẩm chúa công. Hậu táng. Nắng nóng giữa trời. Vu Hà Cầu. Trần Nặc đứng ở hạp khẩu đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Cao hơn mặt biển chênh lệch gần 1000 mét, đập vào mi mắt là liên miên không dứt quần sơn, xanh biết nước sông tuôn trào tự có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Hạp khẩu nơi, mấy cái to lớn lâu thuyền thu hoạch lớn mỏ muối kịch liệt thiêu đốt, hai bờ sông liên miên mấy chục dặm, khói lửa ngập trời. Trên sông, vô số đại hạ chiến thuyền di rộng mặt sông. Ích Châu tướng lĩnh, Man tộc thủ lĩnh bị nhanh chóng điểm giết, sĩ tốt rắn mất đầu, binh không chiến tâm, bản năng hướng bờ sông chạy trốn. Vô số tù binh tự con cá giống như bị vớt lên thuyền, từng nhóm một bị vận đến bờ bên kia. Đại cục đã định. Trần Nặc xoay người, nhanh chóng kiến nói, truyền lệnh Giao Châu Cam Ninh, bộ chết, chiếm trước Giao Châu, cấp tốc đánh mạnh Nam Trung. Truyền lệnh Từ Thứ, Lỗ Túc đánh mạnh Xích Bích. Nặc. Hoàng Trung nghe lệnh, mặt tướng ở, không cho địch cơ hội thở lấy hơi, tốc linh 3 vạn vô đương phi quân, tức khắc đi đến Âm Bình, từ Âm Bình tiểu đạo vào thủ. Lĩnh mệnh, giữ liên lạc, cô gặp bất cứ lúc nào khiến thuộc trung sự a, công chiếm Giang Châu, cắt đứt Bạch Đế thành lương đạo, toàn quân vào thủ. Nặc. Thiện. Trần Nặc nhìn quanh chúng tướng một tuần, cười nói, Cao Thuận ngươi lĩnh 20 vạn đại quân ở đây thu nạp tù binh, những người còn lại chư tướng, toàn bộ binh phát sản lăng, đem tôn quyền cho diện. Tuân mệnh. Nhanh như gió, nhanh như hỏa. Hiện tại đã tháng 6, 10 tháng 28, chính là xưng đế ngày tốt, sớm ngày quân khắp thiên hạ, cô cùng Gia Khanh, cùng khanh công. Chúng thần. Tuân chỉ. Chương 415. Khen thưởng, Chí Tôn Cốt, Hoàng Nguyệt Anh, ta lại định ngươi. Chương 415. Khen thưởng, Chí Tôn Cốt, Hoàng Nguyệt Anh, ta lại định ngươi. Xa xa, bên trong đại trướng chúng thê thiếp thấy chúng tướng rời đi, chỉ còn Trần Nặc đứng ở đỉnh núi lọng tre dưới quan sát, dồn dập đi ra liều lớn. Vu sân khẩu. Ở chỗ cao, tầm mắt bao quát non sông. Núi xanh liên miên, trường giang tuôn trào thẳng xuống nước sông, cũng hiện ra trong suốt màu bích lục, non xanh nước biếc, phong cảnh như họa. Đẹp quá a. Từng đạo nhã hương kéo tới, chúng mỹ vẩn quanh Trần Nặc bên cạnh, nhìn phía dưới mỹ cảnh thán phục lên tiếng. Phu quân, ở chỗ này chúc cái đài cao, xây dựng chút đỉnh đài lầu cát, ở đây ngắm cảnh mua vui. Khởi bất khoái thai vậy. Tiểu móng, ngươi làm cái gì nhạc nhỉ? Thôi, ngươi nhà sai lệch, ta nói mua vui là uống rượu, đánh đàn. Chúng mỹ thán phục với mỹ cảnh, mà nhưng có một người chính thánh mẫu tâm tràn lan. Nàng nhìn phía dưới lít nha lít nhít như là kiến hôi tù binh, mắt hạnh trạch quang hiện ra động, bộ ngực hơi chập trùng, gai Trần Nặc lòng bàn tay, than thở mùi hương, đội la lên, hảo phu quân, mau đem ta thánh thủy lấy ra, nhanh cho những này các tướng sĩ trị liệu a. Nặc, ngươi xem bên kia. Trần Nặc cười chỉ về xa xa, đang có một chiếc lâu thuyền bỏ neo bờ phía bắc, đại hạ quân chính sách từng cái bại nước. A, ngài không phải không tin tưởng tiếp thân thánh thủy hữu dụng. Trương Kỳ Anh choáng váng, không nghĩ đến phu quân cũng đã đem thánh thủy dọn ra, phải biết vài ngày trước, vì là cầu hắn đem thánh thủy thu vào không gian, nhưng là liên tục đáp ứng rồi vô số ngượng ngùng yêu cầu. Ha ha, vi phu nếu đáp ứng ngươi, vậy khẳng định yên tâm lên a. Phu quân, ngươi thật tốt. Trương Kỳ Anh nghe vậy, đột nhiên cảm động muốn chết. Trần Nặc ha ha cười khẽ. Tiểu thánh nữ trong thánh thủy thêm vào thảo dược bí phương, hiệu quả đỉnh cấp, nhưng cũng không phải thần đan thần dược, có thể thật sự bao trị bách bệnh. Nhưng đối với người mà nói, chân chính thuốc hay là hy vọng, lạc quan tâm thái, có thể đối kháng 99 bệnh tật. Thánh thủy vừa vặn cho hy vọng. Hắn có điều là biết thời biết thế, cũng không sợ bạo lôi. Hắn có chiến hồn. Mở ra hệ thống. Len keng, chúc mừng ký chủ trận chiến này thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1, nhị lưu võ tướng chiến hồn 12, tam lưu võ tướng chiến hồn 198, bách phu trưởng chiến hồn 229, sĩ tốt chiến hồn 19880. Sát lục trị 275.140 vạn đích châu liên quân một nửa chết trận, trận chiến này làm thành một cái đại úng, không người nào có thể trốn, có thể thấy được tù binh cũng có 20 vạn chúng. Mặt khác, ngoại trừ 2 vạn còn lại chiến hồn ở ngoài, còn có nhất lưu võ tướng chiến hồn, thu hoạch phong phú. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, cũng là cười cười. Hắn bây giờ ngược lại đối với gói quả hộp mù có thể mở ra cái gì mới mẻ ngoạn ý, cảm thấy chờ mong. Sâu hẹn. 2 cái chi tôn hộp mù, 752 cái phổ thông hộp mù, xuất hiện ở hệ thống không gian. Hắn vừa muốn mở ra, lúc này một bên truyền đến tiểu kiểu trêu chọc đẹp đẽ cười khẽ, ồ hống. Này không phải Nguyễn Anh cô nương à? Cha cha, làm gì đến rồi nhỉ? Tiểu nha đầu, lòng mang ý đồ xấu. Một đám thê thiếp chuyển hướng Hoàng Nguyệt Anh che miệng cười trộm. Trần Nặc cũng xoay người nhìn tới. Hoàng Nguyệt Anh cất bước đi tới, chân dài bất động, như thác nước tóc nâu chập chờn, một bộ lụa mỏng xanh váy mỏng làn váy trên tua rua cũng thuận theo chập chờn dáng người, thon dài chân ngọc như ẩn như hiện. Đường cong thư tha, đoan trang hoa mỹ. Lúc này, đối mặt mọi người trêu tức, nàng tuy mạnh trang trấn định, nhưng trắng miệng trứng ngồng trên mặt vẫn là né qua một tia hường hạ. Đi tới Trần Nặc trước mặt, đôi mắt đẹp chột dạ không dám nhìn thẳng đối phương. Hai tay đặt ở phúc trước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang đến dễ người sơn chi thấm nát. Tham kiến hạ vương. Dân nữ không yên lòng thay đổi phòng độc mặt nạ hiệu quả, e sợ cho phụ lòng vương thượng trọng trách, vì vậy đến đây nhìn hiệu quả, tuyệt đối không phải lòng mang ý đồ xấu, hạ vương minh dám. Loại này tay cầm đem bấm phát minh nhỏ, đối với nàng Hoàng Nguyệt Anh mà nói, vẫn cần không yên lòng tự mình đến xem. Ha ha, ân. Trần Nặc nhìn đối phương cái kia khuôn mặt thanh tú đàng hoàng chỉnh trọng chi dạng, nhếch miệng lên. Hoàng Nguyệt Anh dường như nghe không hiểu đối phương trong giọng nói chơi bừa, môi hồng hơi mím, tao nhã cười khẽ, không chút nào eo hẹp, tự nhiên hào phóng. Nàng còn đối với Trần Nặc có thể tán thành nàng, vui mừng gật gật đầu, thánh khiết cười cợt. Khá lắm, đây là trực tiếp thuận cái đi xuống bò à, không cho dễ, cái ống tuyếp ngươi mua xuống đáng tiếc. Đợi lát nữa lại thu thập nàng, làm cho nàng nếm thử xã hội đánh đập. Trần Nặc mở ra sở hữu hộp mù. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được chí tôn chi tỷ. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được chí tôn cốt. ký chủ có thể lựa chọn tùy ý một cái xương cốt dung hợp, xương mềm không giới hạn, len keng, chúc mừng ký chủ thu được mạn hán toàn tịch 1700. 1/108 đạo món ăn, vị thịnh yến, len keng, chúc mừng ký chủ thu được gợi cảm đồ lót 50 bộ 50. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được hoàng nguyệt anh tiếp thân tiểu cái yếu 1. Ta đi. Chí tốt cốt. Xương mềm cũng có thể. Trần Nặc trong lòng chấn động mạnh, nay còn dùng suy nghĩ nhiều sao, hắn lập tức lựa chọn một nơi xương mềm. Hai cổ dòng nước cấm hòa tan vào thân thể, khuyến khắc luyện hóa. Lần này, thật thiên hạ vô địch rồi. Cảm nhận được mạnh mẽ, trong lòng hắn cười to. Lúc này, chúng thê thiếp đình chỉ vui cười, bốn phía thoáng chốc yên tĩnh. Không thể nào, hiện tại các nàng cũng không cảm giác được a. Trần Nặc bất ngờ quay đầu, lông mày nhất thời nhảy một cái. Ngay mùa hè chói chang, Hoàng Nguyệt Anh một thân lụa mỏng nhẹ quần, mà theo hệ thống khen thưởng vật tư phân phát sau. Chúng thê thiếp, hệ thống, o. Trần Nặc, phân vân. Ta không đi được, chuyện này. 36 một cơn gió thổi tới, khô nóng phòng, Hoàng Nguyệt Anh làn váy phiêu phiêu, nhưng bỗng cảm thấy trên người trống rỗng, túi đầu vừa nhìn, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Này kinh hãi Hoàng Nguyệt Anh nơi nào còn có thể vỡ được, nhất thời mắt trợn trắng lên, thân thể liền như phiêu linh bách hợp loạn trò loạn trò. Bị Trần Nặc tiếp vào trong ngực, ngọc mềm trong ngực, nhã hương nước mũi. Trần Nặc choáng váng, chuyện ra sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới mới vừa cao lãnh hệ thống có phản ứng, trong lòng đang muốn quát mắng, hệ thống đội vàng rũ sạch quan hệ. Ký chủ, ta chỉ là một cái không đến cảm tình ai, ngài biết đến, tất cả khen thưởng đều căn cứ vào trong lòng ngài cần nhất đồ vật lấy ra, này hoa ta có thể không lưng nhà chuyện này. Trần Nặc sờ sờ mũi, liếc nhìn trốn ở trong lòng giận dữ và xấu hổ muốn chết Hoàng Nguyệt Anh, cười nói, đi liều lớn. Hoàng Nguyệt Anh trầm mặc một lát, cắn môi thối tiếng nói, ngài còn muốn hỏi ta? Ta một cái cô gái yếu đuối phản kháng không được a? Ta ý tứ là đổi kiện xiêm y, ngươi. Lời nói một nửa. Trong lòng mỹ nhân rũa ra hai cái cánh tay ngọc, hắn trực tiếp bị béo mập lạnh lẽo đôi môi ngăn chặn miệng, đều như vậy, đời ta lại đi ngươi, ngươi không muốn, giết ta đi. Đi, đi liều lớn. Trần Nặc cười ha ha, đem mỹ nhân ôm ngang lên, bước nhanh hướng về liều lớn đi đến. Chương 416. Chu Du, xem ta lật tung hắn. Xích Bích. Xích Bích. Chương 416. Chu Du, xem ta lật tung hắn. Xích Bích. Xích Bích. Vu sân khẩu, vang lên một trận oanh hô yến đề. Chém giết kịch liệt. Trong đó vui sướng, không cần nhiều lời. Mà theo Trần Nặc hạ lệnh, từng con bổ câu đưa thư mang theo tình báo, dựa vào gió đông, tốc độ cực nhanh. Xích Bích. Đùng. 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 Bình tĩnh hai tháng Ô Lâm đại doanh, đột nhiên chống trận đột nhiên nổi lên, đồng thời, hạ khẩu thủy trại bên trong cũng tiếng trống rung trời. Như tiếng sấm tiếng trống, chấn động nước sông rít đảo. Lều lớn bên trong, Chu Du, Tào Tháo hai người nghe được tiếng trống trận, cánh tay phải đồng thời run lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kinh hãi sắc. Cứ không muốn dự liệu sự, vẫn là phát sinh. Công Cẩn, bị ngươi đoán trúng rồi. Tất cả đều là Trần Nặc thiết kế tốt cái trọng. Tào Tháo âm thanh khàn khàn. Chu Du cắn chặt hàm răng, ngực chập trùng, tầng tầng thở dốc một lát, đột nhiên vung lên cánh tay phải, nói, có hay không vì là cái trọng, lúc này vẫn còn nói còn quá sớm. Là thắng hay thua, còn phải từng làm một hồi. Đúng. Muốn cho hắn Tào Tháo không chiến mà hàng là không làm được, vạn bạn không làm được. Hắn hít sâu một cái, chỉ nói rồi một chữ, được. Ha ha, được. Mạnh Đức Minh chúng ta dắt tay, đại chiến một trận. Khoát trong giáp, huyết chiến hắn cái 3 ngày 3 đêm, chiến thắng trở về. Đi ngủ. Ha 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 ha. Hai người nhanh chóng mặc giáp, vai cười bay, bước nhanh bước ra lều lớn, xúc lên mảnh lều, Chu Du cánh tay to vung lên, sục sôi dâng trào tiếng hét lớn vang vọng, toàn quân, tập kết. Kích trống. Tiến quân. Ra lệnh một tiếng, sĩ tốt nhanh chóng chạy. Từng tiếng hét lớn vang vọng Xích Bích đại doanh, từng chiếc chiến thuyền trung gian xích sắt liên kết liên tiếp nơi dùng bán gô đóng đinh, to lớn bong tàu ghép lại đồng thời. Liên như hậu thế hàng không mẫu hạm, chậm rãi mở ra thủy trại. Ao ào ào, nước sông ở đây khắc lăn lộn, rít gào. Đạp đạp đạp, Chu Du một thân lượng ngân khải giáp, tay đẻ bảo kiếm, cất bước leo lên trung ương kỳ hạm lâu thuyền đỉnh. Hai con mắt lấp lánh, ánh mắt kiên định, màu trắng áo choàng theo gió đông đồng bền, hăng hái. Hống, hống, hống. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Vô số sĩ tốt nhìn thấy Chu Du bóng người, vung tay hô to, sĩ khí sôi trào, quần quận xích sắt liền châu, đồng bền tinh kỳ, san sát sĩ tốt tay nâng cung tên, có thể đem người nhìn muốn hoa cả mắt. Công Cẩn thống soái năng lực, thật làm cho ngu huynh nhìn mà than thở a này sĩ khí, không gì không xuyên thủng. Tào Tháo tuy lớn cười, nhưng thấy bờ bên kia Ô Lâm đại doanh bên trong từng chiếc lâu thuyền, lại nhìn tự phương Bắc hạ khẩu nơi lái tới hơn 100 chiếc cả người bao khỏa thiết giáp lưng rùa chiến thuyền dòng lũ bằng sắt thép. Ô Lâm đại quân 25 vạn, giang đông 100.000 thủy quân. Không chỉ có đại quân số lượng, chiến thuyền chất lượng cùng hạ quân đô cách biệt rất xa, này to lớn thế yếu. Để hắn vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Ha 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 ha. Chu Du nhưng ngửa mặt lên trời cười to, vung lên cánh tay phải, ngôn ngữ len keng, nói, mạnh ước. Không hoảng hốt. Bên ta cũng có ưu thế to lớn. Tào Tháo sững sờ. Chu Du chỉ vào phía dưới Trường Giang, cười nói, quân địch số lượng tuy nhiều, nhưng Trường Giang thủy đạo lại lớn như vậy, quân địch số lượng tuy nhiều, nhưng bãi không mở lớn như vậy sạc hàng. Mở mặt vậy. Nói, hắn nhìn về phía Tào Tháo, dâng chào nắm tay, thủy quân. Dựa vào chính là cung tên, dựa vào chính là máy bắn đá, dựa vào chính là viễn trình sát thương. Quân địch loại kia chiến thuyền, cục sắt vụn thì lại làm sao? Có lợi thì có tệ, cả người bao khỏa thiết giáp thiết đâm, cường hóa sông tới lực, có thể có bao nhiêu không bong tàu bắn tên? Có thể đấu đá lung tung thì lại làm sao? Nhân lực vô cùng đại vậy, xem ta lật tung nó. bị lật tung, nó liền như phiên cái bụng rùa đen, chính là cái phế mục nhọn. Chu Du trong giọng nói dâng trào to lớn tự tin, sục sôi dâng trào, âm thanh nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào.
Được.
Tào Tháo vỗ tay cười to. Đồng thời, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Xích Bích đại doanh bên trong, sĩ tốt đồng dạng bị nhen lửa, mỗi cái sĩ tốt đằng đằng sát khí, từng cái màu đồng cổ bắp thịt, có thể so với sắt thép, khó có thể tưởng tượng có thể bùng nổ ra cỡ nào sức mạnh. Chu Du khỏe miệng bung lên, khép lại hai mắt, khinh bị mỉm cười, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng cất giấu một tia bất đắc dĩ, có thể nắm giữ dòng lũ bằng sắt thép, ai muốn dùng này yếu đuối khúc gỗ chiến thuyền? Nhưng hắn không có, hắn chi tự tin, chính là toàn quân tự tin, thành tựu chủ soái, hắn tuyệt không có thể túng. Loại này thuyền muốn bao nhiêu thiết? Đều xa xỉ đến để chiến thuyền mặc giáp, này trần nặc thật sự con mẹ nó có tiền. Chu Du trong lòng thở dài, mạnh mẽ buông một cái mép thuyền, thấp không nghe thấy được phun ra 6 chữ, mà đức, không nói võ đức. Ô ô ô, đùng, đùng, đùng. Tiếng chống trận bên trong, tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, vô số sĩ tốt hô ký hiệu, ra sức mái chèo, hống xèo, hống xèo, hống xèo. Đồng thời, phương bắc lưng rùa chiến thuyền dòng lũ bằng sắt thép trên, to lớn buồm toàn bộ mở ra. Khoảng cách càng ngày càng gần, muốn bắt đầu dã man xuống tới. Đối mặt loại này gân thép xương sắt, người là yếu đuối như thế nhỏ bé. Hoảng hốt, sợ hãi là bình thường, không cần kinh hoàng. Chu Du nâng cánh tay hét lớn, quân địch nghịch lưu, tốc độ chậm chậm, không sợ vậy. Nghe ta hiệu lệnh. Hắn nhanh chóng giơ lên một cái màu xanh lục cờ nhỏ. Tín hiệu cờ lan truyền. Xích sắt liền châu hai bên đột nhiên các lao ra mấy chục chiếc chiến thuyền nhanh hạm, hướng về chiến hạm địch phóng đi. Cùng lúc đó, lượng lớn sĩ tốt để trần cánh tay nhảy vào trong sông. Lương rùa chiến thuyền chúng tên như mưa rơi. Nhưng mà, đã thấy từng cái sĩ tốt trên người quấn quít lấy mang theo móc sắt dây xích, tự thuyền bên trong nhảy xuống nước. Mũi tên vào nước sẽ tao ngộ to lớn lực cản, đủ để ngăn chặn vượt qua 9 phần 10 sát thương. Trên mặt sông chỉ nổi lên chút ít máu tươi. Nhưng đột nhiên, ao ào ào, từng cây to lớn xích sắt tự trong sông bị kéo, vượt qua bách đạo xích sắt hành giang. Không lâu, liền cùng lưng rùa chiến thuyền hạm đội chạm vào nhau. Ca, ca, ca. Từng cái xích sắt bị to lớn lực xung kích đục gãy, từng chiếc nhồi vào đá tảng chiến thuyền, bị xích sắt khẽ động, bước ra mặt sông, bắn lên đáy sông vô số bùn cát. Lượng lớn sĩ tốt bị đứt đoạn xích sắt đánh bay, trên không trung, ở trên sông hóa thành từng đám huyết vụ. Chu Du nắm đấm căng thẳng, gắt gao nhìn chăm chú lưng rùa chiến thuyền, tim đập kịch liệt gia tốc. Rốt cục, ở đứt đoạn gần 8 phần 10 xích sắt sau, lưng rùa chiến thuyền tốc độ giảm nhiều, hắn ánh mắt sáng ngời, lại lần nữa vung lên cờ lệnh. Trong nước vô số sĩ tốt tung móc sắt, phân biệt ôm lấy hai bên lưng rùa chiến thuyền, mượn nước sông sức nổi mạnh mẽ quân động. Xoạt xoạt xoạt, lưng rùa chiến thuyền bên trong bắn ra vô số mũi tên, từng cái sĩ tốt bị điểm bắn thành cái sảng, chìm vào đáy sông. Sông lên trước, Chu Du một lần cờ lệnh. Xích sắt liền châu đi tới. Ở đến tầm bắn sau, Chu Du cờ lệnh mạnh mẽ vung lên. Bắn tên. Mưa tên điểm hộ, lượng lớn mũi tên bắn ở lưng rùa trên chiến thuyền, con coi như hưởng, không mất một sợi tóc, nhưng cũng có chút ít mũi tên, tự thiết lô thủng bên trong lỗ xạ kích lọt vào. Quạt kẹt, xích sắt căng thẳng, phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Từng cái sĩ tốt bị mưa tên bắn giết, nhưng càng nhiều sĩ tốt tiền phó hậu kế bù đắp, dùng thân thể máu thịt kéo động xích sắt. Nha. Trong nước hứa chử sọ não nổi gân xanh, Kỳ Lân tí cơ thịt căng thẳng, ra sức lôi kéo xích sắt. Lưng rùa chiến thuyền kịch liệt lay động, thân thuyền nghiêng, kéo động dưới nước vô số sĩ tốt tứ chi bay ngang, máu nhuộm trừng giang. Rốt cục, ở một đạo đỏ tươi sóng lớn đánh dưới, một cái lưng rùa chiến thuyền thân thuyền kịch liệt nghiêng. Ầm. Tiếng sấm nổ vang, cuốn lên cơn sóng thần. Một chiếc lưng rùa chiến thuyền bị cũng giam ở trong nước. Lập tức. Ầm. 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 Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Ào ào rào, gào gào gào. Xích Bích đại quân bên trong vang lên kịch liệt hoan hô. Đại Hạ quân cũng không phải là không thể chiến thắng. Người nhất định lấy thắng thiên. Thế cuộc dị thường nghiêm túc, mà đối diện Đại Hạ trong trận doanh, Từ Thứ cùng Lỗ Túc liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên nhìn nhau nở nụ cười. Chương 417. Kỳ thủ so chiêu, Chu Du như bị xét đánh. Chương 417. Kỳ thủ so chiêu, Chu Du như bị xét đánh. Thế cuộc nhìn như dị thường nghiêm túc, Lỗ Túc, Từ Thứ hai người trong mắt lộ ra một tia khâm phục sắc, nhưng càng bèn nhìn nhỏ cười. Hai người từng người nhàn nhạt vung lên cờ lệnh. Thoáng chốc, Ô Lâm đại doanh chống trận càng sâu, sở hữu lâu thuyền mở ra cự phàm, khởi xướng xung phong. Một bên khác, lưng rùa chiến thuyền cũng lại lần nữa thổi bay cái lệnh, vô số mái chèo thuyền tự giết chân giống như nhanh chóng trượt. Dòng lũ bằng sắt thép lướt qua bị lật tung lưng rùa chiến thuyền, tiếp tục đấu đá lung tung. Mà cùng lúc đó, bị lật tung lưng rùa chiến thuyền bên trong, lục tục có lượng lớn sĩ tốt ăn mặc màu cam áo cứu sinh, bay ra mặt nước. Đối với quen thuộc kỹ năng bơi giang đông thủy quân mà nói, thuyền lật không có chuyện gì, bỏ ra ngoài chính là sắt thép cự thú. Nắm giữ siêu cường sức phòng ngự, trong sông nhuộm đỏ máu tươi, đều là quân địch, bọn họ tổn thương nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí chỉ cần bọn họ thắng, liền thiên thuyền đều hay là bọn hắn. Huống chi, chúa công đối với sĩ tốt tính mạng xem so với chiến thuyền trùng, chiến thuyền tổn thất hắn cũng không đau lòng là được rồi. Xích Bích đại quân. Chu Du cũng nhìn thấy cảnh này, nghe bên tai các tướng sĩ vang lên tiếng sấm nổ hoan hô, hắn biểu hiện ảm đạm mấy mắt. Chiến tranh chưa bao giờ công bằng. Bọn họ tướng sĩ thương vong nặng nề, dùng thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ dòng lũ bằng sắt thép, lấy sóng máu lật thuyền. Mà đối phương chỉ tổn thương da lông. Nhưng thoáng qua, hắn cũng theo bắt đầu cười ha hả. Hắn muốn chính là sĩ khí, tiên cơ đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đánh gãy tinh thần kẻ địch đồng thời, phấn chấn phe mình sĩ khí. càng muốn khắc phục các tướng sĩ đối với loại này sắt thép cự thú hoảng sợ. Chiến trường, như kỳ thủ so chiêu, ở hắn ăn trộm trước tiên cần phải tay qua đi, đón lấy chính là nên tiếp đối phương phản kích. Đối mặt quân địch loại này không nói đạo lý đem đấu đá lung tung quán triệt đến cùng nghiền ép chiến thuật, hắn chỉ có thể lấy phòng thủ đáp lại. Chu Du cờ lệnh dương lên, cố thủ. Bên ta xích sắt liền châu, đủ có thể chống lại chiến hạm địch, chớ có kinh hoàng. Quân địch nhìn như thế tới hung hăng, có điều phô trương thanh thế thôi. Truyền lệnh các tướng, thống lĩnh từng người dưới trướng, không thể tự loạn trận cướp. Ý kế hành sự. Cờ lệnh vung lên sau, Chu Du lại lần nữa hạ lệnh. Nặng. Trong khoảnh khắc, các loại phân tán bốn phía chiến thuyền thuyền nhỏ, toàn bộ thu nạp quy trận. Đạp 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 đạp, xích sắt liền trên thuyền, lượng lớn sĩ tốt có thứ tự lùi về sau. Ầm ầm ầm, sóng lớn ngập trời, sóng lớn bùa bờ, lưng rùa chiến thuyền cùng xích sắt liền châu không thể buông tha. Cho dù xích sắt liền châu biên giới bao khỏa có hạn sắt lá, nhưng tài nguyên quá có hạn. Đối mặt sắt thép lực xung kích, xích bích hạm đội vẫn là như là đầu hũ yếu đuối không thể tả. Bụi gỗ tung tóe, huyết quang dâng trào. Giang giáp, á á á. Xích sắt liền châu khổng lồ hàng không mẫu hạm toàn thể bị va ở mặt sông lùi về sau một dặm có thừa. Đội tàu dài đến vượt qua 300 mét bong tàu, bị lưng rùa chiến thuyền xé rách thành mảnh vụn, trong nháy mắt bốc hơi lên. Thuyền kịch liệt lay động, sĩ tốt dưới sủi cảo giống như ngã vào trong sông, cũng không ít sĩ tốt chạy trốn không kịp, hóa thành xương máu. Này vẫn là đang lợi dụng xích sắt giảm tốc độ tình huống. Quá hắn mẹ bắt nạt người. Chu Du lảo đảo, gắt gao nắm lấy mép thuyền, giữ vững thân thể, hai tay đỡ thẳng mũ giáp, hai mắt như điện đảo qua chiến trường một tuần. Cũng may mới vừa phân chân quá sĩ khí, lúc này sĩ khí không bị một đòn đánh đổ, không có nổ doanh. Hắn lập tức đứng dậy hét lớn, đừng hoảng hốt. Quân địch đã thành cung dương hết đà, va chạm chỉ có một lần, quân địch đã thành phế mụn như vậy. Lúc này đến chúng ta phản kích. Nói xong, hắn cờ lệnh lại vùng, đao thuẫn binh trên đỉnh trước, cùng tiễn thủ ở phía sau, vạn tiễn cùng phát. Đạp 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 đạp, vô số sĩ tốt ở trên bong thuyền chạy trốn. Sau một khắc, vạn tiễn cùng phát. Con 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 con, tiếng đánh sắt, nghe Chu Du rằng đều sắp cắn nát. Lượng lớn mũi tên đánh ở lưng rùa trên chiến thuyền, liền cái bạch tấn đều không để lại. Phản kích cái cố quạng. Mà lúc này lưng rùa chiến thuyền phía trước vòi nước nơi, vô số dầu hỏa phun, ngay lập tức chính là lít nha lít nhít tên lửa kéo tới. Cùng lúc đó, Ô Lâm đại doanh bên trong cũng có vô số hòa bình tên lửa ném mà tới. Trong dữ liệu, bán tên, mũi tên áp chế, tiến đường có ngừng. Chu Du giơ lên lá cờ đỏ đồng thời, nhanh chóng giật một lần, dập lửa. Xích sắt liền trên thuyền, có vô số cái to lớn bại nước. Leng keng, leng keng, leng keng. Đao thuẫn binh nghe khiến, lấy thuẫn đánh nát bại nước. Ao ào ào, ngọn lửa còn chưa dấy lên lúc liền bị hồng thủy nhấn chìm, dòng nước theo bong tàu biên giới mở khe hở, nhanh chóng chảy vào trong sông. Đại hạ quân tiếp tục phóng hỏa. Xích bích trong quân, bại nước tiếng vỡ nát cùng theo liên tiếp. Hai bên mũi tên ngang trời, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn tột độ. Hai bên dĩ nhiên đánh có đến có về. Gánh vác. Chu Du ánh mắt sáng ngời. Mà theo vô số bại nước phá nát, thuyền phụ trọng giảm bớt, chiến thuyền mực nước càng ngày càng cao. Ha 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 ha, được được được. Chu Du nhìn cồng kềnh đứng ở trước mắt lưng rùa chiến thuyền, cất tiếng cười to, cờ lệnh hơi động, quát to, phản kích thời khắc, đến. Chúng tướng nghe lệnh, lên hạm. Giết. Lưng rùa chiến thuyền là chúng ta. Tào Tháo nhìn gần trong gang tấp thiết ra hỏa, trong mắt tinh quang đại thịnh, khóe miệng sắp chảy ra ngụm nước. Bây giờ một thân thiết giáp chính là đồ gia truyền, mà này cả người gân thép xương sắt bị tấm sắt bao khỏa to lớn chiến thuyền, giá trị có thể tưởng tượng được. Tuy rằng nó phòng ngự lại như cái rùa đen, nhưng dù sao cũng là vũ khí nóng thời kỳ chiến thuyền, đối mặt gần người biển người thế tiến công cũng không phải vô địch. Vô số sĩ tốt xuất hiện mà lên, bắt đầu rồi khốc liệt trận giáp lá cả, cho dù trốn ở bên trong mai rùa đại hạ quân, cũng bắt đầu rồi lượng lớn thương vong. Mặc dù là phe mình tử thương siêu quân địch mấy chục lần, chỉ cần đoạt được mấy chiếc lưng rùa chiến thuyền, thế cuộc đem lập tức xoay ngược lại. Mà Ô Lâm đại doanh bên trong, lâu thuyền cùng khổng lồ xích sắt liền châu lẫn nhau so sánh thế yếu càng to lớn hơn, trợ giúp không kịp. Chu Du lúc này trong mắt vừa mới chân chính lộ ra như chút được gánh nặng sắt, hắn một ngẩng đầu, ván này đánh cờ. Ta hơn một chút. Hắn nhỉ non nở nụ cười, các ngươi lại nên làm gì ra chiêu đây? Đại hạ trung quân. Lỗ Túc, từ thứ hai người trong mắt né qua kinh dị. Từ thứ thắng phục, này Chu Du là có tài năng kinh thiên động địa, ta không bằng vậy. Đúng đấy, Chu Du thống binh thắng ta gấp trăm lần. Lỗ Túc chăm chú gật đầu phụ họa, nhưng tiếp theo hắn chuyển đề tài, nhưng nó như cùng chúa công lẫn nhau so sánh, vẫn là ai? Lỗ Túc trong mắt lộ ra tiếc hận. Từ thứ gật đầu, thét dài than thở, đáng tiếc, xin không gặp thời. Hai người quang thắng phục, không có làm ra bất luận động tác gì, đại hạ quân tiếp tục mánh để lên trước, chính là quét ngang, nghiền ép. Chu Du bất ngờ, con ngươi chuyển động, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Không đúng. Nhưng hắn trầm tư suy nghĩ chốc lát, nhưng cũng không nhận thấy được bất kỳ cái hở, lại quá không bao lâu, hắn liền đem chiếm thượng phong. Đồng nhiên, không tốt. Gia chủ, mấy đạo thẳng thốt kêu to vang lên, trên bong thuyền truyền đến gấp gáp tiếng bước chân. Chu Du rộng mở xoay người. Thanh âm này là hắn thân vệ, là hắn phái ra đi báo cho Ích Châu liên quân không muốn vào rừng đóng trại thân vệ. Không tốt, gia chủ, Ích Châu quân trên núi đóng trại, bị đại hạ súng đạn tiêu liên doanh 700 dặm. 40 vạn đại quân, hầu như toàn quân bị diệt, toàn bộ bầu trời tất cả đều là hỏa. Chu Du trong lòng nhất thời nhảy một cái. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Giang Lăng 5 vạn đại hạ quân, thuận giang thẳng xuống, liền muốn đánh tới. Chúa công mau lui lại, nếu không phải bị hai mặt kèm cặp. Chu Du khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? Chúa công đây, hắn không phải tọa trấn Sàn Lăng, như thế nào sẽ bỏ mặc đại hạ thủy quân vây công chúng ta? Thân vệ phẫn nộ đến gọi thẳng đại danh, cái kia Tôn Quyền đã đem chúng ta bán, Hán Lịch Châu quân cũng không đi viện trợ, đem sở hữu đại quân tất cả đều thu nạp vào thành. Hạ quân áp sát, hắn bị dọa đến rụt rụt cổ ở trong thành trì không dám động, không hề thành cửu. Không thể, không thể. Chu Du không ngừng lắc đầu. Đang lúc này, một đạo thô lỗ cùng ngạo hét lớn ở phía sau nổ vang, phương nào bọn đạo trích, dám to gan phạm ta mùa hè uy, không biết này trưởng giang nơi hiểm yếu trên, chính là ta đại hạ tay sát sao? Hừ, chỉ là 10 vạn đại quân, xem ta một đòn diệt chi. Sau lưng đã chúng Tôn Quyền một đao. Chu Du như bị sét đánh. Chương 418. Chu Du ngã xuống chương 418, Chu Du ngã xuống. Phạm mùa hè uy người, thịnh tất kích mà phá đi. Từ thịnh giống to rít gào, ở chiến trường nổ vang. Năm vạn đại hạ quân đi thuyền, thuận giang thẳng xuống, tinh kỳ lay động, khí thế như cầu vồng. Hống, hống, hống. Tố Lâm hạ quân, Giang Đông thủy quân, Giang Lăng đại quân, ba mặt vây công. Trong nháy mắt, xích bích đại quân bên trong xuất hiện gây rối. Chúng ta đang muốn tử chiến, chúa công ngươi làm sao cố trước tiên sợ? Chu Du trong lòng cùng thán, trong đầu nhanh chóng phán đoán thế cuộc. Còn không thua, còn có thể chiến. Mới ba mặt vây công mà thôi, còn có một mặt chính là Simon, thu nạp đại quân, thử nghiệm phòng thủ phản kích. Liếc nhìn sắp liền muốn đoạt được lương rùa chiến thuyền, trong mắt lóe ra một tia tiếc hận, Chu Du nhấc cánh tay, cắn răng lại khiến, không nên hoảng hốt. Mà nghe ta nói, toàn quân lui lại, có thứ tự lùi lại, rút về xích bích đại doanh. Tào Tháo cũng chính đang gấp tư đối sách, nghe được Chu Du có lệnh, hắn ánh mắt sáng ngời, khâm phục liếc nhìn đối phương, tuyệt thế thống soái, luôn có thể ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Xích bích đại quân vừa đánh vừa lui. Chu Du nhìn quần quận trường giang trên chiến đấu xuất thần. Đồng nhiên, bên hai lại là một đạo kinh uống, mau nhìn. Xong xuôi. Đại doanh tại sao có thể có hạ quân? Chu Du cánh tay du lên, đột nhiên quay đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy, ngơ ngác nhìn chăm chú xa xa đại doanh. Lượng lớn hạ quân tự xích bích vách núi một bên nối đuôi nhau mà ra, lít nha lít nhít, không xuống một vạn. Xích bích núi bắc có một cái lướt qua hạ khẩu, nối thẳng Giang Đông tiểu đạo, tự lục khẩu, quá thông sơn, Dương Tân, thẳng đến Sài Tang. Nay đại quân hiển nhiên chính là thừa dịp hắn đại chiến, từ nhỏ đạo đánh lén, bốn bề thọ địch. Đại hạ quân thế như trẻ tre, đại doanh trong khoảnh khắc giấy lên ngọn lửa hừng hực. Lều trại, thủy trại, kho lúa. Sao huyệt bị lật đổ hoàng long, bị móc. Bại cục đã định, thần tiên khó cứu. Loại này cảm giác liền như, ngươi cẩn thận ở cùng người khác chơi cờ đánh cờ, mà đối thủ nhưng trực tiếp vớ lấy bàn cờ bắt chuyện ở ngươi trên mặt. Trần Nặc ta. Chu Du trong lòng không cam lòng, phẫn nộ tuôn ra, hắn còn chưa lễ đội mũ, mà Trần Nặc đều từ lâu cuốn khắp thiên hạ, như hắn có thể sinh ra sớm 10 năm, kết cục chắc chắn đại hội không giống. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lão tiên còn kiếp, muốn sinh ta như vậy mượn? Ta không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Ta không có. Thua. Xì xì. Một ngụm máu tươi phun mạnh. Chu Du ba thổ huyết. Hắn không có đưa tay nắm lấy mép thuyền, mà là để thân thể tự hơn 10 trượng lâu thuyền đỉnh rơi rụng. Đại đô đốc. Các tướng sĩ gào lên đau đớn một mảnh. Công cần. Xa xa Tào Tháo gấp hô. Chu Du mệt mỏi hai mắt hơi mở ra, chuyển hướng đối phương, lộ ra vẻ tươi cười, lập tức mở hai tay ra, như gãy cánh chim, thẳng tắp rơi vào quần quận ba đảo. Dầm. Rơi vào đại giang, vào mắt một mảnh vẩn đục nước sông, cay đắng nước sông rót vào miệng mũi. Chu Du hai tay bản năng trượt một hồi, liền bị hắn chủ động đình chỉ. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt ba đảo, tùy ý thân thể chậm rãi chìm vào đáy sông. Nhân sinh chí hướng, liền như quần quận trường giang đông buôn biển rộng, quy trình chậm chậm, đường xá nhiều gian khó. Vừa nhất định không cách nào thực hiện. Vậy hãy để cho thân thể hòa vào này trường giang, mang theo hắn phá nát mộng, một ngày nào đó trở về biển rộng. Chu Du ngơ ngác nhìn chăm chú, đột nhiên nháy mắt thời gian phảng phất đọc lại, tiểu kiều cái kia đẹp đẽ đáng yêu tuyệt mỹ khuôn mặt thành tú nhảy lên đầu góc, gặp gỡ từng bức họa nhanh chóng hiện lên. Giai nhân trung bạc giống như mỉm cười ở bên tai vang lên. Liền ngay cả đối phương quát mắng tiếng nói của hắn cũng làm cho hắn cảm thấy cảm giác thân thiết, liền ngay cả đối phương căm ghét hắn vẻ mặt cũng làm cho người đau lòng. Tiểu Kiêu, bản năng đưa tay đi bắt, hình ảnh nhưng như trong tay nước sông tự lòng bàn tay hoa đi, phá nát. Chu Du nhắm hai mắt lại, trường bào màu trắng ở nước sông bên trong tản ra, liền như một đóa tỏa ra trắng bệnh chi hoa. Đại giang làn sóng cuồn cuộn về phía trước, mang theo hắn thân thể nhanh chóng biến mất ở ba đảo bên trong. Chu Du ngã xuống. Công cần. Tào Tháo trong mắt thất vọng, nỉ non thì thầm. Chúa công. Hứa Chử sốt ruột quá to, Chu Du rơi giang, rắn mất đầu. Không nữa tiếp quản đại quân, toàn tản đi. Vô dụng, xong xuôi. Kết thúc. Tào Tháo lắc đầu, Chu Du chịu thua, chính là không muốn những này tướng sĩ không sợ chống lại đưa mạng tôi, bốn phía bị vây, lương thảo bị tiêu, đã thua chắc rồi. Cái kia phá vòng đây. Hứa Chử không nói hai lời, lôi kéo Tào Tháo cánh tay liền hướng ở ngoài sùng, thậm chí hắn sợ Tào Tháo cũng phải nhận mệnh tự sát, một cái vơ lây đối phương lão eo còn muốn hướng về trên vai giang. Chương 419. Nhanh, nhanh cho ta. Chương 419. Nhanh, nhanh cho ta. Thả ta ra, ngươi cái tên ốc. Tào Tháo dở khóc dở cười, vẻ mặt đặc sắc nhìn Hứa Chử, đột nhiên trách mắng, xích bích mất rồi, còn có sàn lăng. Tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau gọi lên vấn đề, Tử Hiếu đồng thời phá vòng đây. Ồ nha, tốt, tốt. Hứa Chử cười ngây ngô, chúa công. Ta vậy thì đi. Đi rồi hai bước còn không yên lòng, hắn hướng hai bên thân vệ quát lên, các ngươi đi gọi. Nói, không cần phải nhiều lời nữa, mắt to lộ ra trí tuệ ánh mắt, lôi kéo Tào Tháo liền hướng về trong đám người xuyên. Người cái tên thô lỗ. Tào Tháo nhìn Hứa Chử nhổ nước bọt một câu, vung cánh tay miết mở đối phương, bước nhanh đuổi tới. Lúc này bốn bề thọ địch, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, lại gặp thống soái Chu Du mất tích, rắn mất đầu, Xích Bích vẫn còn lại hơn 8 vạn đại quân, rơi vào hỗn loạn, như con rổi không đầu giống như trùng quanh tán loạn. Chúa công, chúa công. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân ba người nằm chiến mã nhìn Tào Tháo bóng người kêu to. Diệu Tài, các ngươi tới bởi vặn. Tào Tháo xoay người, liếc nhìn hỗn loạn chiến trường, thở một hơi, chỉ tay bên bờ nói, từ thủy lộ đi một con đường chết. Lên bờ, tự trên bờ phá vòng đây, chúng ta đi sà lăng. Nặng. Năm người xoay người lên ngựa, ở xích sắt liền trên thuyền dựa vào đám người hỗn loạn, Tả Xung hữu đột, mau tới đến thuyền một bên lúc, năm người rục ngựa đột nhiên giơ roi, phi ngựa nhảy xuống chiến thuyền. Đi, không nên quay đầu. Một đường hướng nam. Tào Tháo giơ roi hét lớn, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử đem Tào Tháo bảo hộ ở trung ương, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên lưỡi đao mở đường, bao tác đột phá. Cục, cục, cục. Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, gây nên tập kích Xích Bích đại doanh đại hạ quân chú ý ở giết địch phòng cháy lăng thao, Trần Vũ, đồng tập ba tướng đồng thời quay đầu nhìn lại. Nha, Tà Thảo, Tào Tháo. Lăng Thao hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ nhiều liền một tay lôi kéo cương ngựa, xoay người lên ngựa, nâng đao cười to, tam quân tướng tài có thể thành soái, Giang Đông thủy sư ta bị phong. Ha ha ha, xem ta đơn kỵ đột phá, phá địch tiên phong. Đoạt này công đầu. Bỏ xuống tàn nhẫn đồng thời, hắn bánh kẹp bụng ngựa, nhưng mà chiến mã nhưng bị đau hy dài một tiếng, nâng lên hai vó câu. Lăng Thao sững sờ, xoay đầu lại, há hốc mồm, chỉ thấy hắn hảo đại nhi Lăng Thông chính liều mạng lôi hắn chiến mã đuôi, ngai con, lão tử đang muốn đoạt địch tiên phong, tiểu tử ngươi thả ta chân sau. Nhanh buông tay. Lăng Thống vội la lên, phụ thân, Tào Tặc cái kia mấy đem khá là vũ dũng, chúng ta tự trên núi tập kích, không có kỵ binh, ngài đơn cưỡi qua đi, không phải đi đưa sao? Đánh rắm. Người làm tướng, làm máu chảy đầu rơi, để quốc gần, lại nói, cho rằng phụ lực lượng, đón gió trục địch, quét ngang ngàn quân, ai có thể chặn ta? Lăng Thao giận dữ, buông tay. Xem ta bại quân, đoạt cờ, lại chém tướng. Lăng Thống tâm mệnh, nghĩ đến chúa công từng theo hắn nói cố sự bên trong cái kia thuyền nhỏ độc tiến vào bị người một mũi tên bắn giết hàm phê với hắn cha rất giống, chỉ có thể luyện chuyển khuyên đủ. Hải Nhi biết phụ thân dũng mãnh lấy một địch năm là điều chắc chắn, có thể Tào Tặc gian trá, hắn không địch lại, cùng gặp đâm sau lưng hại người a. Lăng Thao cảm thấy đến có chút đạo lý. Lăng Thông tiếp tục nói, lại nói, phụ thân, Xích Bích nhiều như vậy tù binh, đổ quân nhu phải nhanh lên một chút xuất quân quét tước chiến trường, sớm ngày xuất vương giả chi sư, săn bằng kinh nam. Sao có thể lấy một người chí mất, chí vạn quân với không để ý, như vậy, hà có thể vì thượng tướng quân? Lăng Thao nghe vậy chậm rãi thu đao, thư nhẹ một tiếng, vì là chúa công đại nghiệp, không thể tham công, ai? Liền tha hắn một lần. Ngai con, còn chưa đi thu nạp tù binh, tận sẽ ở này phí lời, vi phụ dọa dọa hắn thôi, lại há lại là kích động người. Được rồi, tốt. Chiến trường khác một đầu. Tư Thịnh cầm trong tay cổ đỉnh đao đứng ngạo nghệ chiến thuyền đỉnh, thấy hô mấy cổ họng quân địch liền thoáng chốc tháo chạy, cười ha ha, ha ha ha, không cần một đòn. 10 vạn đại quân, bản tướng tự một lời lùi chi. Khoảng trừng, trái phải, nhanh đi thu nạp tù binh, sớm ngày chỉ huy xuôi nam, ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn chém cái kia Tôn Quyền tiểu nhi. Vu Hà Cầu, cho tàn chưa lùi, khói đặc cuồn cuộn. Một hồi ngày mùa hè giông tố đột nhiên kéo tới, bao táp cuồng quyển mấy trăm dặm núi rừng, đem đại hỏa tiêu diệt, mưa to rội rửa, cháy đen núi rừng cũng một lần nữa tỏa ra sự sống. Sau cơn mưa trời lại nắng, giông tố tiêu diệt không chỉ có là đại hỏa, cũng cho này trói trang ngày mùa hè hàng rồi cái ôn. Núi non trùng điệp, còn treo lên một đạo rực rỡ cầu vồng. Đại hỏa đem vô số tù binh xua đuổi đến bờ sông, một ngày một đêm sau, cũng hội tụ tù binh có 17 vạn còn lại. Có tiểu thánh nữ thánh thủy, vô số dê bò, đồ ăn tặng cho, chỉnh biên sĩ tốt trở nên đơn giản. Trần Nặc theo thường lệ sàng lọc sĩ tốt, tặng cho chiến hồn, hai cái canh giờ hạ xuống, dưới trướng thêm nữa 17 vạn đại quân. Đại giang trên, 15 vạn thủy quân chờ xuất phát. Chiến thuyền ở mặt sông đồng bền, đầu thuyền nhắm thẳng vào sà lăng. Một bên, Trần Nặc dẫn Cao Thuận, bước chậm bờ sông, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến mát mẻ không khí mới mẻ, hô hấp trên một cái, mang theo ngọt ngào cây cỏ hương vị, gột rửa tâm phổi, rất là khoan khoái. Bá Bình, nơi đây 17 vạn tù binh cùng 5 vạn đại quân liền giao cho ngươi, thao luyện mấy ngày, liền đem Bạch Đế thành vây quanh, chờ cô thu thập xong Tôn Quyền, liền một lần dẹp Tiên Lịch Châu. Trần Nặc nói, chậm rãi xoay người. Chúa công yên tâm, mặt tướng tất toàn lực ứng phó. Cao Thuận túc thanh đáp, tiếng nói của hắn vĩnh viễn như vậy có nề nếp. Trần Nặc nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt đóng băng tử Cao Thuận, cười giỡn nói, Bá Bình à, ngươi so với người phụ nữ đều muốn cao lãnh. Cao Thuận rõ ràng sững sờ. Trần Nặc cười khẽ, tiếp tục cười hỏi, trong nhà hiện tại bao nhiêu miệng ăn? Tử nữ bao nhiêu? Về chúa công, một vợ 36 tiếp, hai tử, ba nữ. Trần Nặc cười mắng, cái tên nhà ngươi có phải là lười biếng? Cô không đoán sai, ngươi những này thiếp đều là cô thưởng cho người chứ? Làm sao? Có phải là không hợp ngươi khẩu vị? Thuộc hạ không dám, vạn vạn không dám. Ừm. Như vậy đi, lần này Bình Định Lích Châu, cô liền không nhiều tay, thuộc trung mỹ nhân chính ngươi chọn 10 cái, hảo hảo trải nghiệm thuộc đạo sơn phong tình. Thuộc đạo sơn? Cao Thuận há hốc mồm, chúa công, như thế nào thuộc đạo sơn? Ha ha, đi ngươi sẽ biết. Tuân mệnh. Nhà không thể. Kiên quyết không thể. Mỹ nữ đương nhiên là chúa công ngài trước tiên chọn, thuộc hạ vạn không thể tiếp cảng, còn nữa nói, thuộc hạ thật đối với nữ nhân không có hứng thú. Hai người bất chi bất giác đi đến chủ hạ bên. Trần Nặc tức giận đạp đối phương một cước, tuyệt thế mỹ nữ, ngươi còn dám cướp ta a? Nói, hắn liếc mắt một cái chủ hạm, khiến nói, lần này 10 cái mỹ nữ ngươi nhất định phải chọn, nhiều như vậy tiếp, sang năm sinh 10 cái dòng dõi không quá đáng đi. Không làm được, chinh chiến thế giới, ngươi liền thành thật ngốc trong nhà tạo hoa đi. Thành tựu cùng cô sớm nhất mấy vị đại tướng, gia tộc không thịnh vượng, mãi mãi chính ngươi không nỗ lực, người đời sau không biết, còn tưởng rằng cô chèn ép ngươi đây. Có nghe hay không? Thuộc hạ ghi nhớ. Cao Thuần nói, nghiêm nghị ôm quyền, Phục Thanh trả lời, chúa công yên tâm, thuộc hạ sẽ cố gắng. Ừm. Trần Nặc gật đầu, đẩy ra ngón tay hắn, đột nhiên bỗng dưng lấy ra một cái dương vỗ vào hắn lòng bàn tay, đây là cô đưa cho ngươi hộ công. Nói, hắn liền phất phất tay, leo lên chủ hạm. Cái dương trọng lượng để Cao Thuần cánh tay chìm xuống, đối với chúa công thường thường tiện tay ban thưởng hắn tập mãi thành quen, mở ra cái dương, thoáng chốc một ngộng, đếm không hết màu vàng biến thuốc. Chúa công, này, đây là ăn cái gì vậy? Trần Nặc đứng ở bong tàu quay đầu khẽ mỉm cười, nhàn nhạt phun ra ba chữ, kim tương hoàn. Cái gì? Cao Thuận sửng sốt, vào đầu, có ý gì? Lúc này, nằm ở trên bong thuyền nhàn nhã uống rượu quét ra, cái mông trượt đi ngã ngồi bong tàu. Hắn nhất thời nhảy lên, đưa tay gấp uống, gặp mặt phân một nửa, bá bình, nhanh, nhanh cho ta. Nhưng mà, hạm đội ở Trần Nặc lên tuyến lúc, liền dương buồm xuất phát, mang theo 15 vạn đại quân, cực tốc kiếm chỉ sàn lăng. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn, thuận giang thẳng xuống đội tàu tốc độ, nhanh bực nào. Quét ra nằm nhòi mép thuyền, nhìn phía dưới đi xa Cao Thuận, ngụm nước không hăng hái từ trong mắt chảy ra. Chương 420, Tôn Quyền, Trương Liêu. Xem ta làm sao hy hắn. Chương 420, Tôn Quyền, Trương Liêu. Xem ta làm sao hy hắn. Trần Nặc trở về khoang thuyền đại điện. Hắn đi tới đến thư phòng, thông qua chiến báo, để bút ở án sau treo lơ lửng to lớn trên bản đồ phát họa. Hai nơi chiến lược quy hoạch. Tấn công Lích Châu Bạch Đế Thành, Vu Hạp khẩu 22 vạn đại quân, phá quan vào thủ. Âm Bình Tiểu Đạo Hoàng Trung 3 vạn vô đương phi quân, xuyên thẳng thành đô. Một vạn cẩm y liễu vệ bất cứ lúc nào công chiếm Giang Châu, chặn lương đạo, chế tạo khủng hoảng. Tấn công Kinh Nam trận chiến Xích Bích kết thúc, 35 vạn đại quân bất cứ lúc nào tự Xích Bích binh lâm sàn lăng. Giang Lăng giờ khắc này có 35 vạn đại quân, 500.000 đại hạ thiết kỵ, bất cứ lúc nào đúng chỗ. Mặt khác Giao Châu Cam Ninh, bộ chất 100.000 đại hạ hải quân, chính đang một đường công thành rút trại. 100 vạn còn lại đại quân, Kinh Nam vùng núi to lớn hơn nữa, cũng đem cấp tốc bị thảm thức càn quét. Lại lần xem lại chỉ báo, Trần Nặc trở về phòng. Vừa vào gian phòng, cho dù tại đây nóng bức mùa hè, vẫn là cảm thấy một trận mát mẻ cảm. Một đám thê thiếp chính đang chen chúc thành hai mảnh, một mảnh xuống lại cùng một khối nhi thảo luận đại hạ báo tuần bản dự thảo, viết văn thiêm hương. Có làm thành một vòng, so kiếm luật bản, anh tư liên ngang, sóng lớn quấy động, chấn động tới trắng loá như tuyết. Để hắn kinh ngạc chính là, thư hương tức giận cô gái ngoan ngoãn Hoàng Nguyệt Anh, cũng đang cùng tiểu kiểu, điêu thuyền đồng thời khoa tay, thước tha bóng người tung bay, quen thân một mảnh thủy ảnh anh kiếm. Ồ, phu quân. Hoàng Nguyệt Anh thu kiếm mà đứng, đột nhiên nhìn thấy Trần Nặc, kinh hỉ hô một tiếng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, cười tiến lên đón. Tương trận nào ngạt đặc biệt hương thơm kéo tới. Cùng mọi người nói chuyện phiếm chốc lát, Hoàng Nguyệt Anh một cái kéo lại Trần Nặc cánh tay, sơ sượn, kê chân ở hắn bên thai ói ra khẩu mùi hương, phu quân. Thiếp thân mới vừa cùng tiểu kiểu tỷ tỷ luận bàn học được một thức kim kê độc lập, ngài đến giúp ta góp ý dưới mã. Kim kê độc lập. Trần Nặc nhíu mày liếc nhìn chính đẹp đẽ đánh lén điêu thuyền trăng tròn tiểu kiểu, bất ngờ cười nói, ngươi sẽ không là cùng Hà Thái Hậu học chứ. Tiểu kiểu, nàng gặp cái len sợi a. Ai nha, quản nhiều như vậy làm gì. Đến mà. Hoàng Nguyệt Anh đoán trách trợn mắt khinh bỉ, lôi kéo Trần Nặc liền phòng nghỉ bên trong đi đến. Ầm. Cửa phòng đóng lại. T. Phu nhân, ngươi học sai lật nha. Ô, ô. Sáng sớm hôm sau, nhìn không thấy đầu đại hạ quân, không ngừng tự khắp nơi hội tụ giang lăng, trên mặt sông chiến tuyển như dệt gửi, hai bờ sông thiết kỵ chạy trồm như rừng. Đầy trời áp lực ép đến Tôn Quyền trên người. Sàn lăng đầu tường. Tôn Quyền gấp như trên chảo nóng con kiến, gấp xoay quanh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Chết tiệt, này Lích Châu quân vô năng liền thôi, này ngu xuẩn Chu Du cũng là có tiếng nhưng không có miếng hàng người. Vô năng. Mà ngay cả một chút thời gian đều chống đỡ không được. Thật sự, hắn quá để ta thất vọng rồi. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Chuyện này làm sao thủ a? Tôn Quyền không ngừng vỗ sọ não, nhưng mà cũng chứng. Bên dưới thành binh qua tiếng va chạm không ngừng vang lên, càng làm cho hắn lòng như lửa đốt, thét dài ai thán, thảm vậy. Tôn công, quân địch người đông thế mạnh, như để quân địch bốn phía vây thành, cho dù không mạnh mẽ tấn công, bên ta lương thảo cũng đem rất nhanh khô kiệt, khốn thủ thành trì như cua trong giỏ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sa Ma Kha nói, tiếp tục nói, ý đi tại hạ xem, không bằng bỏ thành vào rừng, Kinh Nam thập vạn đại sơn, rừng sâu núi thẳm, hiểm địa vô số. Chúng ta 18 vạn đại quân ở tay, mượn địa hình, làm sao sợ quân địch. Một bên Huệ Cố nghe vậy lông mày khó mà nhận ra vừa nhíu. Tôn Quyền dừng chân lại, đột nhiên vỗ đùi, diệu kế. Diệu kế. Lùi một bước để tiến hai bước. Liền như thế làm. Nhưng còn có cái vấn đề, Kinh Nam núi lớn chính là Sa Ma Kha chúng vụ khê man địa bàn, không thể không phòng thủ, nhất định phải đem hắn trường khống. Hắn con mắt hơi chuyển động, cười nói, Sa tướng quân, ngươi quen thuộc địa hình, như vậy đi, liền do ngươi hộ ta khoảng chừng, trái phải, chúng ta cộng thương đối sách. Sa Ma Kha không nghi ngờ có hắn, lúc này ông quyền, này tiểu vương chi vinh hạnh, tuân mệnh. Được. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp địch chưa phản ứng lại, nhanh lùi, lui ra thành trì. Nặng. Chúng tướng ông quyền, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Đại quân cấp tốc đổ trại, chỉ còn sót lại 2 vạn cuối cùng, cố thủ cứ điểm, 160.000 đại quân nhanh chóng tự sản lăng cửa thành phía nam nối đuôi nhau mà ra. Tinh kỳ phân phật, bên mông quần quận. Xa xa, Tào Tháo đoàn người chính dục ngựa tới rồi, một ánh mắt liền thấy Tôn Tự đại kỳ kỳ tung bay, vô số đại quân chính hướng nam mà đi. Chúa công, ngươi xem. Vậy này Tôn Quyền tiểu nhi bỏ thành chạy. Hứa Trừ hét lớn. Tào Tháo ngẩng đầu, sắc mặt cũng biến, hỏng rồi. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. ngu xuẩn. Này chết tiệt Tôn Quyền tiểu nhi, càng chủ động từ bỏ Trường Giang Bình Phong, lại không làm chút nào phản kháng. Chết tiệt. Tùy ý quân địch đâm lưng xích bích đại doanh liền thôi, thậm chí ngay cả bực này yếu địa đều khí như tệ lý. Tương hầm, kẻ nhu nhược, bọn chuột nhắt. Đáng ghét, ta phải giết hắn. Tào Tháo hận nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi. Chúa công, hắn phòng trừng cũng là sợ bị vi. Hứa Trừ yếu ớt nói. Đánh rắm. Tào Tháo khịt mũi con thường, này ngu xuẩn, là không thấy rõ tình thế. Sàn Lăng không chỉ có sở hữu Trường Giang nơi hiểm yếu, nước sông càng là chảy xiết vô cùng, lại có Du Giang khẩu trở vô số cứ điểm quan hải, phụ cận còn có lượng lớn dòng sông hồ nước vần quanh, quân địch nhân số nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Căn bản bãi không mở trận thế. Không chỉ có ở đây, còn có. Hứa Trừ khiếp sợ. Tào Tháo gật đầu, hô hấp dồn dập, Sàn Lăng thành bốn phía có vô số sơn mạch có thể dựa vào, quân địch tuy kỵ binh xem ra nhiều hù dọa, nhưng căn bản chạy không đứng lên. Mà sơn mạch cách trở, quân địch như vây thành, vừa tải lương thảo liền muốn viên sơn biệt lĩnh, không chỉ có thiên nan vạn nan, càng dễ dàng lộ ra cái hở. Trên đời này, nào có so với này càng tốt hơn nơi hiểm yếu yếu điểm. Điều này cũng sợ, vậy cũng sợ. Này tên đang chết, không làm phản kháng, không phân tình thế, còn tranh cái giám thiên hạ, không bằng chạy trở về nhà chồng qua. Mãi mãi hắn, địch. Hứa Trừ giận dữ, lúc trước liền không nên đem thành này tặng cho hắn chó này bê. Ai, khí thành này, lại ném gần nhất quận chi địa, thế cuộc càng thêm nghiêm túc. Tào Tháo trầm mặc một lúc lâu, than thở, thôi. Ném đều mất rồi, nhiều lời vô ích, trước hết nghĩ biện pháp qua sông đuổi tới lại nói, còn có 180.000 đại quân. Xem ra chỉ có thể mượn thập vạn đại sơn đánh du kích. Một bên khác, như vậy động tĩnh cũng hấp dẫn bờ bên kia Trương Liêu chú ý, hắn trầm ngâm chốc lát điểm 800 chiến hồn thiết kỵ lên thuyền qua sông đuổi theo. Văn Viễn, quân địch người đông thế mạnh, chớ kích động. Triệu Vân ở bên bờ hét lớn, yên tâm, Từ Long, ta chỉ là đi thăm dò đường, theo đuôi thăm dò đối phương hành tung. Trương Liêu phất tay cười to, hắn cũng không phải là người lỗ mãng, 16 vạn đại quân như phe địch không cho cơ hội, hắn cho dù đao đều chém nát cũng chém bất tử vào người, càng khỏi nói thân ham trùng đây. Triệu Vân gật đầu, lúc này quân địch cuối cùng đại quân không nhiều, quân tâm không đủ, hắn quyết định thật nhanh, tiếp quản đại quân, linh 35 vạn đại quân bắt đầu đối với Sàn Lăng khởi xướng đánh mạnh. Trương Liêu dẫn 800 kỵ lên bờ, đi vòng chốc lát, vượt qua một nơi sườn núi, xuất quân theo đuôi Tôn Quyền, vẫn duy trì một khoảng cách đi theo đối phương phía sau. 800 thiết kỵ, tại đây chật hẹp dòng sông bến đỏ khắp nơi kinh nam cũng coi như quy mô khổng lồ, đuổi mù quần quật. Xa xa, Tôn Tự to lớn đại kỳ dưới cờ, Tôn Quyền bất ngờ quay đầu, nhìn chung quanh bội hỏi, phía sau có truy binh. Tôn Công, đối phương chỉ 800 kỵ, hẳn là truy kích theo đuổi thám báo. Sama Kha cười trả lời. Ừ. Tôn Quyền nhàn nhạt gật đầu, 800 thám báo mà thôi, hắn có 16 vạn đại quân, không cần thiết phản ứng những người này, toại không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nhưng gót sắt chạy trùng thành, để hắn có chút phiền lòng khí táo, Tôn Quyền đứng ở trên chiến xa nhìn lại, nhìn thấy một mặt Trương Tự đại kỳ. Đối phương đầu lĩnh người kia người phương nào? Tôn Quyền chỉ vào Trương Liêu hỏi. Tôn Công, người này chính là Trương Liêu. Trương Liêu. Tôn Quyền mắt xanh sáng ngời, cười nhạt, đây chính là Tào Tháo nói cái kia Trương Văn Viễn a, thật sự là gan không nhỏ. Dám cô quân thâm nhập xa như vậy, thật sự coi ta 16 vạn đại quân bùn nắm. Dâu tím phiêu phiêu, mắt xanh nhắm lại, nhếch miệng lên một tia trêu tức độ cong, hắn ha ha cười lạnh nói, trước tiên dừng lại, xem ta làm sao hy hắn. Chương 421. Tôn Quyền dọa đi đáy, Tào Tháo bi trang. Chương 421. Tôn Quyền dọa đi đáy, Tào Tháo bi trắng. Tôn Quyền trong lòng cười gằn. Quân địch 800 người, mà hắn đây, đại quân tinh nhuệ 160.000. Nay hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích, lại như là sàn bán, hắn sở hữu ưu thế tuyệt đối, mà quân địch chính là nhu nhược cừu con. Làm sao chơi không được? Lo lắng duy nhất chính là đối phương muốn chạy trốn làm sao bây giờ. Trương Liêu ở Trần Nặc dưới trướng cũng là có tên tuổi đại tướng, nếu có thể bắt hắn, không chỉ có để cho mình danh vọng tăng nhiều, hơn nữa đại trấn sĩ khí, đối với sắp bắt đầu núi rừng du kích cũng rất nhiều chỗ tốt. Đây chính là khối đại thịt mỡ a. Nghĩ, Tôn Quyền bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, lúc này đại quân vừa vặn dừng lại, hắn hướng về bên trái Hữu tướng lĩnh phất tay nói, mấy người các ngươi lĩnh binh tán hướng về hai cánh, ta đi khiêu khích kích tướng, như cái kia Trương Liêu tiểu nhi trung kế, lập tức vây nốt, đem hắn vây quanh ở ta hơn 100.000 chính giữa đại quân. Chắp cánh có thoát. Tôn Công diệu kế. Sama Kha vỗ tay lại tán. Một bên Hàn Dương cũng lộ ra vui mừng cười. Đại quân hai cánh chậm rãi tản ra, Tôn Quyền thúc ngựa tiến lên, mắt xanh như điện, đoan phải là uy phong lẫm lẫm. Một ngẩng đầu, rút kiếm chính là hướng Trương Liêu chỉ tay. Trương Liêu tiểu nhi, theo đôi lão tử ăn rắm, ăn mấy cân a? Có gan lại đây, không có can đảm chết lăn, nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ xứng về nhà ôm nương uống sữa. Tôn Quyền ở đây, có dám đến cùng ta quân quyết một trận tử chiến? Khoái mã giơ kiếm đứng ngạo nghễ trước trận, phiêu chiến hí địch, cỡ nào uy vũ bá khí. Bên hai sĩ tốt sùng bái tiếng hoan hô đinh thai nhức óc, loại này cảm giác khiến người ta say sưa, nam nhân nên như vậy. Tôn Quyền thầm nói, lần sau còn muốn như vậy chơi. Thử, Trương Liêu, chỉ đến như thế. Ta. Lời nói một nửa, liền thấy Trương Liêu không nói hai lời phóng ngựa nắm kích, xuất quân giết tới. Ta đi. Tôn Quyền đột nhiên mở ra, hắn khiêu khích lời nói còn chưa nói đến cao trào. Vậy thì giết tới đến rồi. Trong lúc nhất thời, hắn đều hoài nghi mình có phải là có 160.000 đại quân, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận lại đao thương vào rừng đại quân, sát thực đã chuẩn bị sắp xếp. Trương Liêu kích động, một luồng mừng như điên dâng lên Tôn Quyền trong lòng, ha ha, này mã phu, chúng kế vậy, tiến lên, xông lên, giết chết hắn. Tôn Quyền ánh mắt đại thịnh, khoe miệng cũng lại ép không được. Trung quân nơi lao ra 2000 sĩ tốt tiến lên, một tướng cầm thương xông vào trước nhất, ngoài ra, Tôn Quyền đại quân hai cánh, dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào liền muốn đem Trương Liêu vây nốt. Trương Liêu ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lãnh túc, hai con mắt phệ huyết, một đôi mắt hổ gắt gao chăm chú vào Tôn Quyền trên người, bắt giặc trước tiên bắt vương. Chỉ cần chủ soái một loạn, loại nào vòng đây, đều là phù vân. Hai bên giao chiến, Trương Liêu câu liêm kích đâm một cái, như rồng ra biển, khoảnh khắc đem một tên sĩ tốt xuyên qua, tiếp theo cánh tay to bung lên, nối liền một thức quét ngang ngàn quân. Hơn 10 danh sĩ tốt bị đánh thành hai đoạn, huyết quang dâng trào. Muốn chết, địch tướng hét lớn. Lời con chưa dứt, Trương Liêu híp mắt quay đầu, nghiêng người tránh thoát nó thương, cánh tay trái tìm đòi, lại đem địch tướng kéo lên ngựa, lập tức hướng về phải tay chảo câu liêm kích trăng lưới liềm trên như thế lôi kéo. Giang giác, địch tướng bị chém thành hai đoạn. Mà ở phía xa xem ra, lại như là Trương Liêu mở hai tay ra xé một cái, sống sờ sờ đem người xé nát. Máu tươi như mưa to hạ xuống, đổ bê tông ở Trương Liêu mũ giáp, trên mặt, râu dài, khôi giáp trên. Cái kia hung thần ác sát chi dạng, liền như mở ra huyết nộ trạng thái đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Chiến trường chém giết chưa bao giờ chỉ là vũ lực quyết đấu, cũng là sĩ khí giao chiến. Trương Liêu vừa ra tay chính là sức chiến đấu toàn mở, vừa ra tay chính là khí thế nhất địch, lớn tiếng dọa người. Nghe rõ. Nhãn môn Trương Văn Viễn đến vậy. Mắt xanh tiểu nhi, thúc thúc, thương ngươi đến rồi. Lập tức tới ngay. Một tiếng hổ gầm thiếu ngàn dặm, rung trời động địa, dọa phá địch đảm. Tôn Quyền nhất thời một cái giật mình. Trương Liêu vẻ ngoài quá hù dọa, đặc biệt là lúc này Trương Liêu giết vào đoàn người đúng là như vào chỗ không người, câu liêm kích quét qua, giết hắn dưới trướng tinh binh như cát cỏ. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Giờ khắc này trong lòng hắn không tự chủ bốc lên một ý nghĩ, phải gặp. Chơi lớn phát ra. Trong con mắt màu bích né qua một tia hoảng sợ, hắn bận bịu kiếm chỉ phía trước, hướng Hàn Dương quát to, "Hàn thúc, nhanh, nhanh ngăn cản hắn." Nặng. Hàn Dương thúc ngựa nâng đao mà trên, "A, chúa công, ta đi vậy." Hét lớn một tiếng, hắn liền sát tướng tiến lên. Lúc khẩn cấp quan trọng, chúa công ngay ở phía sau hắn không xa, Hàn Dương trạng thái như điên cuồng, đại đao vung vẩy như gió. Con 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 con. Chiến giữa tập hợp, song mã đan sen, nhanh chóng đối đầu năm lần. Trương Liêu đại kích ở bên hông xoay một cái, mắt hổ ngưng lại, đống nhiên rục ngựa mà đứng, một chiêu lực phách hoa sơn. Giang giác. Hàn Dương bị chia ra làm hai. Cái gì? Tôn Quyền kinh ngạc đến ngây người, đau lòng như đau dạo, Hàn Dương nhưng là phụ thân hắn lưu lại duy hai đại tướng. Vẫn không ai địch nổi được đối phương, lại không phải một hiệp địch lại. Hắn trời sợ a. Tôn Quyền tức đến nổ phổi, tiên sư nó, này Hàn Dương cũng là vừa đến thời khắc mấu chốt liền đi điểm. Giết. Giết a. Nắm bắt mắt xanh nhi. Hống 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 hống. Tôn Quyền ngẩng đầu. Trương Liêu 800 kỵ chính từng cái hai mắt đỏ chót theo dõi hắn, như hổ như sói. Từng cái cưỡi cao đầu đại mã, áo giáp khỏa thân, đại đao gặp người liền luân, trường thương gặp người liền quét, dịu gặp người liền chặt, từng cái cũng là cắt rau gọt dừa, Tôn Quyền nhất thời run lập cập. Hắn là thật sự bị dọa sợ. Hiện tại cái nào còn có công phu cân nhắc hắn một chạy đại quân liền muốn tán loạn. Vòng vây còn xa vô cùng, mà Trương Liêu đã không đủ 50 bước. Chính mình nếu như treo, vậy thì cái gì đều không rồi. Do lớn lôi tử, Tôn Quyền quyết định thật nhanh, một dục ngựa cương, nhưng mà tay run cầm cập, chiến mã dĩ nhiên không lúc đích. Xong đời nha. Cũng may lúc này, một bên một tiếng sấm rền hét lớn vang lên, Tôn Công chớ hoảng sợ, Sa Ma Kha đến vậy. Ngay lập tức, trong nháy mắt ánh mặt trời đều bị một đạo núi nhỏ như thế thân hổ che chắn. Sa Ma Kha một trượng có thừa thân cao, giơ trông sắt cái bổ, to lớn lang nha bổng gai nhọn, phối hợp mặt như máu tươi bôi lên tốn huyết khuôn mặt, cảm giác cả an toàn tăng cao. Hô. Tôn Quyền thở phào một hơi, đối với Sa Ma Kha có thể vì hắn giải vây rất là bất ngờ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trước tiên thoát thân đến khu vực an toàn quan trọng. Đột nhiên, a, một tiếng hét thảm. Đây là Sa Ma Kha âm thanh. Nhanh như vậy, không có vũ khí liều mạng tiếng, Sa Ma Kha tuy rằng vũ lực đạt đến nhất lưu võ tướng, nhưng cũng dùng binh khí ngắn lang nha động, ngựa chiến làm sao từng cùng hán cảnh tuyệt thế võ tướng luận bàn quá. Trương Liêu lấy nhanh thủ thắng, tốt khoe xấu che, xuất kỳ bất ý một đòn xuyên thẳng chỗ yếu. Tôn Quyền ngơ ngác quay đầu, liền thấy Sa Ma Kha bị Trương Liêu một kích chọn ở mũi kích, trông sắt cái bộ rơi xuống, Trương Liêu hành kích một cát, một cái thật lớn đầu lâu bị hắn để ở trên tay. Trương Liêu một tay đem câu liêm kích kéo lại phía sau, một tay nhấc theo đỏ như máu thủ cấp, hướng về Tôn Quyền giữ tận nở nụ cười, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, tiếp tục thúc ngựa đánh tới. Tôn Quyền đúng quần một thấp, trực tiếp dọa đi đái. Hộ giá, hộ giá, hộ giá. Tôn Quyền sợ hãi kêu to, nơi nào còn nhớ được dáng vẻ, dùng cả tay chân thúc ngựa của toán. Nhìn thấy đoàn người liền hướng về đám người bên trong xuyên. Tôn Quyền trốn. Trương Liêu truy. Trong lúc nhất thời, phụ trách kèm cặp đại quân đều bối rối, chủ soái bị đột mặt, 16 vạn đại quân toàn rối loạn, náo loạn. Xa xa, Tào Tháo vẫn nhìn kỹ Tôn Quyền, hắn thấy thế, ngửa mặt lên trời thống khổ nhắm hai mắt lại, nên có lên hay không, không nên trên. Hắn lên. Xong xuôi. Toàn xong xuôi. Biểu hiện tuyệt vọng. Xì xì. Một cái lao huyết phun ra, Tào Tháo ngăm đen khuôn mặt hiện ra một tia trắng bệnh, thân thể lảo đà lảo đảo. Ầm, ầm, ầm. San lăng đầu tường quân coi giữ cũng bị tình cảnh này khiếp sợ, sĩ khí đại tỏa, nhất thời không quan sát, liền bị đánh mạnh Triệu Vân giết vào thành trì. Lập tức, 35 vạn đại hạ quân như sóng triều giống như tràn vào tường thành, nhanh chóng đem thành trì nhấn chìm. Chúa công, chúa công. Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn mọi người gấp hô, nhanh, đi mau. Phía sau hạ quân lập tức đuổi theo. Tào Tháo hô hấp dồn dập. Đùng, đùng, đùng. Hắn mạnh mẽ giật chính mình ba cái lòng bàn tay. Đời sau, lão tử lại mắt mù, cùng này tiểu nhi kết minh, mời tướng, mời đem ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tào Tháo không cam lòng, bi phẫn điên cuồng hét lên, tại đây cuộn cuộn trường giang làn sóng trong tiếng vang vọng, trở thành trong dòng sông lịch sử một đoạn bi tráng thất truyền. Chương 422. Lừng lẫy chương 422, lừng lẫy. Không gì buồn bằng lòng người đã chết. Tào Tháo nhìn bầu trời xuất thần. Đã từng hắn còn đã từng hỏi Hứa Chử, đời này của hắn như băng mỏng trên dày, hắn có thể đi tới bờ bên kia sao? Lúc đó hắn còn ôm ấp một tia hy vọng, may mắn nghe được Hứa Chử lời thề son sắt nói có thể cho dù hắn biết, đây là nói dối. Nhưng hắn vẫn là cười cười. Tuy rằng hy vọng này rất xa vời, nhưng hiện tại hắn biết, thất bại, thất bại thảm hại. Trước tiên ném sàn Lăng Thành, lại đem hiếm hoi còn sót lại 180.000 đại quân giết tán, cho dù như thế nào đi nữa lừa gạt mình, cũng không nhìn thấy một tia trở mình khả năng. Kinh Nam sẽ bị đại hạ quân nhanh chóng bao phủ. Giao Châu cũng có điều là cằn cỗi, nhân khẩu ít, dị tộc nhiều, không nhân vật gì cả mà thôi. Ở Tần Thủy Hoàng mở ra Tần lĩnh sau, Giao Châu liền không hiểm có thể thủ. Huống chi, Trần Nặc còn chiếm cứ một nửa Giao Châu. Đất thủ càng bị Lưu Trương, phe địch thế gia vững vàng chiếm cứ, hắn đi vậy là toi công. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn đại hán, càng không có hắn Tào Tháo một nơi đất đặt chân. Cho tới Kinh Nam thập vạn đại sơn, hắn không cân nhắc qua. Không đề cập tới có thể không chống đối Trần Nặc trăm vạn đại quân vây quét, dị tộc lãnh địa cằn cỗi, rời đi hắn thổ, không có tài nguyên chống đỡ, lại không tranh bá thiên hạ hy vọng. Hơn nữa cũng sẽ trở thành ngăn cản thống nhất thiên hạ, chiều hướng phát triển tội nhân. Hắn không muốn làm như vậy, cũng là hắn có thể hiểu được lúc trước Chu Du vì sao lựa chọn rơi răng cũng không lựa chọn chạy trốn nguyên nhân. Làm như thế, vô vị tăng cường tử thương thôi. Chúa công, mạnh đức, đi a. Kẻ địch đuổi theo. Hạ hầu đôn mọi người giống to. Chúa công, ngươi muốn làm gì? Hứa Chử trừng mắt chuông đồng giống như mắt to nhìn Tào Tháo. Hắn tuy mãng, nhưng hắn không đốc. Cùng Tào Tháo nhiều năm, như hình với bóng, hắn rõ ràng cảm thấy Tào Tháo trong lòng bắt đầu sinh chết trí. Cô. Hứa Chử nuốt ngụm nước bọt, một lát giống to, chúa công. Đi hoa. Đều là cái gì? Tào Tháo nhìn lại một ánh mắt sàn Lăng Thành, dơ roi quát lên, đi. Nói, hắn thúc ngựa mà đi. Hoa. Hoa. Xong xuôi. Tôn Quyền cưỡi ngựa, gấp ba ba kêu to. Mỗi một lần hắn một đầu chui vào hội quần, Trương Liêu cái kia phệ huyết bóng người đều là phách ba cắt sóng giống như, đẩy ra ngập trời sóng máu, như hình với bóng, cái kia phệ huyết nụ cười dữ tợn, mỗi lần cũng làm cho hắn tê cả da đầu. Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi. Hoảng sợ, kinh hoàng, bất lực. Bất chi bất giác hắn ống quần đã ướt đẫm. Cả người đều đang phát run, trong mắt gấp chảy ra nước mắt, lúc này hắn không khỏi đang nghĩ, như bị Trương Liêu đuổi theo, lập tức quỳ xuống đầu hàng, có mấy thành cơ hội mạng sống. Lại là đâm đầu thẳng vào hội quân. Đạp đạp đạp, phía trước một đạo gấp gáp tiếng vó ngựa vang lên. Tôn Quyền sợ đến hai chân như nhũn ra, đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên cao hai tay kêu to, đừng có giết ta, mẹ ta Hạ Vương Phi. Nhưng mà khi hắn lúc ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước người đến thình lình chính là hắn phái đi Xích Bích Tổ Mậu. Chúa công, Tổ Mậu đồng dạng gấp hô, dù ngựa tìm đến. Quá tốt rồi, tổ thúc ngươi đến quá tốt rồi. Còn bà nó, quá khủng bố. Biết ta mới vừa khoảng thời gian này làm sao mà qua nổi sao? Tổ thúc, mặt sau cái kia Trương Liêu quá hù dọa. Tôn Quyền mừng đến phát khóc, hai chuỗi giọt nước mắt ồ ồ mà xuống. Tổ Mậu nhìn Tôn Quyền, đau lòng không ngớt, cùng Hàn Dương từ nhỏ đem hắn lôi kéo đến lớn, lao chúa công hải tử, nhưng nhiều năm như vậy, sớm đem đối phương xem là chính mình hải tử. Chúa công, không kịp Hàn Nguyên. Nhanh, đưa ngươi chiến mã, mũ giáp, áo choàng cho ta. Ta đến dẫn ra kẻ địch. Tổ Mậu hét lớn. Hắn tung người xuống ngựa, không nói lời gì gấp liền trực tiếp đi thoát Tôn Quyền quần áo, hắn sợ Tôn Quyền do dự thiếu quyết đoán, làm lỡ thời gian. Nhưng mà, hắn một cái tháo hắn tử, lôi kéo nửa ngày, cũng không mở ra áo choàng. Tôn Quyền bất đắc dĩ, vội vàng nói, tổ thúc, ta đến đây đi. Nói, hắn nhanh chóng mở ra chính mình áo choàng, mũ giáp, một mạch nhét vào đối phương trong lòng, không nói hai lời, sải bước Tổ Mậu chiến mã, thúc ngựa liền đi. Tổ Mậu đem áo choàng một khỏa, nhảy lên chiến mã, đội nón an toàn lên, cúi đầu, quay đầu ngựa lại, hướng Tôn Quyền ngược lại địa phương, dùng ngựa lao nhanh. Không lâu, phía sau móng ngựa như lôi, hét thảm liền điên, chân tay cụt bay loạn, Trương Liêu đẩy ra xương máu giết tới, hắn mắt hổ quét qua, xuất 800 kỵ, liền hướng về Tổ Mậu phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Móng ngựa nơi đi qua địa, miễn cưỡng giết ra một con đường máu. Trương Liêu bị truy binh chặn, nhưng theo hội quân văn trường trôi chảy, gặp gỡ ngăn cản càng ngày càng nhỏ, mà hắn chiến mã chính là Trần Nặc cho bạ mã, khoảng cách song phương càng ngày càng nhỏ. Ngay ở hai bên sắp gặp gỡ lúc, phía trước lại xuất hiện mấy kỵ, thình lình chính là Tào Tháo năm người. Tổ Mậu muốn dục ngựa chuyển hướng, nhưng đã quá muộn, phía sau Trương Liêu cười lớn một tiếng, phi ngựa mà tới, ha ha, Tôn Quyền tiểu nhi, ngươi không trốn được. Xuống ngựa. Tổ Mậu quay đầu. Trương Liêu nụ cười vừa thu lại, lập tức giận dữ. Ha 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 ha. Tổ Mậu ngựa đầu cười to, không sợ chút nào, không nghĩ đến đi. Ngươi bị chơi. Ta chủ đã hoặc vậy. Nhận lấy cái chết. Cười, hắn nâng đao liền hướng Trương Liêu giết đi. Trương Liêu tuy nộ, nhưng thấy đối phương thấy chết không sờn chi dạng, trong lòng bưu khâm phục không thôi, câu liêm kích chỉ tay, quát lên, địch tướng, không được gắng chống đối, đầu hàng không giết. Tổ Mậu giận dữ, trung thần thà chết mà không có nhủ. Đại trượng phu, há có sự hai chủ lý lẽ. Tặc tử. Nhận lấy cái chết. Tiếng gào rung trời, Tổ Mậu đầy mặt đỏ chót, nâng đao thúc ngựa liền hướng về Trương Liêu thiên linh cái ném tới. Trương Liêu mặt không hề cảm xúc, cổ tay chuyển động, câu liêm kích ở lòng bàn tay xoay tròn, để kích đột nhiên đâm một cái. Quật xì. Mũi kích đâm vào Tổ Mậu lồng ngực, Tổ Mậu thân thể cứng đờ, biểu hiện một trận, khóe miệng thoáng chốc tràn ra một tia máu tươi, ngẩng đầu nóng nhìn mắt Tôn Quyền phương hướng rời đi, vui mừng nhắm hai mắt lại. Leng keng, đại đao rơi xuống đất. Thân thể rơi ngã xuống đất, hắn chết ở Trương Liêu trước mặt. Trương Liêu khép hờ hai mắt, mã tốc liên tục, thò người ra kéo lại tổ mộng, xoay người lại ném cho phía sau thân vệ, trường kích chỉ tay Tào Tháo quát lên, truy. Thân vệ đem thi thể dùng dây thừng chụp vào đồ dự bị trên chiến mã, nhìn lại một ánh mắt Tôn Quyền, đuổi lên trước không cam lòng nói, tướng quân, không truy Tôn Quyền sao? Còn bản đó, quá đáng tiếc. Yên tâm, chúa công sớm có sắp xếp, thử, hắn trốn không thoát. Trương Liêu trả lời một câu, tiếp tục truy kích. Trên chiến trường, vô biên vô hạn hội quân chạy từ phía, như là kiến hôi lít nhà lít nhít. Sườn núi dày đặc, hồ nước vần quanh, địa hình phức tạp trên, loạn thành một nồi cháo. Trương Liêu 800 kỵ gót sắt đạp địa, cùng tổ mậu quát to một tiếng, Tào Tháo cũng nhìn thấy, đồng thời mắt thấy tổ mậu thân mang Tôn Quyền cái kia tao bao áo choàng, mũ giáp chết. Lúc này thấy Trương Liêu đánh tới, Hứa Trừ hận nghiến răng, mã rẹ của bích, cậu tặc Tôn Quyền, này còn không quên đến hại chúng ta. Hướng đông, bên kia đồi núi, hồ nước, không thích hợp đại cố kỵ binh tiến quân. Tào Tháo một dục ngựa cương, nhắm hướng đông dục ngựa mà đi, cùng Tôn Quyền đồng thời chỉnh hợp kinh nam, hắn đối với sản lăng địa hình từ lâu tìm rõ. Nam kỵ dục ngựa, hướng một vùng thung lũng tiểu đạo đi đến. Mới vừa đi chốc lát, đột nhiên, bắn tên, một tiếng quát lạnh vang lên. Cái gì? Tào Tháo ngồi ở trên ngựa, khiếp sợ ngẩng đầu. Lữ Mông bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở giữa sườn núi trên, đồng thời, trăm tên hắc y cầm y liề vệ tự giữa sườn núi, dương cung bắn tên. Lít nha lít nhít mũi tên rơi rụng, từng cây sắc bén ba mặt mũi tên lập lòe ánh sáng lạnh. Con con làm, năm người gọi mũi tên. Mà Tào Tháo càng bị trọng điểm chăm sóc, mấy chục cây mũi tên hướng hắn phóng tới, hắn nâng kiếm gọi càng vất vả. Lữ Mông cười lạnh một tiếng, ngón tay nắm nhẹ, nhấc lên ba cái mũi tên, nhắm vào Tào Tháo. Vỡ một tiếng, ba cái mũi tên hiện hình chữ phẩm nhanh chóng bắn ra. Chúa công, cẩn thận. Hứa Trừ mở trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, đại đao quét qua, dựa ngựa đến Tào Tháo bên cạnh, nâng đao ngăn trở hai cái mũi tên, nhưng mũi tên góc độ quá xảo quyệt, chính hắn tránh né có thể, nhưng muốn vì là Tào Tháo đón đỡ nhưng sức không đạt đến. Không do dự, hắn thân hổ một cái chết tồn, mạnh mẽ dùng vai giúp hắn chặn lại rồi một mũi tên. Trọng Khang, Tào Tháo kinh ngạc thốt lên, nhìn đối phương đấm máu vết thương, cái kia không nói tiếng nào chi dạng, mắng, ngươi cái tên ốc, ta có thể trốn. Đi. Đối phương cứng mã, lao ra. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ngay ở bọn họ phía trước hai, ba dặm ở ngoài, Mã Trung mang theo Lăng Thống, Lăng Thao, Phan Trường, Đồng Tập, Trần Vũ chờ hơn 10 người, chính cưỡi ngựa chậm chạp khoan thai đi tới. Chương 423. Tào Tháo liều mình cứu Hứa Trừ. Chương 423. Tào Tháo liều mình cứu Hứa Trừ. Một bên khác, cách đó không xa. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết Hàn Dương, thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết Sa Ma Kha, thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn 1. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết Tổ Mộng, thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn 1. Trên chiến trường, Trần Nặc dục ngựa bay nhanh, gợi ý của hệ thống thanh lương theo chúng thê thiếp từng đạo chim hoàng oanh giống như dễ nghe cười khẽ, ở bên tai không ngừng vang lên. Phóng ngựa chạy trồn, mỹ nhân như họa, không cũng sung sướng. Đột nhiên, một ngựa phi ngựa mà tới. Chúa công, tin tức tốt, Trương Liêu tướng quân phát hiện Tào Tháo tung tích, chính truy đến bên kia thung lũng. Trong cốc bên trong mai phục cầm y hề bệ, hắn chắp cánh khó thoát. Tào Tháo, Trần Nặc nỉ non, trầm mặc một lát, ngắm nhìn phương xa non xanh nước biếc, lôi kéo cương ngựa, chiều sơn cốc chạy đi. Mã Trung, phía trước có thể mò được đại công sao? Những này tiểu đạo, chúa công nên đều sớm mai phục cầm y hề bệ, như đồ một lưới bắt hết, còn có thể có cá lọt lưới sao? Đúng đấy, đúng đấy. Một đám người nói nhỏ, Mã Trung thì lại vui cười hớn hở xua tay cười cười, hại. Thử bất may, cho dù không được, cũng có thể sao gần đạo về Giang Lăng. Phan Trương nhìn một đám người nghi vấn, toại rút cái bãi, nể lên cái cổ nói, ta tiểu lão đệ, vận khí chưa bao giờ sẽ sai. Vừa dứt lời, đạp, vội vội vàng vàng tiếng vó ngựa tự phương xa chuyển đến, phía sau còn mơ hồ chuyển đến truy sát thanh. Đến thịt, trên cá lớn, mọi người ánh mắt đột nhiên lượng, tỏa ra tinh quang, có thể tránh thoát vây quanh, tất nhiên là điều cá lớn. Ha 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 ha, Lăng Thao cười to, tính nôn nóng hắn, thúc ngựa nâng đao liền muốn trên. Phu thân, đừng. Lăng Thống kêu to, đánh trận, gọi tướng quân. Lăng Thao quát mắng, không quy không củ, còn thể thống gì? Ta sợ không trả a. Lăng Thống tâm mệnh, nhanh chóng nói, tướng quân chấm đã, vây thành tất quyết, giặc cùng đường chớ bách, nơi này miệng hồ lô gò đất mang, như xung kích quá mạnh, dễ dàng bị địch phá vòng vây mà đi, nghi chơi diều đấu pháp, một bên truy một bên đánh. Chơi diều, một bên truy một bên đánh, chính là dán hắn bắn tên, lấy máu thả chết hắn, cuối cùng lại cùng nhau tiến lên, bên ta di giật đãi lao, mã lực càng đủ, này không càng ổn cũng đúng a ha. Lăng Thao bình tĩnh, Lăng tiểu công tử có bình tiền phong thái. Mã Trung một tay vỗ trên người dây cả ngựa, tiểu bữa, một tay rút ra đoạt thủ cùng, còn không quên lại thuận miệng khen tặng trên một câu. Lăng Thao vừa mới bắt đầu còn có chút ám nao khuyển tử trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi, nhưng giờ khắc này nghe được người khác khen hắn như tử, so với nghe được khen hắn muốn thoải mái hơn nhiều, hắn cười ha ha. Liền mang theo xem Mã Trung cũng đặc biệt hở mắt. Người nào không biết Mã tướng quân đoạt thủ khả năng, còn có chúa công tự tay ban tặng đoạt thủ cùng, nhưng là tiện sát chúng ta à. Lấy một trả một, bị đập thoải mái, Lăng Thao hắn thành tiểu Giang Đông tứ đại tướng một trong, nói chuyện vẫn rất có hàm kim lượng, trừng mắt Phan Trường, hắn cười mắng, Mã tướng quân này mới, cùng ngươi này mãng tử, khuất tài. Nên để bạn, để bạn. Đó là đương nhiên. Phan Trương cười chắc tay, còn phải Lăng tướng quân ở chúa công trước mặt, giúp ta tiểu đệ nói tốt vài câu. Cái kia tất nhiên. Lăng Thao đáp ứng một tiếng, đi. Đại ca lớn, đăng báo chúa công. 14 kỵ lúc này ra tốc. Không lâu, liền ngóng thấy năm cưới sói bái vọt tới. Vũ Thảo, Tào Tháo. Mọi người kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Thao đại hỉ, có câu nói đến được, không phải đoan ra không tụ đầu, lần trước mới vừa tha hắn một lần, lần này liền lại gặp phải. Tào Tháo mọi người nhìn thấy đối phương, nhất thời kinh hãi. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn trăm miệng một lời nói, chúa công, ta đi dẫn ra bọn họ, ngươi đi trước. Nói, không nói lời gì đột nhiên rụt ngựa liền hướng về phe địch, vọt mạnh quá khứ. Nhưng mà, xông tới mặt chính là hơn 10 cây mũi tên, đối phương căn bản không tiếp cận chiến, chính là dùng tiễn viễn trình bắn ngươi. Võ tướng bắn tên vừa nhanh, lại tàn nhẫn, lại chuẩn, hơn nữa chiến mã đối với hướng về xung phong, mũi tên tốc độ càng nhanh hơn gần 2 lần. Chỉ một thoáng, liền cho Hạ Hầu huynh đệ kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, đem hết cả người thế vo né tránh, mũi tên như thân thể miêu biên, cực tốc tự hai người thân thể bên cạnh sẽ qua. Mau trở lại. Tào Tháo sốt ruột hét lớn. Hán tâm đã chết, vốn là không muốn sống, chỉ là muốn cuối cùng an bài xong những huynh đệ này môn, không nghĩ đến đại hạ quân sớm bày xuống thiên la địa võng, hắn lại lần nữa bị cá gặp hai hương. Tào Tháo không ngừng hét lớn vừa mới gọi về Hạ Hầu huynh đệ, năm người tụ lại cùng nhau lẫn nhau hiệp hộ, ra tốc lao nhanh. Nhưng mà, bọn họ vốn là buôn tập một lúc lâu, mã lực mệt mỏi, nơi nào có thể cùng đối phương so đấu sức chịu đựng, càng sốt ruột phải là, đối phương cũng không cứng liều, liền như vậy vẫn duy trì một khoảng cách bắn xa. Từng cây mũi tên gào thét. Mọi người càng ngàn cân treo sợi tóc. Đặc biệt là mã trung hắn cũng không bắn người, từng cây tên bắn lén liền quang hướng trên mông ngựa bắt chuyện. Không lâu lắm, Tào Tháo chiến mã cái mông trên liền cắm đầy mũi tên. Xèo xèo xèo. Đại hạ chúng tướng như mèo đùa giỡn chuột giống như, phóng ngựa nhất cùng của bắn. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân trên lưng đều có một cái mũi tên lắc lư. Hứa Chử một bên vung mạnh đại đao như quạt giống như đón đỡ, một bên còn thỉnh thoảng bảo vệ Tào Tháo. Hắn sau lưng chúng tên nứt toát, máu tươi không ngừng tràn ra, nhưng cùng người không liên quan như thế, tiếp tục múa đao. Trọng Khang, Tào Tháo đau lòng kêu to. Chúa công, ta không có chuyện gì, ta da dày thịt béo, ngươi biết đến. Hứa Chử nết miệng cười ngây ngô. Lúc này, Tiểu Lăng Thống nằm nhòi trên lưng ngựa, bất thình lình liền hướng Hứa Chử sau lưng bắn một mũi tên. Hứa Chử còn nhìn chằm chằm Tào Tháo cắm đầy mũi tên chiến mã, trong lòng phân thần, muốn nói cái gì? Cẩn thận. Tào Tháo hai mắt đỏ chót, muốn rách cả mí mắt, đẩy ra trước mắt kéo tới mũi tên đồng thời. Một bên thân, phất tay đẩy ra đối phương, dùng phía sau lưng giúp hắn ngăn trở tên bắn lén. Xì xì, mũi tên trực tiếp đâm vào phía sau lưng huyết dịch bắn mạnh, phóng ra một đóa màu đỏ tươi hoa hồng. Tào Tháo rên lên một tiếng, nhìn xuống chiến mã, trong lòng biết hắn đã đi không xong. Chúa công. Hứa Chử hô to. Ta không có chuyện gì. Ha ha ha, được được được, Lăng tiểu tướng quân thần xả vậy. Phía sau, đại hạ chúng tướng khen tặng tiếng cười lớn truyền đến. Đừng động ta. Ngươi đi. Tào Tháo cắn răng hét lớn. Ngài không đi, ta không đi. Hứa Chử kiên định đứng lên. Chúa công, đến lượt ta mã, ta ngựa cho ngươi. Ha ha ha, đừng tranh, các ngươi một cái đều đi không xong. Ha ha ha. Ta nói. Phía sau đại hạ mọi người còn xem cái phản phái tự không ngừng cười lớn khiêu khích. Đi. Đi ha. Ngươi cái tên ốc. Tào Tháo gầm nhẹ, hai mắt tơ máu nằm dày đặc, huyệt thái dương gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng nhấc lên bảo kiếm, liền muốn đâm về đối phương mông ngựa. Hứa Chử ngựa gô né tránh. Cút. Tốc cút cho ta. Bằng không. Ta lập chết vào này. Tào Tháo nghiêng người tách ra một cái mũi tên khàn khàn gầm nhẹ. Ngài tự sát, ta cũng không đi. Ngài không sợ chết, lẽ nào ta sợ chết hay sao? Hứa Chử uống, đột nhiên tìm tòi tay vượn nắm lấy Tào Tháo cổ áo, cắn răng để cánh tay, liền muốn đem đối phương kéo lên ngựa. Lúc này, xì xì, lại là một mũi tên đâm vào Hứa Chử phía sau lưng. Hắn hồn nhiên không cảm thấy, còn tại chiều Tào Tháo cười cười, xem, một chút cũng không đau. Ha 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 ha, đừng nóng đổi, lập tức liền đau. Mã Trung cười lớn, kéo cung tên, nhắm thẳng vào Tào Tháo. Đồng thời, Lăng Thống, Lăng Thao, Đồng Tập, Phan Trường, Trần Vũ chờ 14 tấm cung kéo như trăng tròn, từng cây ba mặt mũi tên lóe sâm lạnh u quang toàn bộ nhắm vào Tào Tháo. Tào Tháo, Hứa Chử trên người sau lưng đẫm máu, ở trên ngựa lôi kéo cùng nhau, nhìn lại một ánh mắt. Tào Tháo đột nhiên nở nụ cười. Hứa Chử cũng theo nở nụ cười. Chúa công. Mạnh Đức. Mạnh Đức. Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân thấy Tào Tháo hai người không hề sức chống cự, gấp một luồng nhiệt huyết dâng lên đầu. Ha ha. Chết đi. Ta nói, thần tiên cũng cứu không được các ngươi. Hê hê hê. Lăng Thao mọi người cười to, nhấc cánh tay liền muốn bắn. Lúc này, xèo, một nhánh màu vàng nóng xuyên vân tiễn, nhảy lên trên không. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía không trung, nụ cười nhất thời cứng đờ, biểu hiện khiếp sợ. Chương 424. Tôn Quyền, Hứa Chử, Thất Phu. Ngươi có loại chém ta sao? Chương 424. Tôn Quyền, Hứa Chử, Thất Phu. Ngươi có loại chém ta sao? Hê hê hê. Thần cũng cứu không được các ngươi, ta nói. Lăng Thao, Mã Trung, Phan Trương, Đồng Tập, Trần Vũ hung hăng cười to còn vang vọng trên không trung. Mọi người dục ngựa dương cũng phát sinh thuộc về phản phái hung hăng cười to, quả thực muốn nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng, khiến người ta thấy đều hận không thể xông lên cho hai lòng bàn tay. Liền ngay cả Tiểu Lăng Thống cũng không nhịn được khỏe miệng phát họa ra một vệt tà mị mỉm cười. Mũi tên này sẽ làm cho này tạo tặc mất mạng tại chỗ. Đang lúc này, một nhánh xuyên vân tiễn bắn trên không trung nổ tung, đem xanh thẳm đến bầu trời chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Tào Tháo, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng bị này ánh sáng hấp dẫn, ngây người nhìn bầu trời. Mà Lăng Thao mọi người càng là một mộng. Mẹ nó, chuyên môn chúa công màu vàng xuyên vân tiễn, chúa công ở ngay gần. mà lúc này phóng ra này lệnh triệu tập, ý tứ không cần nói cũng biết, dù sao muốn giết này Tào Tháo, còn muốn ngoài ngạch lại phát lệnh triệu tập sao? Trực tiếp bắn chết không phải xong xuôi? Chúa công còn không thể nhặt đến ở đối phương trên thi thể nhảy disco chứ? Đây là muốn buông tha đối phương a? Mọi người chấn kinh đến trên mặt phản phái kiệt cười, tiêu tan hết sạch. Xin tha thứ chúng ta mới vừa lời nói không nghiêm cẩn, thần cứu không được các ngươi. Nhưng chúa công có thể. Mà chúa công không xuất hiện, ý tứ chính là muốn chúng ta diễn kịch diễn nguyên bộ a. Vừa vào hoạn lộ sâu như biển, thành tựu quan trường kẻ già đời, bực này giác ngộ đều không có, bọn họ còn làm sao có thể tiến bộ đến hiện tại. Nghĩ đến bên trong, Lăng Thao hét lớn một tiếng, giết bịt. Được. Giết chết bọn họ. Tiếng gào rung trời. Lửa giận ngút trời. Nhưng đột nhiên. Ai nha? Ngựa mất móng trước, hắn tầng tầng ngã xuống đất, ảo não vô sàn nhà, xấu vậy. Dùng sức quá mạnh vậy. U. Hỏng rồi. Ngón tay chuột rút. Vỡ một tiếng, Mã Trung cũng đồng thời một mặt thống khổ mặt nạ vây tay chỉ, đau, đau chết ta rồi. Mà mọi người khác không có như vậy sốc nổi, bọn họ giục ngựa xông lên trước, dương cung bắn tên, tiễn như mưa rơi, khí thế ngút trời, tiếp tục đem chơi diều chiến đấu phương châm quán triệt đến cùng. Chỉ là một trận thao tác manh như hổ, vừa nhìn thương tổn không. Không năm tất cả đều trên cơ thể người miêu biên, nhiều nhất chảy ra mấy cọng lông. Tất cả đều ở thoáng qua trong lúc đó. Ai nha? Phải gặp. Ai đang lúc này nã pháo trượng, còn bà nó. Dọa sợ lao tử. Đại hạ mọi người tức đến nổ phổi âm thanh truyền đến. Cơ hội tốt. Thiên hữu chúa công. Hứa Trừ lại hỉ, một cái vớ lấy Tào Tháo eo, thúc ngựa trốn mất dép. Phía sau đại hạ chúng tướng tiếp tục điên cuồng đuổi theo không muốn, chỉ là ngày hôm nay bọn họ chiến mã thật giống ăn xấu cái bụng, không ngừng rơi ngã xuống đất. Nhìn Tào Tháo mọi người bóng lưng biến mất, bọn họ mới dồn dập vô bụi bặm, xem cái người không liên quan như thế, đứng lên. Trần Nặc nhìn Tào Tháo đi xa bóng lưng, chậm rãi rục ngựa tự trong hẻm núi đi ra. Chúa công, chúa công. Lăng Thao mọi người thấy thế, mã cũng không cưỡi, dồn dập chạy chậm tiến lên đón, thở hổn hển, sắt mồ hôi chán, chi tiết nhỏ kéo đẩy. Được rồi. Trần Nặc thu hồi ánh mắt, tức giận cười nhìn hướng về mọi người, ở mọi người đến đông đủ sau, thổi phồng một tiếng, làm không tệ. Đa tạ chúa công. Nay một tiếng khích lệ tuy nhẹ, lại làm cho trong lòng mọi người nhất thời ấm áp, hết thảy đều đáng giá. Hiện tại không phải hàn huyên thời gian, thống quân, thu nạp tù binh, quét ngang kinh nam bốn quận, nhanh đi. Trần Nặc hạ lệ. Nặc. Mọi người thoáng chốc khí thế rung lên, ổn quyền lĩnh mệnh, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi. Lại ngắm nhìn Tào Tháo phương hướng rời đi, Trần Nặc thở phào một hơi, lôi kéo cương ngựa, dìm ngựa quay lại. Chúng thê thiếp thấy thế, tự dừng cây rục ngựa mà ra, tiến lên đón. Chúng nữ đường dài bay nhanh, từng cái môi đỏ đỏ tấm, ngực này cảm động. Điêu thuyền một bộ cô gái trẻ quần ánh mắt mê ly, trà sát đem đổ mồ hôi, hơi thở gấp hỏi, nhiều như vậy chư hầu đều không chút lưu tình giết, phu quân, ngài sao đem này Tào Tháo cho thả? Đã từng Tào Tháo là uy hiếp, hắn muốn trừ chim mà yên tâm, mà bây giờ không tạo thành được uy hiếp, hắn sát ý trái lại tiêu tan. Người là phức tạp sinh vật, có lúc quyết định cũng không có đạo lý gì, hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng tại sao. Làm sao trả lời? Cũng không muốn trả lời lúc này, thấy Hoàng Nguyệt Anh ở trong rừng cây còn đánh chỉ gà rừng, Trần Nặc chỉ vào gà rừng nói sang chuyện khác, sắc trời không còn sớm, các ngươi muốn ăn gà, hay là muốn nghe mười bạn cái tại sao? Cuối cùng, đương nhiên ăn gà. Trong miệng một lời trả lời. Mọi người bị mỹ thực hấp dẫn đến hồng khuôn mặt nhỏ, nuốt nước bọt, một cái nhíu mày một nụ cười đều tiết lộ vô hạn phong tình. Sắc trời đen kịt. Sườn núi, cành cây chập chờn, bãi cỏ cũng thai nghén sức sống tràn trề, ngày mùa hè ve kêu chim hót, lũ thú nhỏ dây dưa đùa giỡn, xô xoạt thanh có thể nghe. Dưới ánh trăng còn có thể nhìn thấy vô số trắng như tuyết tiểu hoa, gió mùa hạ nhẹ phẩy, loáng thoáng có thể thấy được mặt hồng hào hoa tâm, đó là sinh mệnh sáng lạ. Hạ hầu huynh đệ, Hứa Trừ mọi người mang theo Tào Tháo một đường cực nhanh tập hơn trăm dặm, đi đến Hán Thọ huyện biên giới vừa mới dừng lại. Bụng đói cồn cào, cả người đẫm máu, thương tích khắp người. Nóng về nơi xa xăm dưới sườn núi một nơi đèn đuốc rã rời trang biên, bọn họ đánh ngựa đến trước cửa. Ầm, ầm, ầm. Hạ hầu đồn vô môn. Lại tới ai? Thật quái đản. Một đạo mang theo oán giận non nớt âm thanh truyền đến. Một tiếng quẹt. Cửa lớn mở ra, một tên tiểu đồng xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Tào Tháo mọi người cả người máu tươi, sau lưng cắm vào tiễn, kinh ngạc sắc chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, như ông cụ non thở dài sau, trong chiều hô, thúc. Lại tới nữa rồi một nhóm người, thương thế càng nặng. Tào Tháo nâng lên trắng bệ mặt, hơi nhướng mày. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân văng lên, một vị tám thước có thừa trung niên trắng hán, ăn mặc một thân rộng rãi trưởng bảo đi tới. Người đến tuy ăn mặc phổ thông, nhưng khí tức lâu dài, mày kiếm bay xéo nhập ấn, hình dạng uy nghiêm. Dũng tướng vậy. Lúc này, không chỉ có Tào Tháo, Hứa Trừ, Hạ hầu huynh đệ bọn người không tự giác nắm chặt binh khí, như gặp đại địch. Bị thương không nhẹ, đi vào trước đi. Người đến nhìn mọi người một ánh mắt, một hồi lâu sau, xoay người vây vây tay. Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh? Tào Tháo cẩn thận hỏi. Hương giã người, Hoàng Cái. Hoàng Cái nhẹ nhàng trả lời. Không sai, người này chính là Hoàng Cái. Tôn Kiên khăn vàng lúc liền rất sớm ngã xuống, chưa từng nhậm chức trường sa thái thú, vì vậy Hoàng Cái vẫn cứ ở giã. Hoàng huynh khí thế bất phàm, vì sao tự gọi hương giã người? Thô bị người, làm không nổi khí thế bất phàm. Hoàng Cái không muốn nhiều lời, phất phất tay, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Vào đi, bên trong có người quen biết người, cơm nước xong xử lý xong thương thế, liền xin mời tự đi. Thứ không chiêu đãi. Tào Tháo dựa vào ánh trăng ngắm thấy trong viện mấy chục người ảnh bên trong, có không ít mặt quen, có Vũ Khê người Man, có Kinh Nam Hàn tướng. Trong lòng hắn buông lỏng, với tay dẫn mọi người đi vào sân, tiến vào đại sảnh, đầu lâu đột nhiên vừa nhấc. Ba người ngồi ở nội đường. Ha ha, Mạnh Đức Vinh, lâu không gặp. Tôn Quyền thản nhiên ngồi ngay ngắn, cười uống hớp trà, không hề ban ngày chật vật chi dạng. Mà nó bên cạnh còn ngồi một người, thình lình chính là Ích Châu Liên Quân chủ soái Ngô Ý, đối phương cũng hướng Tào Tháo lúng túng cười vừa chắp tay. Mạnh Đức, thật là đúng dịp. Người thứ ba chính là Huệ Cố, hắn hướng Tào Tháo cao lãnh gật gật đầu, toán hỏi thăm một chút. Hứa Chử nhìn thấy Tôn Quyền, nhất thời nổ, mắt hổ đống nhiên một tấm, lập tức rút đao chỉ tay Tôn Quyền. Tôn Quyền tiểu nhi, hại chúng ta thật thê thảm, ngươi còn dám tại đây cười? Thật sự coi ta Hứa Chử đao bất lợi hay không? Hồng Trung giống như giọng nói, nương theo ngập trời tinh lực dâng trào, băng lạnh thấu xương sắc ý, để nội đường nhiệt độ thoáng chốc như rơi vào hầm băng. Tôn Quyền một giật mình, run cổ tay, len keng, chén trà trong tay vỡ vụn trong đất. Hắn mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến bị Trương Liêu sợ đến kẻ ra quần, nhất thời nổi giận không ngớt, vỗ bàn một cái, quát mắng, thật toa. Tao A Man, ta lòng tốt cùng ngươi chào hỏi, ngươi lại làm cho dưới trướng rút đao đối mặt, là gì ý tứ? Mắng, hắn nhấc chân đi lên trước, Việt thị quét mắt vết thương đầy giấy mọi người, đón Hứa Chử lưỡi đao liền đi đi đến. Vốn con nghèo. Hắn lại đem đầu chủ động đưa đến Hứa Chử lưỡi dao dưới, vô vô trắng như tuyết cái cổ, hướng Hứa Chử cười gằn, thất phu. Ta Tôn Quyền đầu tại đây, đến. Có loại ngươi liền chặt đi. Hừ, chém. Có loại chém a. Chương 425. Tào Tháo di ngôn chương 425, Tào Tháo di ngôn Tôn Quyền xem thường hừ lạnh. Tào Tháo năm người mỗi một người đều người máu giống như, bị thương không nhẹ. Mà hắn đây, bên ngoài còn có tướng lĩnh mấy chục, dám giết chính mình, không chỉ có Tào Tháo, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Nhân cũng đều phải chết. Có gan chém, không có can đảm. Lời nói mới vừa nói một nửa, cầu vật. Hứa Chử nổi giận đùng đùng, hắn có thể tưởng tượng không được nhiều như vậy, nổi giận vung lên đại đao, giơ tay chính là một đao. A. Tôn Quyền ngơ ngác, sợ đến phát sinh mặt mô tạ giết đảo. Mẹ nó, muốn xong. Này hàm phê như thế dũng, không có chút nào giảng đạo lý sao? Con ngươi sợ hãi trừng ra viền mắt. Trước mắt băng lạnh lưỡi đao, vung vậy băng lạnh lũ quang ở trước mắt nhanh chóng phóng to. Thử thử, đầu đột nhiên một trống không, hắn ống quần tử nhất thời lại lần nữa lại ướt một mảnh. Lúc này, thả xuống. Tào Tháo âm thanh vang lên, hắn tóm lấy Hứa Chử cánh tay, ngay ở Tôn Quyền đoán giận thanh âm đối phương thấp có điếu thời gian sử dụng, Hứa Chử đại đao sát ở Tôn Quyền cổ không. 001 cm trước dừng lại. Chúa công. Hứa Chử bất ngờ, không rõ. Dừng tay đi, chọc hang. Tào Tháo căm ghét nhìn Tôn Quyền một ánh mắt, đối với Hứa Chử cười khoát tay áo một cái. Đi. Hắn lắc đầu chỉ về ngoài cửa, cất bước rời đi. Thử. Mà cái tất. Hứa Chử hung tợn liếc nhìn Tôn Quyền một ánh mắt, đâm đại đao, hung tợn theo Tào Tháo đi ra ngoài. Tôn Quyền mắt trợn trắng lên, ngã mặt trong đất. Một bên Ngô Ý thấy thế, lúng túng nở nụ cười. Huệ Cố nhưng là một mặt nghiêm nghị, tự mình tự uống trà, chỉ là con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tôn Quyền cái cổ. Đam chiêu. Chúa công, làm sao không cho ta chém cháu trai kia? Hứa Chử đi theo sau Tào Tháo đẩy mặt không cam lòng. Tào Tháo liếc nhìn phía sau thương tích khắp người Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên mấy người, lại nhìn mắt ngoài cửa mấy chục người, quay đầu lại hiu quạng lắc đầu nở nụ cười, không có nhiều lời. Mang theo mọi người lấp đầy bụng, xử lý lại thương thế, sợ liên lụy hoàng cái, liền muốn cáo từ rời đi, nhìn trong chuồng ngựa nuôi no no chiến mã, mọi người móc móc hầu bao, lại phát hiện người không có đồng nào. Từng chí khí lăng vân nâng kiếm định giang sơn, nay nhưng chán nản đến không có kết quả phúc khả năng, không mảnh đất cắm rủi. Vừa thua với Trần Nặc, cũng thua với hiện thực. Trong lòng phiền muộn, Tào Tháo mở ra bội kiếm, cười đưa tới hoàng cái trước mặt. Đa tạ huynh đài khoản đãi, bảo kiếm tặng anh hùng, kiếm này ý thiên, quả đáp lễ huynh đài, cáo tử. Nói, hắn vừa chắc tay, ngắm nhìn lành lạnh ánh trăng, xoay người lên ngựa liền muốn rời đi. Dư Quang đã thấy hoàng cái cười khẽ đem bảo kiếm đẩy còn, hương giá thốt phu, muốn cỡ này bảo kiếm tác dụng gì, bộ tuổi còn không bằng dịu. Huynh đài khí thế không tầm thường, vì sao chưa từng xuất sĩ? Tào Tháo không có tiếp ý thiên kiếm, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lần này hoàng cái trả lời hắn, cười nói, chim côn chọn cây mà đậu, thiên hạ đại loạn, lao hủ nhưng chưa gặp phải ta vừa lòng chi chủ. Dừng một chút, hắn thản nhiên nở nụ cười, nhưng điều này cũng không khỏi không phải chuyện may mắn. Hiện nay Hạ Vương lấy vô địch phong thái, quét ngang bát hoang lục hợp. Đừng nói ta Kinh Nam, coi như là toàn bộ thiên hạ, cũng không có thể ngang hàng người. Như xuất sĩ, nói không chắc, từ lâu thành bạch cốt một đống, bình tĩnh này tháng ngày, cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Ngài nói sao? Cũng đúng. Tào Tháo trầm mặc, một lát tự dễ cười nói, ngu đệ từng tự cho mình siêu phàm, lòng cao hơn trời, cho rằng trời sinh ta Tào Tháo át sẽ có tác dụng lớn, ta mới là nhân vật chính. Nhưng bây giờ, người đã trung niên, mới phát hiện những này tất cả đều là cảm giác sai. Chính mình người đến một chuyến nguyên lai chỉ là đến góp đủ số. Hoàng cái cười cười, đừng nói như vậy, tháng ngày xoay chuyển, đấu chuyển tinh gì, thần rùa tuy thọ, còn có tận lúc, người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, mỗi người đều là tính mạng của mình bên trong nhân vật chính. Hoàng huynh, ngươi trải nghiệm quá tuyệt vọng sao? Tào Tháo nhìn hoàng cái này lạc quan chi dạng, đột nhiên mở miệng hỏi. Này hoàng cái khẳng định chưa từng thấy Trần Nặc. Hắn cụp mắt nhìn một chút chính mình dưới cằm râu dài vài sợi chỉ bạc, trong lòng càng chặt lại. Con trẻ lúc thấy Trần Nặc, hai người đều tuổi thanh xuân, bây giờ hắn có thể tự gọi lão hủ, người ta nhưng vẫn là thiếu niên. Cái gì tuyệt vọng? Hoàng cái một ngộng. Không cái gì. Tào Tháo xua tay, xoay người lên ngựa, liếc nhìn hoàng cái, có lúc vô tri cũng không phải là loại hạnh phúc. Hắn nghiêm nghị hướng hoàng cái nói rằng, đại hạ quân thế như lôi đình, thường đông lúc như trong phòng người không đi, huynh đài liền mà mau mau rời đi, bằng không tất bị thai bạ tới. Cáo từ huynh đài. Nói xong, hắn vô ngựa, dẫn mọi người rời đi. Tào Tháo tiếng cười còn đang không trung vang vọng, thần rùa tuy thọ, còn có càng lúc, đàng xa thừa bụ, trung vi cho đất. Trần Nặc câu thơ này nói được lắm a. Dụng ngựa đi rồi chốc lát, Tào Tháo mang theo mọi người tới đến một gian miếu sơn thần đặt chân. Thiêu đốt một đống lửa trại, mọi người ngồi vây quanh. Tào Tháo cầm một thanh dao ngắn điều khiển ngọn lửa, nhìn bốc lên ngọn lửa một lát, chuyển hướng đầy mặt phong sương mọi người. Đột nhiên, hắn tự trong lúc lơ đãng hỏi, "Sau này, các ngươi chuẩn bị làm gì?" "Chuẩn bị làm gì?" Mọi người sững sờ. "Đúng đấy, vấn đề rất thực tế, nhưng rất đau lòng. Hiện nay thiên hạ bị Trần Nặc đoạt được đã thành chắc chắn, bọn họ thành tựu đã từng kẻ địch lại nên làm gì đây?" Tào Nhân vô cường tráng khổng lồ lồng ngực cười cười, "Huynh đệ ta có một nhóm người khí lực, ở nhà canh tác làm ruộng, còn có ai có thể so sánh được chúng ta?" "Đúng đấy, đúng đấy." Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng cười to phụ họa, "Ta vẫn là bảo vệ chúa công." Hứa Trừ đồng dạng nhếch miệng cười to. "Phi." Tào Tháo khẽ gắt hắn một cái, "Ngươi cái tên ốc, ta làm ruộng, còn muốn người bảo vệ sao? Cái kia ta cày ruộng, như cũng không sánh bằng ta, không nói nhiều, cày ruộng ta nhưng là chuyên nghiệp." Mọi người lạc quan cười to. Tào Tháo cũng theo cười, đột nhiên, hắn chuyển đề tài, "Chúng ta cày ruộng không tiền đồ, bọn nhỏ kia đây." "Đúng đấy. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Bọn họ đều người gần trung niên, đều là người phụ tồn tại, giỏi nhất lĩnh hội trong này hàm nghĩa. Không đề cập tới mong con hóa rồng. Thậm chí, hai tử so với bọn họ tính mạng của mình trọng yếu." Tào Nhân tuy người cao mã đại, cường tráng khổng lồ như trâu, tâm tư nhưng nhất là linh lùng, hắn nhạy cảm giác được Tào Tháo luôn ngự không đúng, cười an ủi, "Mạnh Đức, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hôm nay chúng ta có thể đi, tất nhiên là Hạ Vương không muốn giết chúng ta, bằng không chúng ta đã sớm chết, tương lai ai nói định đây?" "Ồ, còn có việc này." Hứa Trừ lúc này mới phản ứng lại, trừng mắt như chuông đồng nhìn Tào Tháo. Tào Tháo lắc đầu cười cười, Trần Nặc hắn bận tâm ngày xưa tình cảm, không có xuống tay ác độc, nhưng ân tình là tiêu hao phẩm, dùng một điểm liền ít đi một chút. "Ta dám nói hiện tại muốn làm quan, thậm chí là chúng ta dòng dõi làm quan, Trần Nặc cũng sẽ cho. Thế nhưng đây, trong lòng người thành kiến là ngọn núi lớn, vì huynh ta từng với Hạ Vương là địch, là cái vĩnh viễn không xóa đi được chỗ bẩn. Phát sinh, liền vĩnh viễn tồn tại. Đại hạ quan chức nhìn chúng ta như thế nào, người trong thiên hạ như thế nào xem chúng ta. Cho dù Trần Nặc có thể che chở gia tộc chúng ta một đời, nhưng hậu thế đây, chúng ta hậu bối bọn nhỏ đây, bọn họ có thể hay không bị người khác chỉ trỏ trỏ, nói, xem, đó là đã từng cái kiêm lịch tặc tào A-man nhà hải tử." Mọi người trầm mặc. "Đương nhiên, chúa công." Hứa Trừ lớn tiếng gấp uống, âm thanh run rẩy. Mọi người rộng mở quay đầu, chỉ thấy Tào Tháo chẳng biết lúc nào đem điều khiển ngọn lửa truy thủ đâm vào trên lồng ngực, hắn dùng tay ô ở trên chuôi đao, không cho dòng máu ra, nhưng máu tươi ồ chảy ròng, nóng bỏng đỏ tươi vẫn là tự hắn giữa ngón tay tràn ra. "Mạnh Đức, Đại Minh, huynh trưởng." Mọi người con mắt thoáng chốc đỏ, khàn cả giọng hét lớn, bọn họ đứng dậy xuống lại ở Tào Tháo trước mặt, nước mắt không khống chế được từ những đại lao này đàn ông trong mắt chảy ra. Muốn nhấc cánh tay đi cứu trị, Tào Tháo nhưng dùng hai tay che chuôi đao, nên miệng cười mắng, "Tất cả ngồi xuống." "Ha ha, xì xì một tiếng, đã quân tới tâm, vi huynh canh giờ không nhiều." "Ngồi xuống." Nghe vi huynh nói hết lời, vi huynh cả đời không cầu người, đừng làm cho ta cuối cùng lưu lại tiếc bối. Mọi người nghe lời ngồi xuống, thô lỗ cổ họng bên trong phát sinh nước nợ thành, nhìn Tào Tháo, nước mắt nhưng vỡ đê mà xuống, bọn họ lao che chắn tầm mắt nước mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm Tào Tháo, tự muốn đem hắn âm thanh dung mạo tướng mạo khắc tiến vào trong xương. "Được rồi, đừng khóc. Vi huynh đã sớm không muốn sống, sống sót đối với ta mà nói là thống khổ. Tranh giành thiên hạ mấy năm, bao nhiêu Tào gia, Hạ Hầu gia con cháu nhân ta mà chết, lại có bao nhiêu Thiếu Tiếu huyện con cháu nhân nhà ta phá người vong. Ta không nhan hồi nhà, cũng không mặt mũi nào gặp lại quê hương phụ lão. Trời sinh vạn vật lấy giữa người, không một người vật để thiên. Chết đối với ta mà nói là giải thoát." Chương 426. Tào Tháo ngã xuống, tứ đại khen thưởng. Chương 426. Tào Tháo ngã xuống, tứ đại khen thưởng. Tào Tháo nói, nỗi lòng chập trùng, sắc mặt đột nhiên một tầng hồng, trong miệng một mảnh ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Đại Minh, Đại Minh, chúa công." Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Trừ gấp giọng gào lên đau đớn, tàn nát cõi lòng. "Ngồi, ngồi xuống." Tào Tháo nâng lên cánh tay nhân đau nhức run rẩy, hắn mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng máu tươi, biết thời gian không nhiều, hắn làm ung dung hình, nhếch miệng cười cười, muốn an ủi mọi người, lại lộ ra một loạt màu đỏ tươi hằn răng, trắng bệ khuôn mặt, để mọi người tiếng khóc càng to lớn hơn, to như hạt đậu hạt nước mắt ồ ồ chảy ròng. "Ha ha, khóc gì? Người chết trái tiêu, vi huynh vừa chết, đối với gia tộc, đối với ta chính mình mà nói, đều là kết quả tốt nhất, thậm chí đối với trong lòng ta đại hán mà nói cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt." Nói, hắn tự giễu nở nụ cười, ánh mắt hoang mang, "Ha ha, tuy rằng ta cũng không biết, ta là chung với đại hán vẫn là chính mình. Vi huynh muốn đi xuống xem một chút Tào Thuần, Hạ Hầu thượng, Tào." Từng cái chết trận dòng họ con cháu tên tự Tào Tháo trong miệng đọc lên, cuối cùng cười nghĩ linh tinh nói, "Tào Thuần tiểu tử kia còn nói muốn làm hổ báo kỵ, không biết hiện tại khiến cho thế nào rồi." Khắc khắc khắc. Đột nhiên kịch liệt ho khan, lôi kéo trong lòng vết thương, truy tâm thấu xương đau đớn, để hắn mí mắt phi thường trầm trọng, hắn rất muốn ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn chưa thể. Dây ruột trận to hai mắt, hắn bỗng nhiên một phát bắt được tối tới gần Tào Nhân cánh tay, kịch liệt thở dốc, "Vi huynh nói sao nhiều chính là, không yên lòng các ngươi, không yên lòng Tào gia, Hạ Hầu gia. Ta chết rồi, gia tộc liền giao cho huynh đệ các ngươi mấy người. Thành tựu thúc bá, các ngươi nhất định phải cho ta nâng lên gia tộc trọng trách. Đừng hắn mẹ ta chết rồi, xuống nhìn thấy các ngươi cùng lên đến. Thành quỷ, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đó là kẻ nhu nhược, loại nhát gan. Còn có ngươi Hứa Trừ, ngươi cũng còn có Hứa gia. Ngươi cái tên ốc, không nghe lời, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Tháo nhìn chòng chọc vào mọi người, lại cương cái cổ gian nan chuyển hướng Hứa Chử, đã hấp hối, mặt tái mét. Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân. Ở. Chúng ta ở. Sau khi ta chết, các ngươi tốc, nhanh đi nương nhờ vào Hạ Vương. Vào Hạ làm quan. Không cầu các ngươi thêm gia tước. Huynh trưởng muốn các ngươi sống sót. Sống sót. Đây là ta kỳ vọng, cũng là di ngôn. Đáp ứng ta. Đáp ứng, đáp ứng, chúng ta đáp ứng, ngài nhanh nghỉ ngơi, đừng nói, chớ nói nữa. Mấy người khóc xem bốn cái mấy chục tuổi hải tử. Tào Tháo lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Trong hoàng hốt, hắn mơ tới đang không có Trần Nạp thế giới, hắn tự duyện châu lập nghiệp, nam chinh bắc chiến, kiểm chế vua để điều khiển chư hầu, quét ngang tất cả địch. Mơ tới hắn ỷ thiên vừa ra, ai cùng so tài. Mơ tới, những người dòng họ con cháu, ở trên chiến trường lôi kéo khắp nơi, hắn còn nhìn thấy Tào Thuần xuất lĩnh hơn vạn hổ báo kỵ chiến thắng trở về, hăng hái hướng về hắn tranh công cảnh tượng. Quan trọng nhất chính là, ở cuối cùng xưng đế vẫn là xương thần lúc trong lòng xoắn xuýt, để hắn thấy rõ nội tâm của chính mình. Một ánh mắt vạn niên, một tức đi qua một đời. Huynh trưởng, huynh trưởng, chúa công. Bên hai mọi người tiếng khóc lại lần nữa trở về đầu óc, hắn mở bừng mắt ra, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngồi thẳng thân thể, lôi Tào Nhân cánh tay, nói, ta đi rồi, Hạ Vương như cho gia tộc hậu vị, nhớ kỹ, không muốn xem viên thiệu, viên thuật mọi người hương hầu, nơi đây hán thọ, huynh trưởng chỉ cầu cái hán thọ đỉnh hầu là tốt rồi. Chết rồi ở ta trên bia mộ có thể khắc lên một cái hán tự. Ta Tào Tháo chết cũng là hán thần. Phải. Là. Yên tâm, huynh trưởng, chúng ta gặp đi, nhất định sẽ. Được. Tốt. Được. Tào Tháo nói, âm thanh càng ngày càng yếu, hắn nói mê nhỉ non một cái lại tên của một người, phảng phất quên đau đớn, khỏe miệng bung lên. Thiên hạ này. Không ta Tào Tháo, cũng không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, chu công thổ bộ, thiên hạ quý tâm. Làm chu công, cũng hoặc thừa tướng. Đáng tiếc. Nhân sinh, không có nếu như. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, Tào Tháo khỏe mắt lạc ra một giọt lệ, không nữa thấy một tia khí tức. Tào Tháo ngã xuống. Huynh trưởng. Đau thấu tim gan tiếng hô băng lên, mọi người hai mắt sung huyết, ôm Tào Tháo cánh tay, gào khóc. Mà bọn họ không chú ý tới chính là. Lần này hô to bên trong không còn Hứa Chử cái kia đinh thai nhức óc hổ gầm, không còn cái kia một tiếng tan nát cõi lòng, chúa công. Ở Tào Tháo hấp hối nỉ non thời khắc, Hứa Chử trong lòng tắc, một hơi không nhắc lên đến, như một tòa điêu khắc lặng lặng hộ vệ ngồi xổm ở bên cạnh người, không chấp một cái chừng mắt hai mắt. Từng mãn lưng mũi tên, bị bắn thành con nhím đều sinh long hỏa hổ hắn, lần này mới bên trong hai mũi tên, nhưng từ lâu đình chỉ hô hấp. Hắn chết ở Tào Tháo phía trước. Len keng, phát hiện được Ngụy Võ Đế Tào Tháo với hắn thọ tự vẫn, Tam Quốc quân chủ trì, Ngụy Võ Đế Tào Tháo gói quà đã phân phát, xin chú ý kiểm tra và nhận. Một tòa vàng son lộng lẫy bên trong đại trướng, Trần Nạp chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt mắt sáng như sao nội tình tự khó hiểu. Làm sao đến mức này a? Trầm mặc một lúc lâu, hắn mở ra gói quà. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được, chí tôn trọng đồng. Trừ chân thị chi nhãn tất cả công năng ở ngoài, người khác đối với ký chủ giản buộc, suy nghĩ trong lòng, ham muốn, am hiểu, thiện ác công đức chờ một ánh mắt nhìn đấu, ngoài ra có tỷ lệ còn có thể thôi diễn ra nó ngày gần đây vật thế, là Sơn Hà Vĩnh cố tốt nhất của bạn. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được, thiên hạ quy tâm. Ký chủ hạt địa bên trong dân tâm quy phụ tốc độ tăng lên 500, trung thành độ tăng lên trên diện rộng, nhân tài hiệu lực sát suất tăng cường 100. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được, sở hữu Sơn Hà. Một quyển Sơn Hà xã tác đồ, ký chủ hạt địa bên trong kim, bạc, đồng, than, thiết, dầu mỏ chờ khoáng sản, không chỗ nào đồn hành. Khen thưởng thêm thông suốt Nam Bắc Kinh hàng đại vận hà 1794 km. Len keng, chúc mừng ký chủ thu được, Ngụy Vũ Di Phong. Tao tặc tinh thần vĩnh tổn, thành tựu người thừa kế ngươi, sự tích đem truyền lưu và thế, trở thành một tỷ thiếu phụ chi mộng. Đồng thời, hạt địa bên trong tuyệt thế mỹ nữ sinh ra sát suất tăng cường 200. Trọng đồng vốn là đế vương đường, không cần lại mượn hắn nhân phụ. Lần này khen thưởng, có thể nói tăng cao. Trần Nặc trong đôi mắt sản sinh một tia ấm áp, con ngươi phân liệt thành hai cái, để vốn là tà ý hai mắt, càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Đồng thời vạn vật ở trong mắt hắn càng rõ ràng, phản phất có thể hiểu rõ tất cả. Hơn nữa, cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi trọng đồng, xem ra cùng người bình thường không khác. Phu quân, làm sao? Một bên điêu thuyền mở lim dim đôi mắt đẹp, theo thói quen trở mình, ôm chặt Trần Nặc lồng ngực. Nhã hương nước núi. Trần Nặc nhìn về phía điêu thuyền, trọng đồng lóe lên. Nam thần là phu quân đại nhân, yêu thích mỹ thực là ăn gà, ham muốn kiêu vũ, hắc, ngâm bài thơ đúng, am hiểu nhất câu thơ là bị ngỗng. Điêu thuyền êm hai tiếng lòng truyền vào đầu óc. Trần Nặc vẻ mặt quái dị. Làm sao? Làm sao nhìn như vậy thiết thân? Điêu thuyền một ngộng, lập tức phiên cái phong tình bạn chúng kinh thường, xem cái mèo con giống như lười biếng đem gò má kề sát ở Trần Nặc lồng ngực, làm nũng nói, ai nha, sắc trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút nha. Trần Nặc liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, vô vô điêu thuyền ngọc lưng, ngồi dậy, hít một hơi, không ngủ. Đi. Đi hán thọ. A. Hán thọ. Hiện tại. Ừm. Trần Nặc nhìn trăng tàn gật đầu, hán tỉnh càng ngủ, Tào Tháo, Tôn Quyền hành tung hắn như lòng bàn tay, chính là không biết đến hán thọ huyện này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đến tột cũng phát sinh cái gì. Vốn là một cái Tôn Quyền, hắn cũng không muốn đi. Nhưng hiện tại, hắn muốn đi xem. Ồ. Được. Điêu thuyền lôi kiện lụa mỏng che quất ngực, ngồi dậy vì là Trần Nặc thay y phục. Chương 427. Tôn Quyền, ngươi cũng không muốn a di có chuyện chứ? Mục Hoàng Hậu, phiền phu nhân. Chương 427. Tôn Quyền, ngươi cũng không muốn a di có chuyện chứ? Mục Hoàng Hậu, Phiền phu nhân đêm dài dằng dặc, vô tâm giấc ngủ, Trần Nặc dựa vào ánh trăng, dùng ngựa hướng về Hán Thọ chạy đi. Một bên khác, cùng một mảnh dưới ánh trăng, hoàng cái tiểu viện đại sảnh. Tào Tháo sau khi rời đi, Tôn Quyền lại đổi rơi mất một cái quần, cùng Ngô Ý, Huệ Cố ngồi ở án trước, vẻ mặt tự nhiên. Phản phất ngày hôm nay bị Trương Liêu dọa đi đái, khóc lớn lại dừng để, cùng bị Hứa Chử làm cho ống quần tự ướt đẫm, những việc này căn bản không tồn tại. Điều này làm cho một bên Ngô Ý xem chính là trong lòng hô to mẹ nó, gọi thẳng người này ghê gớm, nếu không có Trần Nặc quét ngang thiên hạ chiều hướng phát triển, sợ hắn vẫn đúng là nghĩ đến trên một câu, người này có đại đế phong thái, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Này ra mặt dày thôi, quả thực người thường không thể tới vậy. Tôn Quyền tự không hề cảm thấy, nâng chén nhìn về phía Ngô Ý, cử chỉ không mất phong độ, trong con mắt màu bích đầy nhiệt tình, "Ngô huynh, uống trà." Ngô Ý khỏe miệng co giật, tuy rằng Tôn Quyền đem quần thay đổi, có thể nội đường vẫn có sợi như không mùi nước tiểu khai, để hắn có chút không quen, nhưng thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể bóp mũi lại uống. Tôn Quyền mắt xanh hơi động, lắc lư chén trà, đột nhiên than thở, "Bây giờ Trần Tặc quét ngang kinh nam, đã thành chắc chắn, chúng ta liền như lưới bên trong chi ngư, đem mặc cho nó nhào nặn a." Ngô Ý nghe cũng thở dài, hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, nhược nhục tưởng thực, xưa nay như vậy. Ngô Minh cam tâm sao? Tôn Quyền mí mắt chuyển động, dừng một chút, hắn nhàn nhạt vừa nói, không muốn phản kháng. Không cam lòng lại kiểu gì? Ngô Ý nhún vai, Di Lăng đại bại, ta quân bị lửa thiêu liên doanh 700 bên trong, đại hỏa chặn đường, ta đã như chó mất chủ, lưu lạc kinh nam. Hiện tại liền nhà đều không thể quay về, còn có cái gì tư cách nói không cam lòng? Ha ha, muốn về nhà thay đổi vậy, và đi độ giang liền có thể, tìm cái đội buôn hôn trở lại không phải đúng rồi. Ngô Ý nghe vậy kinh ngạc, phản phất mở ra thế giới mới, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Huệ Cố thì lại nắm thật chặt trong tay lưới bồ lớn, vẫn trong bóng tối liếc Tôn Quyền cái cổ. Tôn Quyền cười cười, một ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói, ta trận chiến này bại, nhưng có trăm bạn vũ khê rất giúp đỡ, cự thập bạn đại sơn nơi hiểm yếu, tất cùng Trần Nặc chống lại đến cùng. Mà Ngô huynh gia tộc là cao quý Ích Châu đệ nhất thế gia, định có thể thuyết phục Ích Châu cùng ta liên hợp, hợp ta hai phe lực lượng, không nói thống nhất thiên hạ, dựa vào nơi hiểm yếu, cắt cứ một phương làm không thành vấn đề. Ha ha, ta Ngô gia có thể còn lâu mới được xưng là Ích Châu đệ nhất thế gia. Ngô Ý cười ha ha xua tay, hắn cũng không đốc. Này Tôn Quyền luôn miệng nói cùng Trần Nặc chống lại đến cùng, có điều là muốn cắt cứ, làm thằng chột làm vua sứ mù thôi. Còn nữa nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về. Ở bây giờ Trần Nặc thế đại tình huống, Ích Châu những người thế gia cái nào còn dám cùng Trần Nặc chết khiêng đến để? Trần Nặc không phải là người lương thiện, muốn binh bại, vậy ngày sau chờ bọn họ nhưng dù là khám nhà diệt ổng. Cho dù xuất binh, thế gia môn tất nhiên cũng là xuất công không xuất lực, vừa có thể ở lưu trường cái kia báo cáo kết quả, cũng bán Trần Nặc mặt mũi. Dù sao, nương nhờ vào Trần Nặc cho dù bị xét nhà, chí ít có thể lưu lại mạng nhỏ, còn có cơ hội tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Phản kháng, công cụ gây án đều trước tiên cho người cắt. Đừng hỏi hắn làm sao biết, hắn Ngô gia thành tựu Đông Châu phái thế gia đầu lĩnh, đã sớm lĩnh ngộ đi làm mỏ cá chân lý. Bọn họ người làm công, liều cái gì mệnh a? Tôn Quyền nhìn Ngô Ý xoáy mặt, cười ha ha, nói, Ngô huynh ngài mẫu xin hỏi bao nhiêu tuổi a? Ngô Ý một động. Ngô huynh mỹ nam tử, nói vậy ngài mẫu định phong vận dư âm chứ? Đúng. Ngô Ý nhất thời giận không nhịn nổi, vỗ bàn đứng dậy, ngón tay Tôn Quyền quát mắng, Tôn Quyền, ngươi có ý gì? Ha ha, Ngô huynh đừng nóng đội. Tôn Quyền cười nhạt, Ngô huynh có từng nghe nói, Hạ Vũ Di Phong, Trần Tặc chi danh? Ngô Ý lông mày chăm chú thốc lên, không biết nghĩ tới điều gì, một tấm gương mặt tuấn tú đột nhiên tức giận đỏ chót. Tôn Quyền tiếp tục nhóm lửa, ai? Không dối gạt Ngô huynh, ta tiểu nương chính là Hạ Vương Phi. Thấy đối phương ngạc nhiên, nhưng chưa nghi vấn, hiển nhiên đối với Trần Tặc chi danh, ngày gần đây đến sớm có nghe thấy. Hắn một mặt bi thương nói, tại hạ không cần thiết nắm việc này lừa ngươi, Hà Thái Hậu, Thái Phu Nhân, Biện Phu Nhân, Lưu Phu Nhân, chỉ cần là mỹ nữ tuyệt sắc, thành pha sau, đều sẽ bị Trần Nặc thu vào hậu cung, tuyệt không ngoại lệ. Ngô Ý thở hổn hển như trâu, tự hự nửa ngày, hít một hơi hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, có ý gì? Ha ha, ta phát hiện Trần Nặc một sơ hở. Cái gì cái hở? Hảo sắc, càng ngươi tốt phụ. Tôn Quyền khỏe miệng một móc, cổ có đát kỷ vong thường, Tây Thi Diệt Nô, Trần Nặc tuy mạnh, 36 kế mỹ nhân kế nhưng có thể bậy. Thảo ngươi mã, ngươi hắn sao tôn tử, muốn bắt ta nương? Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ngô Ý chen một tiếng, rút kiếm nhắm thẳng vào Tôn Quyền. Một bên Huệ Cố nghe được mỹ nhân kế, vẻ mặt đặc sắc, yên lặng buông tay ra bên trong lưới bồ lớn, yên tĩnh ăn lên quả đến. Xem, ngươi vừa đội. Tôn Quyền lùi về sau một bước, từng bước một xúi dục tâm tình đối phương, cười ngây ngô nói, ta tuy nói mỹ nhân kế, nhưng tạm thời nhưng còn dùng không được a di nàng lão nhân ra tay. Ngươi, Ngô Ý kiếm trong tay đều ở trực chiến. Tôn Quyền cũng biết không thể quá mức hỏa, đội vàng sửa lời nói, hiểu lầm, hiểu lầm, tại hạ ý tứ là, chỉ cần tìm cái tuyệt sắc mỹ phụ đi mê hoặc, ám sát hắn liền có thể. Ngô Minh có thể nghe nói khuynh quốc giai nhân phản mỹ nhân. Quế Dương triệu ra ở đóa cái kia tiểu nha đầu. Ngô Ý tuy rằng nghi hoặc, nhưng ngữ khí nhưng rất khẳng định, họ phàn có thể làm trên nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp, lại là mỹ phụ, toàn bộ đại hán trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng mấy tháng trước trận chiến tương phàn, nha đầu này tị nạn đất thuộc a. Ngô Ý nói tiếp, nói đến này phiền nha đầu hắn còn gặp một lần, đối phương cùng muội muội nàng ngẫu nhiên quen biết, hai người nhân đồng bệnh tương liên hoàn thành bạn tốt. Ồ, tị nạn đất thuộc a. Tôn Quyền giả vờ cao mày, việc này hắn đương nhiên biết, bây giờ hắn đã lớn lên, sớm nghĩ thông khai trai. Mọi người đều biết trong lịch sử Tôn Quyền ở Tào Tháo, Lưu Bị đều chết rồi 31 thâm niên bên trong, cứ thế mà vẫn không sợ nữa quá hợp phỉ thành. Làm gì đi tới? chính là hậu cung mỹ nhân 3000, tự thân chúng rồi mỹ nhân kế quá bận rộn thao luyện thủy sư, nhưng quên thao luyện thủy sư. Bắt Quế Dương lúc, hắn liền mơ ước đối phương sắc đẹp, nhưng đáng tiếc, không thể gặp phải. Vậy thì khó làm a. Nói, Tôn Quyền mắt xanh chuyển động, trầm mặc một lát, tự bỗng nhiên vang lên nói, nghe nói Ngô huynh muội muội có sắc đẹp không chút nào tốn tiền phu nhân, không biết có thể có việc này a. Tôn Quyền trong miệng vị này Ngô Ý Chi muội, chính là trong lịch sử 20 năm sau đều có thể đem Lưu Bị mê không rời nổi bước chân, đại danh đỉnh đỉnh thuộc Hán Mục hoàng hậu. Ngươi, Ngô Ý giận dữ, tức giận nói, tốt, quải lớn như vậy loan, hóa ra là mơ ước ta tiểu muội. Để ta muội làm chuyện này, không thể, tuyệt đối không thể. Nói lời từ biệt nói như thế chết à? Tôn Quyền cười cười, khoe miệng một móc, lộ ra cuộc sống gia đình tạm ổn nụ cười, ngài cũng không muốn A Di nàng có chuyện chứ? Ngô Ý nghe được đầu góc một trận choáng váng. Trần Nặc đệ nhất thiên hạ võ tướng, A Di ở trong tay hắn, sợ là bị không được mấy lượt à, muốn đưa mệnh, lệ muội 17-18 tuổi, tuổi thanh xuân, sức sống bắn ra bốn phía. Lời nói một nửa, lao tử con mẹ nó chém ngươi. Ngô Ý nâng kiếm chém liền. Tôn Quyền linh hoạt nhảy ra, quét về phía một bên Huệ Cố, quát lên, Huệ tướng quân. Một bên ăn dưa ăn chính hương Huệ Cố sững sờ, bang này chúa công thảo mỹ nhân đại công, hắn làm sao buông tha? Không chút do dự, một bước bước ra, như núi thân hổ liền che ở Ngô Ý trước mặt. Tôn Quyền thỏa mãn nở nụ cười, nhìn về phía một thân một mình Ngô Ý, thâm trầm nói, Ngô tướng quân, đừng nổi giận, đừng nổi giận, ta ngoài cửa còn có võ tướng mấy chủ, ngài như vậy, ta sợ bọn họ hiểu lầm đối với ngài tạo thành tổn thương gì, vậy thì không tốt ta. Ha ha, thương hòa khí mà. Tuy đang cười, nhưng uy hiếp tâm ý rõ ràng. Ngô Ý đầu tiên là nổi giận đùng đùng, nhưng dần dần bình tĩnh lại, trong đầu tâm tư thay đổi thật nhanh. Tôn Quyền cho rằng hắn muội là mỹ phụ, nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn muội tuy gả Lưu Trương ca ca Lưu Mạo nửa năm, đối phương mới quải, nhưng kỳ thực rất ít người biết, khi đó Lưu Mạo đã sớm bệnh đến giai đoạn cuối, căn bản là không biên phòng, hắn muội vẫn là hoa cúc đại quê nữ. Bằng không, Ích Châu Mục làm sao cũng không tới phiên Lưu Trương đến ngồi. Hơn nữa, lấy nàng muội cái kia tính cách, cặc cặc hở gió tiểu áo đông, coi như làm cho nàng dùng mỹ nhân kế, cũng đoạn là không thể. Nói không chắc còn có thể phản leo lên hạ vương. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, tạm thời đồng ý nghĩ, Nô Ý kịch liệt thở dốc một lúc lâu, đem kiếm nhất khí, được rồi, có thể đương ra làm chủ, ai cũng không muốn làm cho người ta làm chó, để mẫu chịu đủ. Nói đi, mỹ nhân kế nên làm gì khiến? Vậy thì làm phiền Ngô tướng quân viết một phong tự tay viết tin, để lệnh muội tin đến thời gian lập tức chủ động đi tìm Trần Nặc. Nói, Tôn Quyền lôi kéo Ngô Ý đi đến án trước, án trên sớm chuẩn bị kỹ càng giấy và bút mực, Ngô tướng quân, xin mời, ta tới nói, ngươi đến viết, như vậy như vậy. Nham hiểm độc các bọn chuột nhắt như kế, để Ngô Ý viết một nửa liền tê cả da đầu. Giữa lúc hắn viết xong, nghĩ trở lại lại bàn bạc kỹ càng lúc, Tôn Quyền đoạt lấy thư giấy nắm, cười nói, ta sẽ phái người đem thư tín đưa đến quý phủ, trong lúc này vì tướng quân an toàn, cùng chúng ta cộng đồng biện trình nữ tính, hoàn thiện mỹ nhân kế đến tính toán Trần Nặc, tướng quân trước hết ở lại kinh nam đi. Thành trên một cái thuyền châu chấu, nói vậy Ngô tướng quân cũng sẽ không lo lắng ta đối với ngươi bất lợi chứ? Trần Nặc có thể bỏ qua cho tính toán hắn người sao? Thất bại, liền khẳng định là cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc a. Độc, quá độc. Dầm. Nô ý nuốt ngụm nước bọt. Tôn Quyền mím môi cười đắc ý lúc này, Huệ Cố đứng ở một bên, dường như một con chim sẻ, hắn mở miệng, chủ động tỉnh anh nói, Tôn công, mặt tướng đối với Ích Châu rất là quen thuộc, liền do mặt tướng đi vào đưa tin đi. Huệ Cố 10 năm như một ngày theo Lưu Bị, kiên định đối kháng Trần Nặc, thuộc về đáng tin cựu Trần phái. Tôn Quyền không nghi ngờ có hắn, hắn tín nhiệm nhất Hàn Thúc, tổ thúc đã linh bên dưới hộp cơm tuyến. Không thể không nói, Huệ Cố vũ lực nhất lưu, không lo lắng thư tín thất lạc, chính là người được chọn tốt nhất. Tôn Quyền đại hỉ, đem nắm ở lòng bàn tay thư tín, trịnh trọng vỗ tới Huệ Cố trong tay, trịnh trọng nói, vậy thì khổ cực Huệ tướng quân. Chương 428, nhất đao chạm Tôn Quyền. Chương 428, nhất đao chạm Tôn Quyền. Yên tâm, ta rất nhanh. Huệ Cố nhếch miệng, tiếp nhận thư giấy, bước nhanh đi ra ngoài cửa, cái kia rộng rãi như núi bóng lưng, để Tôn Quyền một trận an tâm. Ngô Ý nghĩ đến tính toán hạ vương bị khám nhà diệt tộc thảm trạng, thân thể run cầm cập cái liên tục, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hơn nữa, hắn nương mới hơn 40 điểm a, nếu như T. Hắn không từ cái chiến tranh lạnh, một bước bước ra liền muốn lao ra cùng Huệ Cố liều mạng, đoạt lại thư giấy. A, bình tĩnh. Tôn Quyền mắt xanh trêu tức, một phát bắt được hắn cánh tay. Tôn công, bỏ qua cho ta đi, ngươi biết tiếp tục cùng hạ vương đối nghịch, sẽ chết bao nhiêu dân chúng vô tội, phải có bao nhiêu người cửa nát nhà tan sao? Sơ ý một chút, hạ vương nổi trận lôi đình, liền ngay cả ủng hộ ngươi Vũ Khê rất cũng sẽ bị liên lụy diệt tộc. Nô ý năn nỉ nói, muốn nói hắn nhiều quan tâm máy tính, cũng không nhất định thấy rõ, chí ít ở mới vừa Tôn Quyền giao động hắn phản kháng lúc, hắn không như vậy cân nhắc qua. Nhưng hiện tại, không có biện pháp khác, chỉ muốn lấy này đến tỉnh lại đối phương lương tri. Nhưng hiển nhiên, đối với Tôn Quyền, động tác này vô hiệu. Chỉ thấy Tôn Quyền không hề để ý, người hiền lành cười cười, tiếp tục cho đối phương không từng nói, Nô Minh, ngươi cho rằng ta là muốn tranh bá thiên hạ? Sai rồi. Ta xem thanh tình thế, phế vật kia cái sọt Lưu Trương, Trần Nặc làm sao đem hắn bóp chết, ta đều không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ta sợ cầu, có điều là cắt cứ một phương mà thôi. Có ta ở, cho dù mỹ nhân kế không có tác dụng, Ích Châu luôn hãm, các ngươi Ngô gia còn có thập vạn đại sơn có thể làm bị là đường lui. Mấy ngàn năm qua, vô tận núi lớn đều có thể siêu nhiên với ở ngoài, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Cho dù bị chiếm, vậy còn có Nam Trung, Nam Trung chi Nam còn có Phù Nam, Phiếu Quốc, Lâm Ấp, chỉ cần không buông tha, đường lui vô cùng tận bậy. Cho tới người, vì bá nghiệp, một chút hy sinh cũng đáng, ngươi nói xem. Có sao nói vậy, Tôn Quyền đánh trận không được, nhưng ngăn được không tưởng công phu tuyệt đối đỉnh cấp. Nô Ý bị một cái bánh môi no no, mặt âm trầm không nói lời nào, nhưng xem Tôn Quyền ánh mắt nhưng vẫn là buông lòng rồi chút. Này Tôn Quyền đáng sợ, thật đáng sợ. Từ đầu tới đuôi tính toán, đem hắn chơi đùa xoay quanh. Người như thế không nói có đại đế phong thái, làm một phương chư hầu, nhưng là thừa sức. Tôn Quyền thỏa mãn nở nụ cười, hắn nói nhiều như vậy, đầu tiên là tranh thủ đến Ngô gia trợ lực, thứ hai chính là vừa ý Ngô Ý chi muội. Như đối phương mỹ nhân kế sau, có thể toàn thân trở ra, hắn còn ghi nhớ đem lấy về nhà. Người khác không biết, hắn khi còn bé liền nhìn thấy đối phương một mặt, đối phương cái kia vóc người, gương mặt kia, cái kia chân dài, cái kia núi tuyết, khí chất đó, cái kia một ánh mắt phong tình. Chỉ một ánh mắt, liền vững vàng điêu khắc ở hắn đáy lòng, trở thành trong lòng hắn cái kia một đạo vĩnh hằng ánh trăng bạc. Đáng tiếc, khi đó đối phương cao cao tại thượng, không nhìn hắn một ánh mắt, sau đó nghe nói đối phương lập gia đình, còn thần thương một lúc lâu. Nhưng hiện tại, kha kha kha, ngược lại gả qua người, hắn cũng không ngại lại lợi dụng dưới. Trên đời lại không ánh trăng bạc, nhưng còn có chân châu đen a. Nô Minh, đến. Ngươi biết, việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường Vũ Khê rất. Tôn Quyền không có ở nhiều lời khuyên bảo, lôi kéo Nô Ý ngồi ở án trước. Không thể nóng đội đạo lý hắn hiểu, dục tốc thì bất đạt, ngược lại đối phương đã tại trên tay hắn, ngày sau còn dài mà. Hai người ngồi ở án trước, còn chưa mở miệng. Đột nhiên, đập, đập, đập. Chân buồn mạnh mẽ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía ngoài phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Huệ Cố cầm trong tay khai sơn phủ, nhanh chân bước vào trong phòng. Tôn Quyền, Nô Ý sững sờ. Tôn Quyền trừng mắt, vẻ mặt không thích. Huệ tướng quân, còn không xuất phát sao? Xuất phát nha. Tin đã đưa đến. Huệ Cố tự mình tự đi tới án trước ngồi xuống, nhếch miệng lộ ra một cái răng trắng. Ta đều nói rồi, ta rất nhanh. Nói hưu nói bượng. Tôn Quyền vỗ bàn một cái quát mắng, Thành Đô mấy ngàn dặm xa, ngươi làm sao nhanh như vậy đến? Vì sao? Còn chưa cho ta nhanh đi đưa. Ta thật sự đưa nha. Huệ Cố nhún nhún vai, rêu rêu nói, ngươi chưa từng nghe tới chim bổ câu truyền tin? Chim bổ câu truyền tin. Nô Ý, Tôn Quyền nghe vậy cả kinh, bực này thất truyền chi pháp, bọn họ đương nhiên nghe qua. Nhưng ngay lập tức, Tôn Quyền sắc mặt dần dần đen như đáy nổi. Nay Huệ Cố vẫn theo Lưu Bị đồng thời, ba ngày đói bụng chín bữa ăn, không phải đang chạy trốn chính là đang chạy trốn trên đường, có năng lực, điều kiện bồi dưỡng phương pháp này. Hắn bạn bạn không tin. Coi trời bằng ung. Mục không có Tôn Ti. Tôn Quyền mắt xanh nhắm lại, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Tôn Ti. Huệ Cố ngửa đầu điên cuồng cười to, á ha 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 ha. Mười năm trước, lúc gặp thiên hạ đại loạn, ta may mắn lĩnh dưới chúa công trọng trách, che giấu thân phận, hơn 10 năm như một ngày, ngày ngày như băng mỏng trên dày, dãi nắng dầm mưa, một ngày không dám lười biếng. Lại bị ngươi bực này bọn chốt nhắt, nói ta mục không tôn thượng. Huệ Cố mắt hổ khát máu, nhìn xuống vừa nói, buồn cười. A. Quát to một tiếng. Huệ Cố bước chân đặt xuống, liền tới đến Tôn Quyền trước mặt, y phục trên người ẩm ẩm nổ tung, để trần cánh tay, ngăm đen như muôn bản thử thách thân hổ trên, trải rộng vô số đạo dữ tợn vết sẹo, đao thương búa dịu tiễn. Đó là nam nhân huân chương. Đặc biệt là cái kia 16 khối nô gian nổ tung cơ bụng, có thể làm cho nam nhân rơi lệ, nữ nhân rung chân. Ngươi làm gì thế? Nói mỏ gì đó? Tôn Quyền ngây người sau, mặt đỏ tới mang tai, giận không nhịn nổi, ngươi làm càn. Ha 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 ha. Làm càn. A ha 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 ha, 10 năm. 10 năm. Bây giờ chúa công quét ngang bát hoang, thiên hạ sắp nhất thống, ta rốt cục có thể nói ra câu nói kia. Cười to, Huệ Cố tay trái đồng thời tìm đòi, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào Tôn Quyền đầu lâu. Ngươi dám động ta? Tôn Quyền ngẩng đầu, mắt xanh hung ác. Huệ Cố lồng ngực như dung nham lăn, tâm như lôi đỉnh, núi lửa phun trào giống như rít gào vang vọng đại sảnh. Ta là ngoại đệ Hạ Vương. Ngồi ăn dương Nô Ý một trận tê cả da đầu, đầu một nổ, phục sát đất, hạ nằm xuống đất. Cái gì? Tôn Quyền con ngươi run rẩy dữ dội, một cái giật mình, đống nhiên ngẩng đầu. Ngươi là Trần Tặc, không? Hạ Vương người. Mà hắn này vừa ngẩng đầu, đầu lâu vừa vặn liền bị Huệ Cố nắm ở trong tay, hắn mắt hổ nhắm lại, người lợi hung ác không nhiều, tay phải vung mạnh vừa lớn, liền đối với Tôn Quyền cổ ầm ầm hạ xuống. A, Tôn Quyền sợ hãi kêu to, ra sức dây rủa, nhưng mà Huệ Cố bàn tay lớn như ngũ chỉ sơn giống như đem hắn gắt gao để lại. Ồ nào, giang giác, một đao cắt đứt, huyết như du tuyển, phun ở Huệ Cố thô lỗ trên mặt, trong tay hắn cầm lấy Tôn Quyền đầu lâu, cái kia một đôi trong con mắt màu bích, còn tràn ngập đầy nồng đậm kiếp sợ. Dầm, thi thể không đầu rơi rụng trong đất. Tôn Quyền chết. Hừ, bọn chuột nhắt, còn muốn theo ta chủ, nhảy nhót tương mừng. Huệ Cố hừ lạnh, giết gà như thế. Không nên tới. Ngươi không nên tới a. Nô ý ra đầu nổ tung, bị dọa đến thất kinh. Tôn Quyền bực này đem hắn chơi xoay quanh người, liền như tiện tay bóp chết một con kiến giống như chết ở trước mặt hắn. Mà nghĩ đến cái kia, đem Tôn Quyền đùa bỡn với vỗ tay giống như nam nhân, hắn liền cảm thấy tự thân nhỏ bé như phù du. Đây là cỡ nào quyền yêu? Đây là cỡ nào bố cục? Thế giới này thật sự thật đáng sợ. Ha ha, không phải hắn đột nhiên nhắc lên cho ta chúa công tìm mỹ nhân, lão tử sớm đánh chết hắn. Huệ Cố cầm lấy Tôn Quyền thủ cấp, tuy không biết Ngô Y em gái có thể hay không hợp chúa công khẩu vị, nhưng vẫn là đối với hắn lộ ra hiền lành nụ cười. Đi, theo ta đi gặp mặt chúa công. Thấy Hạ Vương, Nô Ý khiếp sợ hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Khác một đầu, bóng đêm thâm thúy, ánh trăng mông lung. Cốc cốc cốc. Trần Nặc dẫn mấy ngàn thân vệ mới vừa đến Hán Thọ huyện, bên hai liền truyền đến một đạo gợi ý của hệ thống thanh, len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Tôn Quyền, Tam Quốc quân chủ trì, Nô Thái Tổ đại hoàng đế Tôn Quyền gói quà đã phân phát, xin mời kiểm tra và nhận.
Chương 429.
Tôn Quyền gói quà, Đại Hán Trinh Tây tướng quân Hán Thọ huyện hầu Tào Công. Chương 429. Tôn Quyền gói quà, Đại Hán Trinh Tây tướng quân Hán Thọ huyện hầu Tào Công.
Hả?
Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Trần Nặc nhíu mày, về cố ra tay chậm chút ta. Mở ra.
Lên keng, chúc mừng ký chủ mở ra Nô Thái Tổ đại hoàng đế Tôn Quyền gói quà, khen thưởng tăng cao, thu được lồi lõm bí tịch một bản.
Một lúc lâu, lại không gợi ý của hệ thống thanh.
Trần Nặc sững sờ.
Chuyện này,
khen thưởng tăng cao.
Vậy thì không còn.
Nay cùng Lưu Bị gói quà, Tào Tháo gói quà cách biệt một cái Thái Bình Dương a.
Hệ thống.
Lên keng, thiên cấp công pháp lồi lõm bí tịch đã truyền bảo, trước mặt cảnh giới vừa tìm thấy đường, mời ngài nỗ lực tu luyện.
Tiên đỉnh, ngạo thế gian, như bức liền có thể đâm phá thiên.
Vô số văn tự nương theo tranh minh họa tường giải sen vào đầu óc, lập tức liền dung hợp thông suốt.
Hắn học được.
Dầm.
Tiết Hầu Lăn, cho dù Trần Nặc cái kia từ lâu tâm như lôi đỉnh mà mặt như bình hồ tâm cảnh, cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Không khỏi thán phục một tiếng,
thảo.
Chị.
Thật cơ mở nở đáng giá.
Thần tiên quyến lữ, tiêu giao thế gian.
Phu quân.
Làm sao?
Một đám thê thiếp thúc ngựa truy đến bên cạnh, mang đến nước mũi hương thơm.
Ha ha ha.
Nhìn trong bóng đêm, từng đạo hoa nhường nguyệt thẹn đẹp ảnh, Trần Nặc cười to, không có gì, ngày sau các ngươi liền biết rồi.
Lúc này, mấy kỵ cẩm y địa vệ rụt ngựa mà đến, khởi bẩm hạ vương, Tào Tháo mọi người điểm dừng chân ở mặt nam 20 dặm ngoài núi Thần Miếu.
Ừm.
Trần Nặc phất phất tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía phương xa, lôi kéo cương ngựa, phía trước dẫn đường.
Miếu sân thần.
Một mảnh đau thương, bi thương quen quẩn.
Người thân từ trần, cần quy táng, chú ý lá dụng về vội, hồn về quê cũ.
Nhà Hán quần áo tang, cho dù giao thông bất tiện, mấy ngàn dặm đường xá xa xôi, cũng cần khắc phục khó khăn, phù cứu về quê.
Tào Nhân lau nước mắt dùng trôi đao đánh, một chiếc xe đẩy phẳng đã gần như chế tạo xong xuôi.
Hạ Hầu Đôn ôm Hứa Trử thi thể, nằm thẳng ở Tào Tháo bên cạnh.
Hạ Hầu Uyên nắm một con ngựa, chính chùm vào dây thừng, dẫn dắt xe đẩy phẳng.
Tan nát cõi lòng đau, cho dù cách gần hai cái canh giờ, trong không khí vẫn mơ hồ chuyển đến từng đạo trầm thấp tiếng nghẹn ngào.
Bất việc.
Đột nhiên,
đập,
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 vài đạo tiếng bước chân vang lên.
Ba người quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh trăng, một đạo phong thần tuấn tú, thân mang nguyệt sắc trường bào bóng người, xuất hiện ở cửa miếu ở ngoài, tóc đen tung bay.
Hạ, Hạ Vương.
Ba người biểu hiện khiếp sợ.
Người đến chính là Trần Nặc. Hắn ngẩng đầu tinh mục xuyên qua u ám, ánh mắt rơi vào xe đẩy trên Tào Tháo bóng người trên,
chậm rãi đi về phía trước.
Tham, tham kiến Hạ Vương.
Ba người lảo đảo tiến lên đón, ôm quyền túi người hành lễ.
Trần Nặc thu hồi ánh mắt, dậm chân, nhìn ba người chật vật vết thương chẳng chịt, hai mắt đỏ chót bóng người, gật gật đầu, cất bước tiếp tục đi đến phía trước.
Ba người lùi đến một bên,
đi đến xe đẩy trước. Trần Nặc ánh mắt phức tạp nóng nhìn Tào Tháo bóng người.
Thời gian phảng phất ngưng trệ, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Một hồi lâu sau, Trần Nặc xoay người về hỏi.
Đối với Tào Tháo tự vẫn nguyên nhân, hắn có thể đoán được một, hai, quân hùng tranh giành, xưa nay tàn khốc, lại thêm chi người chết đã qua đời, truy hỏi bao nhiêu đã không có ý nghĩa.
Mạnh Đức, hắn có gì di ngôn?
Huynh trưởng hắn khẩn cầu Hạ Vương ngài có thể tứ hắn Hán Thọ đỉnh hầu chi tước.
Tào Nhân cho dù cảm thấy đến thẹn thùng, nhưng việc quan hệ Tào Tháo nguyện vọng, hắn vẫn là nhắm mắt đáp.
Dừng một chút, hắn lại bổ sung, huynh trưởng nói, hắn muốn ở trên bia mộ khắc lên một cái hán tự.
Hắn chết vì là Hán Thần.
Hán Thọ đỉnh hầu mà.
Trần Nặc nóng nhìn Tào Tháo.
Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đen ba người ngẩng đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Trần Nặc bóng lưng.
Một lúc lâu, Trần Nặc thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền đến, "Còn nước không?"
Một khối nói rồi,
"Huynh trưởng còn để chúng ta ba người nương nhờ vào ngài."
"Không còn."
"Không, không còn."
Trần Nặc hít sâu một cái, xoay người, vẫy vẫy tay.
Ngoài cửa, Điền Bi, Vương Việt mọi người dẫn vài tên thân vệ, nhấc đến rồi hai cái băng quan.
"Đà tạ Hạ Vương."
Tào Nhân ba người cảm kích không ngớt, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ.
Vốn là đoán được ngày hôm nay là Hạ Vương cố ý thả bọn họ rời đi, hơn nữa lại đêm khuya đến cùng điếu. Thậm chí ngay cả ở chói trang ngày mùa hè, phụ cứu quy táng to lớn nhất vấn đề khó đều cân nhắc đến.
Mọi người đồng thời đem người nhấc vào băng quan.
Trần Nặc thì lại từ hệ thống không gian chọn một khối lớn lý thạch, lau lau rồi dưới bảo kiếm, trầm ngâm chốc lát, nâng kiếm điêu khắc.
Xì xì, xì xì, đá vụn tung tóe, bảo kiếm kêu khẽ.
Một lát sau, một khối to lớn bia mộ dần dần thành hình. Dân thường, Đại Hán Trinh Tây tướng quân Hán Thọ huyện hầu Tào Công ngôi mộ tính nôn nóng Hạ Hầu Đen liếc trộn một ánh mắt, giật nảy cả mình, hô khẽ nói, Trinh Tây tướng quân, Hán Thọ huyện hầu.
Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn vội vàng nhìn lại, nửa tấm miệng.
Trần Nặc lại lần nữa lấy ra một khối lớn lý thạch, nâng kiếm điêu khắc, một lát sau, một khối có khác, hắn cố hổ vệ tướng quân Hứa Trử ngôi mộ bia mộ thỉnh lình thành hình.
Trầm ngâm sau, Trần Nặc lại lần nữa trước mắt, khắc xuống, Trung Dũng vô song bốn chữ lớn. Không đề cập tới Hạ Vương thừa nhận quan chức, có thể do một đời Hạ Vương, tương lai thiên cổ nhất đế tự mình khắc bi, này ý nghĩa chính là vô lượng.
Ba người đều muốn lập tức tự vẫn quên đi, này hậu nhân tế bái lúc, bọn họ dưới cửu tuyển cũng lần có mặt mũi a đa tạ Hạ Vương.
Đa tạ.
Ba người run giọng quay về Trần Nặc không người cúi xuống.
Được rồi.
Trần Nặc xua tay, người chết đã qua đời, người sống làm đá mài về phía trước,
đều miễn lễ đi.
Tưởng tượng năm đó câu ngựa đạp tiên ti, ở tiên ti vương đình trước, chính là Mạnh Đức mang theo các ngươi ba huynh đệ đến đây.
Vật đuổi sao rời, thế sự khó liệu.
Không ngờ lại lần nữa tụ hội, nhưng là quang cảnh như thế.
Ba người cũng mắt lộ ra hồi ức, nghĩ tới đi, viền mắt thường hồng.
Hán Thọ huyện hầu tước vị liền cho Tào ngang.
Khắc, cô phong hắn kỵ đô bí trước. Trần Nặc nhìn về phía ba người, tiếp tục nói, cho tới các ngươi, cô thủ các ngươi tạm hảo tướng quân, trở về Tiếu huyện phúng điếu xong xuôi, cô lại một người bắt hai người các ngươi vạn binh mã, thế giới rất lớn, công danh lợi lộc lập tức lấy, Tào gia, Hạ hầu gia hiện nhân tài héo tàn, phát triển làm sao, liền dựa vào các ngươi chính mình. Đa tạ Hạ vương. Ba người cùng kêu lên túi đầu, tham kiến chúa công. Bình thân. Hạ hầu Đôn, Hạ hầu Uyên hai cái nhất lưu võ tướng, Tào Nhân vũ lực tuy chỉ là nhị lưu hàng đầu, nhưng là nhất lưu thông soái. Ngoài ra, để Trần Nặc bất ngờ, Hạ hầu Đôn nội chính lại cũng là nhất lưu. Ba vị Tào thị hạt nhân đại tướng tới tay, coi như không tệ. Chúa công, Ích Châu cuộc chiến, huynh đệ ta có thể hay không xin chiến? Tào Nhân cảm thấy e rằng công tụ phòng, nhận lấy thì ngại, trong lòng không vững vàng. Càng quan trọng chính là, thiên hạ sắp nhất thống, vì mạnh đức nguyện vọng gia tộc tương lai, bọn họ cũng nhất định phải xin mời anh lập công. Ích Châu cuộc chiến, vì là lật đổ Hoàng Long, tốc chiến tốc thắng, cô đã toàn bộ an bài xong xuôi, đại quân đã xuất chinh. Yên tâm đi, sau đó có các ngươi cơ hội lập công. Trần Nặc cười cười, vỗ tay một cái, ngoài cửa lượng lớn thân vệ sách từng cái chứa đầy rượu thực bản tử tiến đến. Đến ăn cô đi. Vì là ba người đập vào chiến hồn, đem trên người ba người thương thế chữa trị, lập tức Trần Nặc hướng về Tào Tháo kính chén rượu. Mọi người theo phùng biếng, lục tục vào ghế ăn uống. Trần Nặc khắc bi, chuyện cũ lật trời, Tào thị huynh đệ, nhen nhóm lại hy vọng, thiên hạ tranh chấp, từ trước đến giờ tàn khốc. Ly rượu quá nông kính không đến nhật mới trường, ngõ nhỏ quá ngắn đi không tới tóc trắng xóa. Này hay là chính là Tào Tháo nói, kết quả tốt nhất đi. Chương 430. Định đô Kim Lăng, công chiếm Giang Châu, phản, nô mỹ nhân. Chương 430. Định đô Kim Lăng, công chiếm Giang Châu, phản, nô mỹ nhân. Nắng sớm tảng sáng, nên tiếp qua mình, xua tan hắc ám. Mặt trời chiếu khắp nơi, gió ấm gợi lên cỏ xanh. Một trận ánh sáng mặt trời cùng cây cỏ mùi thơm ngát, phả vào mặt. Hạ hầu Đôn, Hạ hầu Uyên, Tào Nhân dẫn 200 kỵ, một chiếc xe ngựa sang trọng mang theo Tào Tháo, Hứa Chử Linh, cứu về quê. Dọc theo đường đi có Trần Nặc ban tặng lệnh bài, các nơi quan chức bất cứ lúc nào chuẩn bị tốt xe ngựa thuyền, lộ trình liền lung dung rất nhiều. Sườn núi nhỏ trên, màu vàng lọng che dưới, Trần Nặc nhìn theo đoàn xe càng đi càng xa. Lúc này, xa xa lại lần nữa có mấy trăm kỵ quân lấy bụi bặm mà đến, chính là Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, Lô Túc, Khí Chí Tài, Tuân Du, Điển Phong mọi người. Tham kiến chúa công. Mọi người dưới ngựa đến Trần Nặc trước mặt, túi người hành lễ. Miễn lễ. Trần Nặc cười nhìn về phía mọi người, hướng Lô Túc, Từ Thứ cười ha ha, khen, lần này trận chiến xích bích, Nguyên Trực, Tử Kính làm không tệ, một cái công lớn. Ha ha, đều là chúa công sắp xếp thỏa đáng, vi thần cũng không dám kể công. Hai người cười, bẩm báo, chúa công, xích bích 35 vạn đại quân đã tới Sà Lăng. Ngoài ra trận chiến này thu được tù binh 7 vạn, chiến thuyền, vật tư nhiều vô số kể, đều đã theo đại quân vật đến, xin mời chúa công quyết đoán. Thiện. Trần Nặc gật đầu. Giả Hủ cũng nói theo, chúa công, Sà Lăng cuộc chiến hiện nay thu được tù binh gần 120.000, cũng sắp vật đến. Được. Nghe nói Trần Nặc khích lệ, mọi người lục tục bẩm báo một ít chính vụ, cuối cùng Quách Gia lên tiếng nói, chúa công, Tào Tháo, Tôn Quyền đã diệt, Lưu Biểu, Sĩ Nhiếp lại đã sớm bị Tôn Quyền làm hại. Kim Kinh Nam, Giao Châu truyền hịch có thể định, đã vì là vật trong túi. Mà Ích Châu ở Lưu Trương mụ mẫm, lại đang tương phản, Di Lăng hai trận chiến tổn bình siêu 35 vạn chảy nhiều máu tình huống, cũng là dễ như trở bàn tay. Nói, dừng một chút, hắn tiến lên một bước nghiêm mà nói, chúa công, ngài cũng nên cân nhắc đăng cơ xương đế việc. Không phải định ngày 28 tháng 10, vì là ngày lành tháng tốt, đăng cơ xương đế sao? Trần Nặc bất ngờ. Hắn bây giờ cương vực hoàn toàn khống chế, quan chức, võ tướng toàn bộ vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chân chính trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Không cần thiết làm cái gì hư đầu bán não tam từ tam lượng, hắn đều đã sắp xếp người xem trọng tháng ngày. Chúa công, liên quan với Định Đô một chuyện. Quét ra ánh mắt thâm thúy, thấp giọng chắp tay nói, Định Đô. Trần Nặc kinh ngạc, không ở Lạc Dương sao? Nói, thần sắc hắn hơi động, bừng tỉnh cái nói, phụng hiếu là ý nói, Định Đô Kim Lăng. Chúa công anh minh. Giả Hủ, Từ Thứ, Lỗ Túc mọi người cùng kêu lên vỗ cái mông ngựa. Quét ra cũng mỉm cười gật đầu, lấy ra một tấm thế giới bản đồ, khoa tay nói rằng, chúa công chí ở cướp đoạt thế giới, Định Đô Lạc Dương các nơi quan chức tương lai hành hương không phải rất thuận tiện. Khắp năm hồ đã diệt, kế huyện cũng không làm cân nhắc. Chúng thần xem khắp các nơi, tốt nhất chi thành thuộc về Kim Lăng. Tương lai là thời đại đại hàng hải. Kim Lăng vị trí đại giang chi tân, hướng tây có thể đạt tới kinh tụ, mà hướng đông thì lại thuận giang tụ hợp vào Đông Hải, có thể đến các nơi trên thế giới. Cố, Kim Lăng tốt nhất. Dứt lời, mọi người đều gật đầu, đồng thời trong lòng thán phục không ngớt, bọn họ cùng nhau nghiên cứu một lúc lâu mới được kết luận. Mà chúa công nhưng sớm có mưu tính. Bằng không lại sao 7, 8 năm trước, liền cố ý kiến tạo thành này, lại tự mình ban tên cho Kim Lăng đây. Trần Nặc gật gù, vậy thì Kim Lăng đi. Hắn không gian bên trong có Tử Kinh thành, còn có cung á phòng, thậm chí còn có một tòa so với Tử Kinh thành còn muốn lớn hơn gấp đôi đế đô. Nghĩ, hắn hỏi, hoàng cung cô tự có sắp xếp, nhưng thành trì còn phải lại quách, công kỳ theo kịp sao? Chúa công, vi thần đến làm, trong vòng 3 tháng nhất định hoàn công. Tuân Du chờ lệnh, hắn có kiến tạo đồng tước đại kinh nghiệm. Không có ai nhiều làm không được sự, 10 vạn người không đủ, vậy thì 100 vạn. Chiều nay Hà Tịch, tháng 6 18, tháng 6 năm 18. Hành, liền công đạt đốc thúc. Mọi người lập tức đối với thành trì bản vẽ thảo luận một phen, thảo luận tất lúc, phía trước mênh mông quần quận 100 vạn đại hạ quân, cũng bao phủ Kinh Nam, chính hướng bên này đi đến. Triệu Vân xuất thiết kỵ đem 19 vạn tù binh lĩnh đến. Trần Nặc bỏ ra 2 cái canh giờ thời gian, sàng lọc sĩ tốt, ban tặng chiến hồn, chỉnh biên tù binh. Lại đến đại quân 180.000. Thêm vào lần này tương phản, Di Lăng, Xích Bích, Kinh Nam cuộc chiến, bây giờ hắn trừ thủ thành quân ở ngoài, hắn có thể điều động cơ động đại quân, dĩ nhiên như vết dầu loang đạt đến kinh người 325 vạn chi chúng. Trong đó chiến hồn sĩ tốt cũng có gần 800.000. Vốn là hắn muốn cắt quân tinh giản một phen, lại đi ngựa đạp thế giới, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn móng ngựa bên dưới thông thường mã một bên huyền năng đầu, mã sau tại phụ nữ, đừng đến lúc đó lại xuất hiện nữ tử không đủ phân tình huống. Chẳng bằng trực tiếp đến cá nhân hải chiến thuật, cùng nhau tiến lên, đem thế giới trước tiên san bằng, lại cắt binh vì là dân. Dù sao, đặt xuống lãnh thổ cũng có con dân chứ. Những này sĩ tốt cho dù không muốn rời đi cố thổ, nhưng sau khi trở lại, ai không yêu thích chém gió bão, cái này cũng là cái tốt gì dân đưa lão bà tuyên truyền quảng cáo không phải sao? Cũng không biết đa tử đa phúc chính sách, phát triển 4 năm, bây giờ thế nào rồi, nhân khẩu tăng trưởng bao nhiêu? Nghĩ, hắn dẫn thân vệ rục ngựa hướng Bạch Đế thành mà đi. Trước đem Ích Châu bắt lại nói, đáng nhắc tới chính là, hành quân nghỉ ngơi trong quá trình, đem điêu thuyền gọi tới thảo luận mới vừa được tiên cấp bí tịch, mới vừa giáo xong đối phương gân mạch huyệt vị, vận chuyển công pháp, mới vừa đỡ điêu thuyền vừa đả tọa. Hoa lập cái đi. Được được được. Mấy ngày sau, Ích Châu liên quân toàn quân bị diệt tin tức, cũng truyền đến mấy ngàn dặm xa thành đô thành. Ích Châu, Châu mục phủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rát rưởi. Rát rưởi a. 40 vạn. 40 vạn đại quân a. Lại bị người ta lửa đốt liên doanh, một cây đuốc toàn đốt rủi, này nên làm gì? Làm sao bây giờ a? Lưu Trương ở vây quanh chủ vị gấp xoay quanh, sọ não mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cuối cùng hắn nhìn về phía đường đoạn sau Vũ hỏi kế nói, "Chư vị, làm sao bây giờ? Có gì kế sách tương đối?" Phía dưới đại đa số người cúi đầu không lên tiếng. Hoàng Quyền, Nghiêm Nhan, Nô Ý, Nô Ban bọn người đã chết trận, 20 vạn đại quân bao nhiêu tướng lĩnh, không ai sống sót, bên trong cao tầng hầu như đã bị giết đứt gãy. Mà mặt trên cái chúa công cũng là cái phụ không đứng lên hàng. Huống chi, đối thủ vẫn là Hạ Vương. Có câu nói, sinh hoạt lại như cái này, nhất định phản kháng không được, vậy thì không bằng hảo hảo hưởng thụ. Trần Nặc không phải là thiện lương chủ, giết lên người đến không chút lưu tình, thật nhiều đại hán lao đồng liêu đã sớm đầu thai. Càng đáng sợ chính là, liên tịch đều không cách nào xin bọn họ đi ăn. Bị diệt tộc. Như bị Trần Nặc ghi nhớ trên, một nhà già trẻ địa phủ một ngày du phần món ăn, sớm muộn liền cho sắp xếp trên. Triều đại thay đổi mắc mớ gì đến bọn họ, cho dù làm không được địa chủ, có thể sống cũng rất tốt sao? Có đúng hay không? Còn nữa nói, Trần Nặc không phải có khoa cử mà, bằng bọn họ nhiều năm như vậy kinh nghiệm làm việc, cao thấp cũng có thể hôn trước một quan nửa trước. Liều cái gì mệnh a? Hiểu rõ nhất chính mình thường thường chính là mình đồng liêu, như Ngô Ý dự liệu, rất nhiều người dồn dập quyết định chủ ý, cũng không làm bán nước cầu đinh, mang mùi vạn niên tiểu nhân, cũng không làm cái này chim đầu đàn. Đem mỏ cá tiến hành tới cùng. Bang này cáo giả. Lưu Trương sắc mặt vô cùng âm trầm. Chư hầu đầu hàng tỷ lệ tử vong lên đến 99 hơn nữa hắn còn nhẫn tâm giết Trương Lỗ Lao Nương, cũng chính là Trần Nặc Vương phi mãi mãi, đã từng lại cùng hắn đại tướng Cam Linh có mâu thuẫn, hắn có thể sống được mới là lạ. Nhưng Lưu Trương vẫn có không ít cực đoan. Lúc này, có người lên tiếng nói, "Chúa công, Bạch Đế Thành không thể sai sót, làm tốc phái binh, vận chuyển lương thực trợ giúp, tử thủ Bạch Đế Thành, sở hữu nơi hiểm yếu, mưu đồ sau kế." Thuộc hạ tán thành. Mấy người ra khỏi hàng chắp tay, nói bổ sung, "Các cửa ải, thành đô binh lực không thể điều động, có thể trước tiên lại mộ nằm và binh. Điều lương 500.000 thạch, trợ giúp Bạch Đế Thành." Lưu Trương sắc mặt hơi hoãn, đánh nhịp đáp lại. Rất nhanh, 5 vạn binh mã thuyền, lương thảo mênh mông cuộn, từ bốn phương tám hướng hướng về Bạch Đế Thành hội tụ. Nhưng mà, nửa tháng sau, ngay ở Lưu Trương còn ở thúc dục lương thảo, binh mã tiến độ lúc, một thám báo vội vàng xông vào đại điện, cấp báo. Cấp báo. Gấp. Khởi bẩm chúa công, một vạn hạ quân kỳ tập Giang Châu, Giang Châu, Giang Châu đã mất rồi, trợ giúp binh mã, lương thảo đều bị chặn ở Trường Giang thủy đạo. Giang Châu là Ích Châu trái tim, vô số kênh rạch chẳng chịt chạy vào Trường Giang, hội tụ Giang Châu. Giang Châu ném đi, mắc đi cầu vị 9 phần 10 lương thảo, vẫn không tới Bạch Đế Thành, lương đạo vừa đức, Ích Châu cổng lớn chẳng mấy chốc sẽ mở rộng. Phủ, rút tuổi dưới đáy nổi. Tàn nhẫn. Quá ác. Lưu Trương một trận đầu váng mắt hoa, thân thể một cái lảo đảo, tự đài cao hạ nằm xuống đất. Chúa công, chúa công. Một đám quan chức kêu to, một người trong đó quá to, còn chưa truyền lệnh tiếp viện binh mã đoạt được Giang Châu, không tiếc bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, thành đô, nô phủ, nô ý binh bại hơn một tháng, không hề có một chút tin tức nào truyền về, có người nói trận chiến này không ai sống sót, khiến cho người một nhà đối với có ăn hay không tịch tranh luận không ngừng. Trong phủ một trận mây đen bao phủ. Hậu viện, hai đạo tuyệt mỹ tiên tư ngọc mạo bóng người đứng ở hoa viên trong lương đình. Hai người búi tóc kéo cao, 20 trên dưới, như hoàn mỹ tỏa ra đóa hoa, để hoa viên một đám hoa tươi đều ảm đạm phai mờ, eo như tế liễu, da trắng như ngọc, hai chân càng là tình tế thon dài thích hợp kháng tiên. Thoáng đây đã, bằng e người thời nay chính là phàn mỹ nhân. Chứng ngưỡng mặt, tướng mạo đoan trang, mắt phượng mê người chính là mục hoàng hậu Ngô Hiện. Ta người huynh trưởng này, tất cả đều là thể hiện, người ta hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, liền hắn cái kia võ vẽ mèo quào, còn đi cấp chủ soái vị trí, vẫn là mấy trăm ngàn đại quân thông soái, không thấy rõ chính mình, không hàn tín đầu óc, nhưng được rồi hàn tín bệnh. Ngô Hiện môi đỏ khẽ mở, cho dù là oán giận, cái kia thở gấp ngự tỉ âm, cũng thật là êm hay. Nói, nàng nước mắt lung lung, thở dài, lần này được rồi, người đi rồi, liền tịch đều ăn không được hắn, muốn nói bụng thành cô hồn giã quỷ. Còn có phiền tỷ tỷ ngươi nói cái kia Hạ Vương là anh hùng, ngay cả ta phế vật kia minh trưởng hắn đều giết, hắn toán cái gì anh hùng. Nô Hiện dậm chân một cái, thiên sư nó, nam nhân, không đồ tốt. Khắc. Một đạo ho nhẹ tự thân sau chuyển đến, một cái hơn 40 tuổi phong vận dư âm mỹ phụ trung niên đi tới, trong tay nắm bắt một cái thư tín. "Tham kiến phu nhân." "Phàn mỹ nhân phúc thanh thi lễ." "A." Nô Hiện kinh ngạc quay đầu, "Nương." Mỹ phụ nghiêm mặt, tức giận dạy dỗ nói, "Nương đều nói với ngươi bao nhiêu lần, nam nhân vẫn có độ tốt." Nói, nàng đem tin đưa lên trước, "Ê, ngươi ca ký đưa cho ngươi tin." "Cái gì?" Nô Hiện khuôn mặt thanh tú cả kinh, hắn làm sao còn không chết a? Chương 431. Thần binh hàng thành đô kinh mọi người, mang theo quần mỹ hí mục hoàng hậu. Chương 431. Thần binh hàng thành đô kinh mọi người, mang theo quần mỹ hí mục hoàng hậu. "Ngươi..." Mỹ phụ nghe vậy tức giận đau dạ dày, nàng cô nương này, người trước người sau hai cái dạng, quá vô căn cứ. "Không không không, anh ta còn chưa có chết." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nô Hiện kinh hỉ, cầm mở ra tin, chu mỏ nói, "Nương, ngươi nhìn lén ta tin. Ngươi không hiếu kỳ ngươi ca tại sao đơn độc viết tin cho ngươi, này bình thường sao? Ngươi không cảm thấy không đúng?" Mỹ phụ tức giận nói, "Chính mình xem." Nô Hiện tao nhã cánh tay ngọc nhẹ xúy, mở ra thư giấy, đôi mắt đẹp nhìn quét sau, trong nháy mắt trợn to mắt, ha vỏ sợi đây, này nhóc con để lão tử dùng mỹ nhân kế. Thật muốn chết hắn, mấy năm trước để lão tử gà bệnh ương tử, hiện tại lại tới lợi dụng nổi lên lão tử. Nhìn thấy cuối cùng, nàng trực tiếp trợn mắt khinh bỉ, "Ai à, đi một chuyến Kinh Châu, trưởng thành à, chính đạo không học, quang học tà ma ngoại đạo. Không phát hiện à, hàng này rất có âm bức tiên phù à, hợp hắn trước đây là không thức tỉnh, nói hắn rất rưỡi, hoan uổng hắn à. Thật không tiện, nương, công việc này ta làm không được." Nô Hiện mù quáng, xoa xoa lệ, đem thư giấy vỗ tới Mỹ phụ lòng bàn tay. "Lần này ngươi muốn đi?" Mỹ phụ không thể nghi ngờ nói. "Mỹ nhân này kế ta thật làm không được, để ta lừa người nói dối, khẳng định rất nhanh bị bạch trần. Nương ngươi thông minh như vậy, ngài sẽ không không nhìn ra, này hơi bất cẩn một chút, nhưng là diệt tộc tai họa." Nô Hiện cắn môi, túi đầu khẽ nói. Mỹ phụ yêu thương nuốt nàng đầu nói, "Nương nói cho ngươi đi, không phải dùng mỹ nhân kế, mà là trực tiếp gả Hạ Vương, ngươi vẫn là gái trinh, lấy chân tâm đổi chân tâm, tin tưởng Hạ Vương gặp thương tiếc ngươi." "Cái gì?" Nô Hiện kiếp sợ, "Như vậy huynh trưởng có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn ở Kinh Nam dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể gặp lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mệnh à. Cái kia có thể làm sao? Hạ Vương không phải chủ vương, ngươi cái nha đầu chỉ có tô đát kỷ dùng, đầu bên trong nhưng tất cả đều là hồ gián." Mỹ phụ quát lên, "Cái kia nghịch tử, mỡ heo làm tâm trí mê muội, nương đã đem hắn trục xuất gia tộc, là chết hay sống, sẽ cùng ta Ngô gia không quan hệ." Chuyện này, Ngô Hiện trầm mặc một lát, giọt nước mắt tí tách buông xuống, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, đỗ ngẩng đầu lên nói, "Nương, ngươi sẽ không là nhân cơ hội thúc hôn chứ?" Mỹ phụ trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, lập tức quát mắng, "Ta thúc cái dám hôn, ngươi ca không biết phân biệt, Hạ Vương giận dữ, Ngô gia tất chó gà không tha, ngươi đây là ở cứu Ngô gia. Cái kia nương ngươi có thể chính mình đi a, cần phải ta sao? Hạ Vương nếu có thể để ý ta, ta cũng đến tìm ngươi, ta khẳng định." "Phi, ngươi cái bất hiếu nữ, tìm đánh." "Thôi, ta đây là đại hiếu, không đành lòng ngươi thủ tiết." Mẹ con hai cái, một đuổi một chạy. Lúc này, Phan Mỹ Nhân kéo Ngô Hiện quên ngủ, "Ngô muội muội, hôn nhân việc, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chúng ta nữ tử, cũng thân bất do kỷ, ngươi liền nghe a di đi, nếu có thể đến Hạ Vương lọt mắt xanh, cũng là chuyện may mắn. Vậy ngươi theo ta đồng thời gả, hai người đồng thời thêm can đảm một chút, một người, ta sợ." "Tỷ tỷ cũng nghĩ, nhưng ta thân bất do kỷ a." "Thì thân bất do kỷ, Hạ Vương là ngươi, cái kia Triệu gia dám nói nửa cái không tự. Phòng trưng còn rất vui mừng cho ngươi bị đổ cưới." "Đúng rồi." Mỹ phụ cười nói, "Ngươi cũng là không chạm qua nam nhân số khổ người, ngươi muốn không đi, sau đó bảo vệ không cho bị Triệu gia ném cho ai đó." Phan Mỹ Nhân khuôn mặt đỏ lên, nói thế nào nói, cho tới chính mình, nhưng nghĩ tới tương lai bận mệnh, nàng thấp giọng nói, "Cái kia, vậy ta hãy theo muội muội đồng thời, chỉ là chúng ta cũng không nhất định có thể nhìn thấy Hạ Vương a." Mỹ phụ cười nói, "Ta cái kiêm lịch tử không biết từ đâu mua được Hạ Vương một người tên là Sử Hai thị vệ, ngay ở ngoài cửa. Ta vậy thì đi bị 500 minh vệ, 500 ám vệ, bồi các ngươi đi theo." Nói, nàng dưới chân tự giẫm dòng dọc giống như nhanh chóng rời đi. "Nương, muốn ta không bắt được, vậy thì dựa vào ngươi a, ngươi cẩn thận chuẩn bị một chút." Mới vừa chạy không xa Mỹ phụ, suýt chút nữa hạ cái lảo đảo. Mỹ phụ tốc độ rất nhanh, nhiều như vậy xe ngựa người, cứ thế mà không tới một cái canh giờ ở bữa trưa trước, liền chuẩn bị xong xuôi. Xem mẹ già vội vàng vẫn tồn trong nhà không xuất giá gái lỡ thì tự, đập con rồi giống như đem lão nha đầu đánh đổi. Nô Hiện bất đắc dĩ kéo Phàn Mỹ Nhân, hai người lụa mỏng che mặt, cùng đi lên xe ngựa, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng u ván quay về Mỹ phụ ngoái đầu nhìn lại, liền ngay cả lên xe ngựa sau, cũng vẫn giả dối nhìn chằm chằm đối phương, cặp kia sẽ nói mắt to, thật giống như đang giảng, muốn đối phương cũng chuẩn bị kỹ càng tái giá như thế. Rất thương cảm ly biệt, nhưng rất yên tĩnh, ở Mỹ phụ mặt đỏ, thu thở dưới, xe ngựa chậm rãi rời đi. Mà đội ngũ phía trước nhất một chiếc xe ngựa trên, rồi ngựa chạy đi không phải cái gì sự hay, thình lình chính là Sử A đội ngũ đi ra cổng phía đông, đi đến ngoại thành ở bên ngoài hơn 10 dặm, một tòa lộ thiên quán rượu nhỏ trước, Sử A đề nghị nghỉ chân chốc lát. 500 hộ vệ bên trong ít có kỵ binh, Nô Hiện thấy mọi người đi bộ cá biệt canh giờ, lại chính trực nắng nóng giữa trời, mà cự bến đỏ còn có mấy ngày cất trình, toại không do dự, đồng ý hộ vệ cùng tiểu nhị hỗ trợ ở bên ngoài đáp mái che nắng uống trà nghỉ ngơi. Nô Hiện, Phản Mỹ Nhân cùng hơn 10 tên hầu gái vừa mới đi xuống xe ngựa. Mà đáng lưu ý chính là, làm vén rèm xe lên một khắc đó, Nô Hiện thật dài mày liều dưới, một đôi kính áp tròng tự lập tức phụ lên một tầng bông tuyết, quanh thân hàn khí bức người, cả người trở nên cao lãnh, thỏa thỏa lãnh ngạo ngự tỷ. Mới xuống xe ngựa, xoạt xoạt xoạt, cách đó không xa, trong nháy mắt quăng tới mấy chục đạo như hổ như sói ánh mắt sắc bén, rất có xâm lược tính. Nô Hiện mày liếu hơi nhíu, không có phản ứng đối phương, đi đến trước bàn ngồi xuống. Làm sao không thanh tràng? Sau khi ngồi xuống, nàng mắt nhìn thẳng hỏi hướng về bảy tự mang bộ đồ ăn tiểu thị nữ.
Tiểu thư, ta cho tiền, bọn họ không đi.
Thêm tiền a?
Bỏ thêm, 10 trung tâm thành phố không đi.
Nô hiện cao mày, băng kính giống như con mắt chưa từng xem đối diện một ánh mắt, lạnh nhạt nói.
Quên đi, không trách ngươi.
Vốn định nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà, sự thực chứng minh một mực phóng túng xác thực để cho người khác càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ.
Hê hê hê, các minh đệ, xem cái kia hai cái béo mập đàn bà, tiền đột hậu tiểu rất hăng hài à, chà chà, ăn một bữa cơm còn mang cái khăn che mặt, chăng cái gì bức à, chuẩn bị nắm cái nào miệng ăn à.
Khà khà, này chân cho ta có thể chơi một năm.
Hai đạo trêu tức thành, gây nên cười phá lên.
Ha 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 ha. Nô hiện nghe mũi ngọc tinh xảo hút một cái, tức giận hoành một ánh mắt đối phương, trước mắt hơn 10 vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đẹp trai vô song, phiên phiên giai công tử tùy ý làm bậy nhìn mình. Cái kia từng cái như lang nhãn thần, phản phất lờ sờ mở khóa tư thế mới. Quả nhiên, nam nhân đều là mặt người dạ thú, buồn nôn. Nô hiện liếc đối phương một ánh mắt, mặt như băng sương.
Một bên khác,
ồ, phu quân, tiểu nương tử này nhịn rất giỏi a, ta như vậy vừa giỡn nàng cũng không phát hỏa.
Còn có ngươi không phải nói này Ngô tiểu bội là cái khôi hài sao?
Nay không chọc phàm trần chi dạng, thỏa thỏa băng sơn mỹ nhân một viên nha.
Một người quay về một bên thanh niên thì thầm, cẩn thận định nhãn vừa nhìn, người này thình lình chính là nữ giả nam trang tiểu kiều.
Mà những người khác không cần nói cũng biết, chính là hơi giả bộ trang trần nặc cùng hắn hơn 10 vị tuyệt sắc mỹ phi.
Bọn họ càng vượt qua mấy ngàn dặm, đi đến này thành đông ngoại thành.
Trần Nặc Dubai, ngươi không cũng là ở bên ngoài đàng hoàng trịnh trọng, ở nhà phóng đãng bất ham.
Tiểu kiều,
cũng đúng a ha.
Lúc này một bên điêu thuyền cánh tay đẩy đem Trần Nặc, phu quân, xem ta.
Nói, nàng móc ra một khối miếng đồng, tay trái vô bàn một cái, tay phải ngón tay ngọc bắn ra, ken.
Tiểu nữ tử, tặng cho huynh đệ chúng ta mấy cái ở trên thân thể ngươi dùng mình một cái.
Ê, một khối miếng đồng, đại gia ta, thưởng ngươi.
Ha 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 ha.
Len ken.
Miếng đồng trực tiếp rơi vào Ngô Hiện trước mắt trên bàn, ở trắng như tuyết trước xoay một vòng, phát sinh tiếng vang lanh lảnh.
Ngô Hiện môi đỏ lửa tấm, túi đầu trừng lớn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn xoay tròn miếng đồng, lồng ngực chập trùng kịch liệt.
Ha ha, ta trước tiên.
Gấp cái gì nha, một khối miếng đồng. Tiểu nương tử đương nhiên cho huynh đệ ta đồng thời vui mừng à, đúng không?
Ừ hống hống hống.
Thảo.
Nô hiện vẫn quyền sờ một cái, sắc mặt tức giận đỏ chót, những này ngu ngốc nơi nào đến, dám ở lao tử địa bàn ngang ngược.
Mãi mãi, tiểu tiên nữ không có tức hay không, bị chó cắn, cũng không thể cắn ngược lại cầu một cái đi.
Nhắm lại đôi mắt đẹp, muốn nâng lên cánh tay chậm rãi thả xuống, biệt nhẹ thở mấy hơi thở hổn hộc.
Một bên tiểu thị nữ không nhìn nổi, tao mày nói, chư vị, biết tiểu thư nhà ta là ai sao?
Cẩn thận họa là từ miệng mà ra, tiểu thư nhà ta nhân từ không tính toán với các ngươi, nhưng đừng vội lại được voi đòi tiên.
Ta nhắc nhở dưới các ngươi, không chỉ có này thành đô thành, thậm chí toàn bộ Ích Châu, không ai dám lớn mật như thế cùng ta tiểu thư nói chuyện.
Ú a.
Tiểu Kiêu bước cả lơ phất phơ bước tiến, hướng Ngô Hiện đi đến, như bức quần quần ta rất sợ đó, vỡ cho ta cả người đi cặn bã, bị người uy hiếp ta cười ha hả, bắt cái tiểu yêu ta tân bút, tí tí tách tách lách tách đát.
Lập tức, cho ngồi ở trước bàn Ngô Hiện đều cho xem bối rối.
Còn ăn, yêu tinh.
Bắt ngươi tới rồi.
Nói, nàng nhảy bước tiến lên đột nhiên một chảo, đem Ngô Hiện trên mặt khăn che mặt quăng đi.
Lộ ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, khiến người ta nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền có thể tin tưởng sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc cũng không phải là hình dung tử.
Lập tức quán rượu nhỏ đều trở nên sáng ngời.
Hoa thật là một đại yêu tinh, ta thật thích.
Tiểu Kiêu khuyết đại cười to, quỷ tinh cười ha ha nhảy bước rời đi.
Nô Hiện nổi khủng, bộ ngực chập trùng kịch liệt, đen đuôi tóc dài không gió mà bay, vô bàn một cái, mắt lạnh nhìn Tiểu Kiêu, lao tử.
Thục Đạo Sơn.
Lại đây.
Xin lỗi.
Bằng không.
Xem ta không đem ngươi cái chân thứ ba đánh gãy, miệng đều xé nát.
Vừa dứt lời, bốn phía hộ vệ dồn dập đè lại bảo kiếm, nhìn về phía Trần Nặc mọi người, một bộ thủ thế chờ đợi chi dạng.
Nô Hiện ánh mắt lạnh lạnh, dựng thẳng lên ba ngón tay, ba,
hai,
ha 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 ha, hê hê hê, so với gọi người là đi, nói cho ngươi, thiên hạ này, lão đại to lớn nhất, ta lão nhị, không người là tiểu gia ta không dám đắc tội.
Ngày hôm nay ngươi cái này hoa, tiểu gia ta hái định.
Thiên đế đến rồi cũng không ngăn nổi.
Chính là như thế ngư bê.
Tiểu Kiêu hai tay chống lạnh, mũi bệnh lên trời, đem công tử bộ sắc bức bảy già vô cùng nhuẩn nhuyễn.
Ngu xuẩn mất khôn.
Nô Hiện như bông tuyết rơi xuống đất âm thanh vang lên, vừa thiên địa bất nhân, vậy ta liền dạy ngươi nhân tử.
Người đến.
Ai?
Chấm đã.
Tiểu Kiêu cười hì hì, cầm Nô Hiện khăn che mặt say sưa nhẹ người, tiểu nương tử rất tự tin à, có dám hay không đánh cuộc, thua.
Thua liền ngã xuống cho chúng ta lão đại gọi ba ba.
Cô gái ngoan ngoãn Hoàng Nguyệt Anh thấy thế cắm đầy miệng, nghĩ đến đón lấy làm mất mặt, nàng cả người liền hưng phấn trực chiến.
Đánh.
Đánh ngươi ma, lão tử để cho các ngươi quỳ xuống gọi cha.
Nô Hiện vô bàn đứng dậy, lên cho ta.
Đem người này bắt lại cho ta, cái kia tiểu tóc vàng chân đánh gãy.
Ầm ầm ầm.
500 hộ vệ tuốt tụ đứng lên, một trận cái bản tiếng va chạm cùng trong không khí trầm thấp óng ong dung hợp, cảm giác ngột ngạt mười phần.
Đạp đạp.
Mọi người mới vừa đi hai bước.
Đột nhiên,
ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Mặt đất đang run rẩy, bát cụ rung động.
Mọi người sửng sở, quay đầu nhìn lại.
Xa xa đường chân trời ở ngoài, đại quân như hồng thủy chút xuống, một bên khác còn có vô số thiết kỵ, có hàng vạn con ngựa chạy trồm.
Ta dựa vào,
đây là đại quân.
Tê.
Hết mấy bạn.
Nơi nào đến đại quân, mấy bạn đại quân?
Mọi người vẻ mặt kinh hãi.
Nô Hiện khiếp sợ quay đầu, trong nháy mắt trợn to mắt, cái kia đại quân bên trong loẹ loẹ tỏa sáng thiết giáp, đâm vào con mắt đau xót. Còn cờ mờ nờ muốn đều là thiết giáp. Mỹ nhân môi đỏ nửa tấm, biểu hiện ngốc ngống. Một bên, Phan Mỹ nhân nhìn đồng bền tinh kỳ, kinh hô, hạ quân, đó là đại hạ quân, trời ạ, bọn họ làm sao đều đến thành đô? Thần binh trời giáng sao? Chương 432. Chém Lưu Trương, ngươi thật là hư, ta thật thích chương 432, chém Lưu Trương, ngươi thật là hư, ta thật thích. Tiểu Kiều vây quanh hai tay, cười tủm tỉm nhìn Ngô Hiện, như thế nào, đại tiểu thư, chịu thua không chịu thua? Hay là muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn a? Đúng đấy, đúng đấy. Hoàng Nguyệt Anh cũng theo những mày. Kẻ xấu xa. Ngô Hiện sắp tức đến bể phổi rồi, trừng mắt lạnh lẽo, còn muốn ở nói. Bọn họ phòng trừng hạ vương người, vạn không thể đắc tội. Phan Mỹ Nhân vội vàng kéo nàng, thấp giọng khuyên nhủ, đại hạ quân binh lâm thành đô, toàn bộ Ích Châu ở trăm vạn đại quân dòng lũ dưới, phòng trừng sẽ rất nhanh luôn hãm, vì Ngô gia có thể chịu thì lại nhất định phải nhìn xuống. Ngô Hiện chăm chú cắn môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trước người ba đảo cuộn cuộn. Đối diện, Trần Nặc chúng thê thiếp hai chân chéo ngoài, cũng không thúc giục, lẳng lặng nhìn đối phương suy nghĩ. Loại này áp bức người túi đầu cảm giác, tuy không đạo đức, nhưng thật sự rất thoải mái. Hơn nữa tùy tiện bắt nạt, thiên hạ này, so với hậu trường, ai có thể so với phu quân này. Châu Thiến tiến đến Trần Nặc trước người, một trận mùi thơm truyền đến, phu quân, chờ thiên hạ nhất thống, chúng ta cùng đi trang bức làm mất mặt, bắt nạt người, bước cái kia tinh tuyệt nữ vương, Lâu Lan công chúa, Quý Dương vương hậu mọi người thỏa hiệp, các cả. Đúng. Còn có làm bảy cái thấp nhỏ mặt người trước, cướp công chúa Bạch Tuyết, còn có nữ nhi quốc vương, he he he. Mọi người vây quanh Trần Nặc liễu ra liễu díu. Lúc này, mấy ngàn thân vệ hiện thân, đem quán rượu nhỏ bao quanh vây nốt, mà đối diện mấy ngàn thiết kỵ đã nguy cấp. Ngô Hiện nhắm mắt, bước động chân dài tiến lên, cúi đầu, la quần dập dờn, hướng Trần Nặc thấp giọng nói, tính xin tướng quân ở hạ vương trước mặt nói tốt bài câu, buông tha ta Ngô gia, ta xin lỗi ngươi. Chúng phi tần biểu hiện kỳ dị, ngươi cái này gọi là cầu ta làm việc. Trần Nặc vỗ bàn một cái, thân thể về phía trước một nghiêng. Ngô Hiện che ngực, vội vã lùi về sau hai bước. Tiểu nữ tử, không phải bổn công tử nói ngươi, ngươi này thái độ không được a. Việc này khó làm a. Trần Nặc ghét bỏ bĩu môi, liền cái xe bẹn mì tiêu đều không lộ, cũng không cảm thấy ngại cầu người hỗ trợ. Tiểu Kiêu cũng tiếp miệng vừa nói, muốn cầu người, ngồi ta đại ca trên đùi đến nói chuyện. Bằng không, hừ hừ hừ, nghe nói ngươi Ngô gia phu nhân phong bận dư âm, ngươi cũng không muốn nàng có chuyện chứ? Hê hê, ta cờ mở nở bóp chết ngươi. Ngô Hiện nổi khủng, đột nhiên hai tay bóp lấy Tiểu Kiêu cái cổ, liền hướng sau căng, mặt trắng, thiếu ngươi ma trường, vừa nhìn chính là cái kia Trần Tạc Thủ, phi, không biết xấu hổ vật bẩn thỉu. Máng, nàng từng bước lùi về sau, một bộ bóp lấy Tiểu Kiêu làm con tin tư thế. Các cạn, Tiểu Kiêu bị bấm, trợn mắt khinh bỉ, còn phối hợp phun ra đầu lưỡi, cái kia hung hăng hả hê dạng, để Trần Nặc đều không nhịn được cười. Đột nhiên, Tiểu Kiêu cụp mắt quay về Ngô Hiện trắng như tuyết cổ, hít sâu một cái, đầy mặt say sưa, cười hì hì nói, dùng điểm lực, phu nhân, người thơm quá a. Ngô Hiện sắc mặt đại biến, nhưng nàng không phải nhị lưu võ tướng Tiểu Kiêu đối thủ. Chỉ thấy Tiểu Kiêu cầm ngược trụ đối phương hai tay, đồng thời giơ trỏ hư lắc một thương tránh thoát ràng buộc, ở Ngô Hiện choáng váng bên trong, hai tay đưa nàng xoa lên, ấn tới Trần Nặc trên đùi, quyến rũ nói, đại ca, nhanh, nóng hổi. Ôn hương miễn ngọc, thấm tị mùi thơm. Trần Nặc thám cánh tay bao quát, ôm đối phương nhỏ và dài thon thả, đồng thời cũng đem đối phương hai cái cánh tay khóa lại, bất luận đối phương dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Thả ta ra, mau thả ta ra. Ngô Hiện không ngừng bặm mẹo. Ha ha, ngươi gọi đi, coi như gọi rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi. Trần Nặc thoải mái cười to. Gào gừ, Tiểu Kiều ta vừa học đến. Tiểu Kiều đôi mắt đẹp sáng ngời, nhanh chóng lấy ra cái cuốn sổ nhỏ, chuyển động vài tờ, ở mai rủa trói buộc phía dưới khắc lên một nhóm ghi lại. Ngô Hiện liếc mắt một cái, nhưng thấy cái kia trói vô hình ảnh, đầy mặt nổi giận, một đám biến thái. Trần Nặc khịt mũi con thường, chúng ta nho ra học sinh, từ nhỏ đều là học luân ngữ lớn lên, từ trước đến giờ lấy đức thu phục người, ngươi nói lung tung, ta muốn cáo ngươi phỉ bằng a. Dám cho nho ra học sinh. Khổng Tử gọi là, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Chúng ta đường xa mà đến, cô nương không cho chúng ta vui mừng a, làm trái đạo đãi khách a. Ngươi. Nô Hiện quay đầu, đôi mắt đẹp khoảng cách gần nhìn chăm chú Trần Nặc con mắt, ngốc lăng một lát, đột nhiên không dãy rủa, ngươi thật là hư. Ngữ khí làm sao nghe tới có chút hờn dỗi đây. Này, cô nương, khôi phục lại, ta vẫn là yêu thích ngươi phản kháng, lạnh như băng dáng vẻ. Trần Nặc không nói gì, như ngươi vậy, ta từ đâu tới phản phái là thú? Nha. Tiểu Kiêu khiếp sợ, ta đùa giỡn nàng liền đồ chó, kẻ xấu xa, làm sao khó nghe làm sao đến, phu quân đùa giỡn nàng, lại làm đúng, đây cũng quá khác nhau đối xử đi. Một bên khác, OFF đại quân, thân mang thiết giáp, lưng quải ra cắt liên nỏ, eo khóa hoành đao, đẩy thang mây, lâu xe, hướng về thành đô thành xung phong mà tới. Nay quân chính là Trần Nặc khiến Hoàng Trung tự âm bình tiểu đạo, tập kích 3 vạn vô đường phi quân. Xa xa, 8000 thiết kỵ vờn quanh thành trì, gót sắt thanh dung trời động địa, cuốn lên ngập trời bụi mù. Này chính là Trần Nặc từ nhỏ thế giới điều xuất đại quân. Hiện nay thiên hạ chưa nhất thống, tiểu thế giới chỉ có thể mang bằng người. Không nghi ngờ chút nào, thành tựu vũ khí lạnh thời đại mạnh nhất sức chiến đấu, đó là đương nhiên là thiết giáp dòng lũ. Không chỉ có thể ngàn dặm truy địch, này gót sắt đạp địa khí thế, cũng có thể khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ích Châu vị trí lưu vực, dân chúng địa phương nơi nào nhìn thấy bực này quy mô kỵ binh đại quân. Kim qua thiết mã khí thế đập vào mặt kéo tới, mây đen ép thành. Lật đổ Hoàng Long áp bức. Giang Châu đã luân hãm tin tức. Hạ Vương thiên hạ 13 châu độc chiếm 12 châu chiều hướng phát triển.
hơn nữa rác rưởi chúa công cùng gầy yếu chính mình. Đầu tường trên vô số sĩ tốt sợ đến run chân, liền binh khí đều không nắm vững. Mà những người giáo úy, đô úy môn kinh hoàng càng sâu, biết đến càng nhiều, càng lòng mang sợ hãi. Trận chiến này nhất định bại, liền chúa công đều muốn không còn. Chết, đúng là một điểm ý nghĩa đều không có. Một trận tuyệt vọng lan tràn. Nắm đầu trận a, nhanh, nhanh, mở cửa thành ra. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đối mặt liệt trận bất cứ lúc nào xung phong 3 vạn vô đương phi quân, thành đô thành đại môn chủ động mở ra. Nhưng thành đô cổng phía đông sĩ tốt tuy hoảng loạn, nhưng cổng thành như cũng đóng chặt. Trương Nhậm đứng ở thành lầu, đang cùng phía dưới Đồng Nguyên đối diện. Đối diện một lúc lâu, hắn tay đè bảo kiếm, nghiêm nghị quát lên: "Sư phó, từ xưa trung hiếu khó song toàn, Đồ Nhi, đắc tội rồi." Nói, hắn giơ lên cao trường thương. Đồng nhiên, phía dưới Đồng Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hắn bên trái, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Trương Nhậm kinh ngạc quay đầu. Đang lúc này, phía sau một tướng lĩnh giơ tay nhấc lên một cái bao tải, liền đem hắn bộ ngã xuống đất. "Này nghịch đồ, hơn 10 năm có tới hay không xem lão tử cũng là thôi, còn muốn vi sư cho hắn chửi đi." Công thành Đồng Nguyên vung tay lên. Đồng thời, bốn ngoài cửa vô số đại hạ quân, như sóng chiều giống như nhanh chóng đem thành đô thành nhấn chìm. Đại hạ tinh kỳ ở thành trì đồng bền. Đồng Nguyên theo đại quân vào thành, mang theo chứa Trương Nhậm bao tải, liền hướng Trần Nặc bên kia rục ngựa bay nhanh. Một bên khác, Hoàng Trung xuất quân đến Thẳng Châu mục phủ, vừa vặn cùng đội ba hướng về thành lầu cản Lưu Trương không thể buông tha. Một trận ánh đao bằng kiếm. Một lát sau, Hoàng Trung mang theo Nhuyễn Thành Tôn Lưu Trương, lạc chuyển đầu ngựa tương tự chạy đi hướng về Trần Nặc bẩm báo. Quán rượu nhỏ bên trong, một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nhân ngồi ở Trần Nặc trên đùi, đoan trang tao nhã, độ công ưu mỹ, quý khí bức người. Lúc này, Trần Nặc đã không có lại ôm nàng, nhưng nàng liền như vậy lặng lặng mà ngồi, chân dài lay động, hai con ăn mặc bạch hải bản chân nhỏ lặng không. "Ha, ngươi còn lại trên ta." Trần Nặc ngón tay ở đối phương lạnh lẽo ngọc trên lưng nhẹ lượt một hồi, "Ngươi không sợ?" Mỹ nhân khuôn mặt đỏ lên, vai khẽ run, cương nói, "Ta sợ cái gì? Ngược lại tiện nghi đều bị chiếm, này ban ngày ban mặt, sáng sủa cả khôn, ngươi còn dám lại quá đáng hay sao? Nhưng ta còn muốn ôm ngươi một cái tỉ muội, như ngươi vậy chiếm chỗ ngồi, không đạo đức, thuộc về chơi xấu chứ?" Trần Nặc nhìn về phía lộ ra ngượng ngùng dáng dấp phản mỹ nhân. "Ngươi?" Mỹ nhân ngữ khí một nghẹn, lời này làm sao nghe như thế đến phía đây. "Ta đại mỹ nhân này cho ngươi ôm, ngươi còn ghét bỏ?" Tức giận ngực lớn đồng thời, một cái ngựa ra sau, lưng chủ động kề sát ở Trần Nặc lồng ngực, khinh thường hơi lận, "Ngày hôm nay, ta liền vu bạn này." Đang lúc này, cộc 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 Hoàng Trung rục ngựa mà tới, như lôi giống như cười to, mười dặm có thể nghe, "Ha ha ha ha, chúa công a." "Chúa công? Thành đô bị ta đánh hạ đến rồi, ta tự tay đái cái kia Lưu Trương a." Nói, tiêu sái tung người xuống ngựa, đem Lưu Trương khí ở mặt đất, ngẩng đầu cười đắc ý a. Nô Hiện nhìn thấy trên đất Lưu Trương trợn to mắt, nhất thời một cái giật mình, bận điệu nhảy lên xoay người, đối mặt ôm chặt Trần Nặc eo, đem đầu rút vào đối phương lồng ngực, xa chết. Nhưng mà không như mong muốn. Lưu Trương nhìn thấy Nô Hiện, nhất thời dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, kinh hỉ hét lớn, "Tẩu tử, cứu ta." "Hạ Vương, tha mạng a." "Tha mạng? Ta nghĩ ở đây ta tất yếu giải thích một chút, hắn tiếng này tẩu tử, ta làm không nổi, ta vẫn là thủ thân như ngọc, nguyện chiếu ao trong ba chưa lên, ta tâm đúng như ao này thanh." Nô Hiện chôn ở Trần Nặc trong lòng thấp giọng nói, phiên dịch lại đây chính là, ta nha vẫn là nguyên chấp nguyên vị, chưa mở ra rượu mới, chờ đợi người hữu duyên thưởng thức. Trần Nặc cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Kỳ Anh. Trương Kỳ Anh nhìn thấy Lưu Trương lúc hộp bên trong bảo kiếm đã sớm không nhẫn lại được, tay đẻ bảo kiếm một bước bước ra. Hoàng Trung liền vội vàng đem Lưu Trương ném đến quán rượu ở ngoài. Răng rác một tiếng, ánh kiếm lóe lên, máu me tung tóe, thi thể chia lịa. Lưu Trương ngã xuống. Hoàng Trung dùng cái bọc gói kỹ lưỡng thủ cấp, bước vào quán rượu. Trần Nặc gật đầu nói, "Hán Thăng, Huyền Nó thủ với cổng thành, thông báo thiên hạ, khắc truyền lệnh các quân, cấp tốc công chiếm Ích Châu các thành." Nặc Hoàng Trung cất bước rời đi. Trần Nặc trêu tức nhìn Ngô Hiện, "Ngươi đã sớm nhìn ra thân phận ta. Vừa mới bắt đầu cũng không có, nhưng ngồi ở trên người ngươi lâu, bên cạnh ngươi những nữ nhân này, trên người con gái hương nhắm lỗ mũi của ta bên trong xuyên. Hơn nữa, ngươi trên mặt này dấu mép, vết tích có chút sốc nổi, sau đó ta liền đoán ra mấy phần." Mỹ nhân nói ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú năng lợi hại, "Ta chỉ là không ngờ tới Đường Đường Hạ Vương lại nói chuyện như thế thú vị." Trần Nặc cười ha ha, lập tức còn có càng có ý tứ. "Cái gì càng có ý tứ?" Trần Nặc bước lên đối phương trắng như tuyết cảm, ở đối phương chờ mong trong ánh mắt, đột nhiên nghiêm túc nói, "Không biết phu nhân đêm nay nguyện cùng ta cùng giường cùng gối hay không?" Nô Hiện lập tức tức giận đến nuôi hút một cái, khinh thường của phiên, cắn môi đỏ đạo, vốn tưởng rằng sẽ là hai câu kéo dài lời tâm tình, không nghĩ đến. Tên vô lại, chính là ghi nhớ người ta thân thể. "Vậy coi như..." "Không." Trong lòng mỹ nhân bận điệu nâng lên tay ngọc, gấp đè lại Trần Nặc môi, mắt như trăng lưỡi liềm cong cong, "Ngươi thật là hư, ta thật thích." Dứt lời, nàng một cái ôm lấy Trần Nặc cổ, gầm đi đến. Chương 433. 13 châu quý nhất, thiên hạ chấn động, bách tính hoan hô. Chương 433, 13 châu quý nhất, thiên hạ chấn động, bách tính hoan hô. Tóc mây hoa nhàn kim bộ dao, phù dung ngọc cấm độ đêm xuân. Sáng sớm hôm sau, Nô Hiện nằm nhoài Trần Nặc trong lòng xa xôi tỉnh lại, nàng lười biếng chậm rãi xoay người, ở Trần Nặc trên mặt nhẹ mổ một cái, "Phu quân, đói bụng không? Ngươi lại muốn làm à?" Trần Nặc kinh ngạc, "Ta phía dưới cho ngài ăn nha." Nô Hiện cười cười, nói, vươn mình xuống giường, tao nhã nhặt lên trên đất quần áo chồng lên, liền bước chân lảo đảo hướng về ngoài cửa chạy đi. Không lâu, bị ngập dầu đến lạc. Nô Hiện bưng nóng hổi mì sợi, tuyệt mỹ khuôn mặt như hoa tỏa ra, "Đến, phu quân, nếm thử tiếp thân thủ nghệ. Hô, vẫn còn may không phải làm mì hải sản. Nô Hiện nhìn Trần Nặc cái kia không đứng đắn ánh mắt, khuôn mặt thanh tú nổi lên đỏ ửng, sáng giọng, mau thừa dịp nhiệt ăn. Đến há mồm. A. Mỹ nhân bưng mì sợi, ngồi vào trên giường nhỏ, tự mình này đến Trần Nặc bên mép. U, ngươi cái đại tiểu thư, còn có thể nấu mì a? Trần Nặc nhìn mì ngập dầu, cảm giác còn có như vậy điểm dáng vẻ. Đó là đương nhiên, nhưng thiếp thân chỉ làm cho phu quân nấu. Mỹ nhân đỏ mặt, nghiêm nghị nói, thiếp thân nhìn thấy phu quân, đã nghĩ này ngươi ăn, không chỉ có này ngươi, còn muốn thân ngươi, ôm ngươi, quấn quýt lấy ngươi, thậm chí cùng ngươi. Ha ha. Trần Nặc há mồm ăn một miếng, nhíu mày lại. Không có thảm muối. Như thế nào, ăn ngon sao? Mỹ nhân một mặt chờ mong. Có phải là không thảm muối? Cái gì? Nô Hiện cầm lấy chiếc đuôi nếm thử một miếng, bẹp bẹp táp ba miệng sau, đột nhiên há mồm cắn chặt Trần Nặc môi, ánh mắt quyến rũ, lại lộ ra vô hạn thâm tình nói, yêu ngươi không cần nhiều muối. Ta đi. Như thế gặp bên à? Quen thuộc sơn chân hải vị, một bát không có muối trước mặt, ăn lên cũng rất có một phen tư vị. Phu quân, ngươi cảm thấy đến phiền tỷ tỷ thế nào? Đẹp đẽ không? Nô Hiện cười híp mắt nói, có thể a. Trần Nặc ăn mì, thuận miệng đáp, Giang Bắc có hai tiểu, Hà Bắc phản chân thiếu, có thể cùng chân mật sánh ngang nữ tử, tự nhiên là dung nhan tuyệt thế. Cái kia, phu quân ngài chờ chút. Nô Hiện trước mắt nở nụ cười, đi ra ngoài. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một trận gợn sóng dập dờn. Nô Hiện lôi kéo cái mặt mang vẻ quyến rũ, ra nộn tự sứ quang tuyệt mỹ váy trắng xinh đẹp giai nhân, đi vào trong phòng, thình lình chính là Phản Mỹ Nhân. Nô Hiện đẩy Phản Mỹ Nhân tiến lên cười nói, phu quân, phiền tỷ tỷ nhưng là đối với ngài vừa lòng đã lâu đây, mấy tháng trước ngay ở trước mặt của ta thổi phồng ngài là đệ nhất thiên hạ anh hùng, ngài nếu không cũng đưa nàng nạp đi. Thừng, ngươi nguyện sao? Phản Mỹ Nhân cúi đầu, khuôn mặt e thẹn không ngớt, trách cứ bấm dưới Nô Hiện, hướng Trần Nặc phúc thân thi lễ, thiếp thân nguyện, đồng ý. Thiện. Trần Nặc cười ha ha. Phản Mỹ Nhân phồng lên nổi giận, tiến lên một bước, đôi mắt đẹp kiên định nhìn Trần Nặc, âm thanh nu nu mò mò, tự nước suối nhẹ vang lên, khiến người ta nghe có chút vén người ngứa, không biết vương thượng hiện tại nguyện cùng thiếp thân cùng giường cùng gối hay không. Mẹ nó. Trần Nặc trừng mắt, bắn ra tiêu, nhanh như vậy liền đánh tới chính mình. Vương thượng. Phản Mỹ Nhân cắn môi, đôi mắt đẹp trạch quang hiện ra động. Này còn chờ cái gì? Chỉ có thể. Trần Nặc ở Phản Mỹ Nhân kinh ngạc thốt lên xấu hổ bên trong, đem đối phương một cái nâng lên. Nô Hiện thấy thế, cười đi ra ngoài, cài cửa lại. Cùng lúc đó, theo Lưu Chương bị chém, Thành Đô Luân Hãm tin tức truyền ra, toàn bộ Ích Châu phòng ngự triệt để sụp đổ. Chúng thần đang muốn tử chiến, làm sao chúa công bị chém? Gián mất đầu. Đối mặt Hán Trung, Bạch Đế Thành, Giang Châu, Thành Đô trăm vạn đại quân áp bức, Ích Châu sở hữu thành trì nhanh chóng treo lên cờ hàng. Trong lịch sử đặng ngải diệt tục thời gian sử dụng 3 tháng. Mà lúc này, đối mặt trăm vạn đại hạ quân quần quận xuôi nam, chỉ hơn tháng thời gian, toàn bộ Ích Châu liền bị hạ quân lấy khí thế như sấm vang chớp giật, triệt để công chiếm. Theo đại hán 13 châu cuối cùng một khối mảnh ghép, Ích Châu, tận quải đại hạ tinh kỳ, toàn bộ thiên hạ ở sụp đổ 4 năm sau, lại lần nữa quay về nhất thống. Không chỉ có như vậy, trăm vạn đại quân ở bao phủ song Ích Châu đồng thời, tiếp tục xuôi nam, hướng về Nam Trung khởi xướng đánh mạnh. Đồng dạng tổn thất 20 vạn tinh tráng, tổn thất nặng nề Nam Trung, ở đối mặt giao châu Cam Ninh, bộ chất xuất lĩnh 18 vạn đại quân cùng đất thuộc trăm vạn đại quân, liên cùng tấn công, hai mặt vây công dưới, cũng rất nhanh bị đột phá, xé rách, cấp tốc sụp đổ. Lúc này, thiên hạ chính thức vô cùng quyết tâm, Nam Hồ, Cao Cú Lệ, Uy Quốc đều diệt, liền ngay cả Nam Trung, Kinh Nam Man tộc cũng toàn bộ quét sạch, cũng có thể xưng tụng là trời yên biển lặng. Vậy kế tiếp, cuối cùng một việc lớn chính là đăng cơ xưng đế. Chính trực ngày mùng ngày 4 tháng 9, vô số phân đại hạ báo tuần, các bản thiên hạ nhất thống, đăng cơ xưng đế tin tức, như hoa tuyết giống như phân phát đến thiên hạ các nơi. Kinh, Dương, Ích, Lương, Ti, Dự, Tử, Giao, Ký, Tu, Cúng, Duyệt, Thanh, Mùng, Hàn, Uy, Liêu, Di, 18 châu cùng với Tây vực 10 quốc, gần như cùng lúc đó thu được tin chiến thắng. Thắng lợi khen lệnh ở thiên hạ mỗi cái trong thành trì hí dài không ngừng, vang vọng mây xanh. Thu được báo chí bắt tính, vây quanh cùng một chỗ lệ nóng doanh trọng, ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng loạn, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Rốt cục không đánh trận, chúng ta thái bình thắng ngày, rốt cục muốn tới. Đến rồi. Từ khởi nghĩa khăn vàng tới nay, hơn 10 năm đến, đại hán các nơi liền khói lửa nổi lên bốn phía, người chết đói khắp nơi. Dân chúng hoảng loạn khiếp sợ, sáng sớm rời giường, liền không biết có thể không gặp lại được ngày mai mặt trời. Chỉ có chính đang trải qua chiến tranh người, mới gặp hiểu được hòa bình quý giá. Mới gặp hiểu được, cái gì đều không trọng yếu. Có thể sống, mới là hạnh phúc lớn nhất. Mà quét ngang bát hoang lục hợp, đem sụp đổ thiên hạ lần nữa khôi phục thanh minh hạ bường, lúc này chính là trong lòng bọn họ thần linh. Đúng, thần linh. Bọn họ lạy nhiều năm như vậy thần, cũng không có cho bọn họ mang đến thái bình. Nhưng hạ vương làm được. Bọn họ lệ nhiều năm như vậy thần, cũng không có đem áp bức ở tại bọn hắn trên người mấy trăm năm thế gia nổ tận gốc. Nhưng hạ vương làm được. Bọn họ không còn là cao cao tại thượng thế gia người châu ngựa, mà là chân chính thuộc về bọn họ chính mình. Còn có, hạ vương đẩy ra khoa cử, cũng có để bọn họ tầng dưới chốt bách tính nắm giữ giai cấp nhảy vọt cơ hội. Tuy rằng cơ hội hiện tại rất nhỏ, thế nhưng cũng có hy vọng. Đang ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Người ở trong bóng tối, chỉ cần có một tia ánh sáng, liền có phấn đấu quên mình dũng khí. Những thứ này, vẫn là hạ vương cho bọn họ. Vô số bách tính rơi lệ sau, tình nan tự ức, dồn dập quỳ xuống đất hô to, hạ vương, vạn thuế, hạ vương, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lúc này vừa lúc trị thu hoạch vụ thu, cây lúa hương phân tán, Vô số ở đồng ruộng chung canh vân mách tính, nghe được hoan hô, cũng dồn dập ném mất cái cuốc, kích động chạy hướng về thành trì, thôn xóm. Lập tức, nhận được tin tức mọi người, lại là một trận rơi lệ, cùng hô, hạ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một truyền 10, 10 truyền 100. Quan chức, bách tính, người buôn bán nhỏ buôn ba cho biết, đồng ruộng, thành trì, phố chợ, thôn trang, phòng xá. Liền ngay cả thanh lâu bọn nữ tử đều giao lên khăn tay hò hét chúc mừng. Cờ màu phiêu phiêu, chiến trống vang trời, pháo cùng vang lên, tiếng hoan hô như sấm động. Chúc mừng thanh, khắp ở thiên hạ mỗi một cái góc xó.
Cái gì?
Hạ vương ngày 28 tháng 10, ở Kim Lăng đăng cơ xưng đế. Mới xưng đế a, hạ vương là chí tôn, là nhân vương. Không phục rất ma đến liên can ta. Liên can ta. Hoa. Ngày 28 tháng 10, ta muốn đi. Ta muốn đi. Chương 434. Đăng cơ xưng đế. Thế giới nhất thống, hoa hạ vĩnh xương. Chương 434. Đăng cơ xưng đế. Thế giới nhất thống, hoa hạ vĩnh xương. Lượng lớn bách tính chúc mừng sau, có điều kiện trên lưng bọc hành lý, hô bằng hoán hữu, ngồi ngựa cưỡi lửa, cùng xuôi nam. Cùng lúc đó, thiên hạ các châu gần 380 vạn đại hạ quân cũng cùng nhau đi đến Kim Lăng. Như vậy quần quận khí thế, phối hợp vang vọng toàn bộ thiên hạ mỗi một góc bách tính hoan hô, nhất định vĩnh viễn ghi lại sử sách. Ở vạn chúng chờ mong bên trong, ngày 28 tháng 10, đúng hạn mà tới. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ. Từ Kim Sơn đỉnh núi, một tòa có thể quan sát trường giang, vừa xem Kim Lăng 12 tầng màu vàng đại cao, vụt lên từ mặt đất. Trường giang trên, 2000 chiếc Trịnh Hòa bảo thuyền, mấy ngàn chiếc lưng rùa chiến thuyền, xếp thành một đạo mênh mông vô bờ trường long, đem toàn bộ trường giang mấy trăm dặm đường sông chật ních. Trên chiến thuyền, cự phàm đông đưa, tinh kỳ phần phật, vô số sĩ tốt mặc giáp nắm nhuệ, đao thương vào rừng. Kim Lăng thành chu vi trăm dặm, tụ giáp hơn 200 vạn, cờ đỏ pháp phối, thiết kỵ uy vũ, bộ binh hùng tráng, túc sát khí đập vào mặt. Đồng thời, được bao quanh đầy quần chúng vây xem, người người nôn náo, tự đều có thể từ Kim Lăng bài đến Kinh Châu. Trên cây, nóc nhà, đường phố, sườn núi nhỏ trên, cái kia tha thiết, kiêu ngạo, ánh mắt khiếp sợ, tùy ý có thể thấy được. Quốc phú thì lại dân cường. Có như thế lại quân, ai dám cùng hạ vương tranh đấu? Bọn họ so với ngày thường tử, ai có thể đánh bỡ? Kiêu ngạo, tự hào cũng đã không kìm nén được, dân chúng nhìn chăm chú từ kinh đỉnh núi, ánh mắt cùng nhiệt, hô hấp dồn dập. Rốt cục, thiên quang đông chiếu, thự diệu kim thành. Ô ô ô ô, tiếng kèn lệnh hí dài. Đúng, đúng. Mấy triệu đại quân cùng kêu lên hét lớn. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng trống trận hội tụ. Ào 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 ào, dân chúng sơn hô sóng thần hoan hô. Giờ khắc này, nay sở hữu thanh âm hội tụ đồng thời, toàn bộ bầu trời đám mây đều bị nhanh chóng kinh tán, năm màu ánh mặt trời thiêu đốt toàn bộ Kim Lăng thành, hào quang đầy trời, mặt đất nở sen vàng. Tại đây muôn người chú ý bên trong, trần nặc một bộ màu vàng long bảo, đầu đội miện lưu, eo quải bảo kiếm, dáng người kiên cường, phía sau quan văn cầm trong tay hốt bản, võ quan mặc giáp nắm kích, người hầu bưng lệ khí, quạt lông, tinh thiết. Bọn họ dẫm tầng mây, từng bước hướng về Tử Kim đỉnh. Hoa, vậy thì là hạ vương sao? Cái kia uy nghiêm khí, xa xa hướng về ta đập tới, để ta mê muội, không cách nào tự kiềm chế. Còn gọi hạ vương, hiện tại là hạ hoàng. Trời ạ, đế vương oai, tràn ngập trung thân, ta chỉ cảm thấy con mắt bị cái gì bén, hạ hoàng dung nhan, hoàn toàn mơ hồ. Ồ, hạ hoàng làm sao không ngồi vương liên a? Phí lời, hạ hoàng chinh chiến bát hoang lục hợp, chính là lập tức giết ra chí tôn, sao ngồi cô nương kia chít chít đổ vật. Ngạch, vậy cũng không cưới ngựa nhỉ. Mẹ nó, ngươi cái tiểu cờ đen, hạ hoàng đây là ngụ ý đem toàn bộ thiên hạ đạp ở dưới chân, ngươi không cảm thấy như vậy càng có khí thế.
Đúng đấy, đúng đấy.
Khí thế kia, ta đã tê cả da đầu, mất đi lý trí. Ở đây xem bách tính nóng bỏng trong ánh mắt, Trần Nặc leo lên đài cao tế thiên, một cái quan văn ở hét cao tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Đương nhiên, dân chúng đối với này như lão thái thái vải quấn chân như thế, vừa thối vừa dài kinh văn, tế thiên quy trình, bọn họ không nghe rõ, cũng xem không hiểu, nhìn cái nhà cá sau, liền bị bọn họ một vùng mà qua. Cuối cùng, hoàn thành tất cả sau, đỉnh núi. Trần Nặc chậm rãi xoay người, hai tay đem ngọc tỷ truyền quốc, nâng quá mức đỉnh, con mắt buông xuống, màu vàng trọng đồng, tự đang quan sát chúng sinh. Hạ hoàng chính thức đăng cơ xưng đế. Chỉ một thoáng, toàn bộ Kim Lăng thành yên tĩnh ngay mắt, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không lên miệng. Nhưng dường như báo táp đến trước yên tĩnh, lúc này yên tĩnh chính là vì càng to lớn hơn bạo phát. Sau một khắc, có thể để núi lở đất nước sông nghịch lưu tiếng reo hò, đồng thời vang lên, đâm vào người lỗ tai một trận đâm nói. Tham kiến, hạ hoàng, hạ hoàng, vạn tuế. Văn võ ba quan, mấy triệu đại quân, vô số bách tính, ở đây khắc đồng thời quỳ xuống, toàn trường chỉ có Trần Nặc một người đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Bình thân, Trần Nặc thu hồi ngọc tỷ, chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Ở mọi người lục tục sau khi đứng dậy, hắn trung khí mười phần quát to, chấm chiêu cáo thiên địa hoàng chi, lập quốc đại hạ, kiến nguyên nguyên sơ. Vạn tuế. Sơn hô sóng thần thanh lương theo lễ nhạc cùng vang lên, vang vọng mây xanh. Hoan hô thôi, thiên địa vui mừng. Mọi người ở đây cho rằng đăng cơ đại điện kết thúc lúc. Ầm. Ở đây mấy triệu đại quân đồng thời binh khí sử địa, ngẩng đầu đỡ ngực, đại hạ uy vũ. Đại hạ uy vũ. Tùng 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 tùng. Từ kinh đỉnh núi tiếng trống mãnh liệt, tùy theo vô số đạo tiếng trống từ phía dưới đại quân bên trong truyền đến, ở trong thiên địa vang vọng, túc sát khí ngút trời. Khí thôn bạn dặm như hổ, tự rồng gầm thiếu cửu thiên. Tung tung tung. Tiếng trống là như vậy khiến lòng người triều dân trào, vô số bách tính nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt từng hồng, chờ ra lệnh một tiếng, thật giống cũng muốn đi xung phong đại chiến một trận. Trần Nặc đứng ngạo nghễ đỉnh núi, bên hông bảo kiếm ở tiếng trống bên trong lay động, hình như có len ken kiếm reo vang vọng. Ra khỏi vỏ bầu trời chấn động, quét ngang thiên địa thanh. Đạp 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 đạp, vô số gót sắt thanh chạy trồm, phía dưới từng vị võ tướng tung người xuống ngựa, theo, ân kiếm quỳ một chân trên đất hành lễ, thần, phiêu kỵ tướng quân Triệu Vân. Thần, xa kỵ tướng quân Từ Hoàng. Thần, Tư Đồ, Từ Châu Thứ Sử Từ Thứ. Thần, phủ quân tướng quân Cao Thuận. Thần, trên quân tướng quân Trương Liêu. Thần, Trinh Bắc tướng quân, Lương Châu Thứ Sử Gia Cát Lượng. Thần, Trinh Tây tướng quân Hoàng Trung. Thần, Trinh Nam tướng quân Cam Ninh. Thần Lỗ Túc. Thần Trương Hợp. Cao Lãm. Chu Thái. Tưởng Khâm. Lữ Mông. Lục Tốn. Ma Siêu. Bàng Đức. Từ Minh. Hoa Hùng. Ngụy Duyên. Chu Thương. Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Uyên. Tào Nhân. Chúng thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hổ gầm giống như âm thanh vang lên, phía dưới những người này đều là vang danh hậu thế một đại danh tướng. Thanh cựu đại hạ khai quốc tướng lĩnh, nơi này tùy tiện sách ra một người đều là có thể ung dung quảng trường, trái phải một hồi chiến cuộc tồn tại. Khai quốc đại tướng vẫn còn không uy phong. Lúc này bọn họ mang theo miệt thị tiên hạ quần hùng khí thế, cái kia trong mắt lấm liệt chiến ý, lóa mắt chói mắt. Trần Nặc thỏa mãn nở nụ cười. Lúc này, điện vi vội vã mà đến, như hồng trung giống như âm thanh vang lên, khởi bẩm chúa công, quý dương, kể cả xe sư tiền bộ, xui khiến Tây vực 20 quốc cùng ta đại hạ là địch, hiện nó 10 vạn đại quân đã binh lâm Tây vực. Ngoài ra cái gì? Lại lớn tiếng điểm. Ngoài ra, Đại Tần, Roma, An Tức, Thiên Trúc các nước cũng đang dục giả dục dịch, muốn đối với ta đại hạ có mưu đồ lòng bất chính. Về phần tại sao ở hắn xưng đế lúc này, trùng hợp chiếm được tin tức này, những thứ này đều không quan trọng. Muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói, muốn giết người, làm cái lý do, vừa có thể điều động quân tâm, cũng có thể đường hoàng chút, dù sao, này nhất thống thế giới. Này vĩnh viễn ghi lại sử sách một khắc. Thế sư trước, cũng có điểm nghi thức cảm. Hậu thế phỏng chừng như vậy ghi chép, hạ hoàng đăng cơ ngày, man di không biết phân biệt sầm lấn, đế đại nộ, toại chỉ huy diệt chi, toàn cầu nhất thống, hoa hạ vĩnh xương. Mà lúc này điện vi tiếng hét lớn, cũng ở đổ thêm dầu vào lửa dưới, cấp tốc chuyển khắp phía dưới bách tính. Dân chúng căm phẫn sục sôi, vậy hạ. Giết hắn. Giết hắn. Giết mẹ kiếp. Đại giang trên, vô số hải quân tướng sĩ, vì một chân trên đất, đại hạ hải quân 70 vạn, bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển. Vậy hạ có lệnh, thuộc hạ nguyện đến. Tùy theo là kỵ binh. Đại hạ kỵ binh 800.000, hướng về bệ hạ xin chiến, khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Cuối cùng là bộ binh. Đại hạ bộ binh 230 vạn, nguyện làm đại hạ chiến, nguyện vì bệ hạ mà chiến, cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không chối tử. Xin chiến thanh, chấn động thiên địa. Các tướng sĩ ánh mắt của Nhật, đó là đối với chiến tranh của Nhật. Không, không phải chiến tranh, đây là vì bảo vệ quốc gia của Nhật. Ha ha. Được. Trần Nặc nhấc cánh tay. Bên sân rất nhanh khôi phục yên tĩnh, vô số người nhìn về phía Trần Nặc, chờ mong hạ hoàng gặp làm sao sắp xếp. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe. Đã thấy Trần Nặc đứng tại chỗ cười nhạt cười, nhìn về phía dưới trung tướng, hơi hợt cười cận, có người tìm được nhi. Ha 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 ha. Trung tướng nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Là cười nhạo, là giữ tật cười, là miệt thị cười, là trắng trợn không kiêng dè cười. Đây cũng không phải là ngông cuồng, mà là phải biết, Hán độc lấy cường vong, này năm chữ hàm kim lượng, đến cùng nặng bao nhiêu. Đại Hán vong trong vòng bộ thế gia, là thế gia quá mạnh như quốc bên trong quốc gia mới dẫn đến cuối cùng sụp đổ. Mạnh như thế nào? Nói như thế, nhà Hán văn nhân đều là lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể trị quốc tồn tại. Nhìn phía dưới Lỗ Túc, người cao mã đại gia Cát Lượng, đi trên đường văn sĩ, tuy tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nhưng tàn nhẫn lên, vung lên một quyền, đều có thể đánh người khác võ tướng gào gào gọi. Đại Hán nội chiến, cho dù nhỏ yếu nhất chư hầu, đều có thể đem dị tộc làm kinh nghiệm bảo bảo đến soạn. Vị đại Hán đánh chạy Bắc Hung nô, lúc này còn chính đang phương Tây không ai có thể ngăn cản Tây Trinh. Đơn giản nhất mà nói, liền nói vũ khí trang bị, liền nói luyện sắt đi, đời sau đối với giáp lưới phòng ngự lợi hại, vẫn là phương Tây các nước áo thiết giáp lợi hại tranh luận không ngừng. Nhưng bây giờ phương Tây vẫn là luyện sắt khối kỹ thuật, cái kia áo thiết giáp bọn họ còn muốn 1.200 năm mới phát minh ra đến. Hai người cách biệt không thể tính toán, bọn họ thiếu chỉ là một tấm thế giới bản đồ, sung túc lương thảo, cùng với có thể độ xa độ trùng dương tuyệt lớn, mà hiện tại toàn bộ đều có. Ha 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 ha, chúng tướng còn ở cười to, Trần Nặc cũng cười ha ha. Một lát sau hắn thu lại đủ cười, cười mắng, chấm nói có người tìm việc làm hắn. Tất cả mọi người tiến lên một bước, ưỡn ngực hét lớn, bệ hạ, thần xin chiến. Bệ hạ, mặt tướng việc đáng làm thì phải làm. Đặt phương Tây, kỵ dương mã. Triệu Vân cười to, hắn còn đối với Trần Nặc cùng hắn nói kỵ dương mã việc này, nhớ mãi không quên. Đối với điểm tướng lựa chọn, Trần Nặc đã cùng chúng lưu thần thương lựa qua, vẫn là phát triển hắn nhất quán phong cách, toàn bộ sâu hẹn. Lấy thế lôi đỉnh, nhanh chóng dẹp điên thế giới. Nghĩ, hắn nhìn quanh chúng tướng một tuần, quát to, Lỗ Túc, Từ Thứ, Trình Dụ, Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Lục Tốn, Lữ Mông, Nô Cảnh, Phan Trường, Mã Trung, Lăng Thao, Trần Vũ. Hơn trăm tên võ tướng ở trong miệng hắn, nhanh chóng đọc lên. Mặt tướng ở. Bị điểm tên võ tướng nhanh chóng tiến lên liền ôm quyền. Từ Thứ làm soái, Lỗ Túc, Trình Dục là quân sư, Gia Khanh vì là phó, lĩnh 70 vạn hải quân, 100 vạn lục quân, tự Di Châu xuất phát, vượt qua Trùng Dương, ở Thiên Trúc đổ bộ, quét ngang Thiên Trúc sau, đến thẳng Quý Dương. Mặt tướng tuân mệnh. Trần Nặc gật đầu, cụp mắt tiếp tục hạ lệnh, Giả Hủ, Từ Hoàng, Cao Thuận, Hoàng Trung, Nhạc Tiến, Cao Lãm, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Từ Hoàng làm soái, Giả Hủ là quân sư, những người còn lại vì là phó, lĩnh 120 vạn đại quân, từ Ích Châu Nam con đường tơ lụa xuôi nam, xuyên thẳng Thiên Trúc, theo hải quân bước chân dẹp Yên Quý Sương sau, nhắm thẳng vào Roma. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân, Trương Liêu, Gia Cát Lượng, Điền Phong, Tự Thụ, Từ Binh, Hoa Hùng, Đồng Trác, Ma Siêu, Bàng Đức, Ngụy Duyên, Lý Giác, Quách Tỷ. Mặt tướng ở. Triệu Vân làm soái, Gia Cát Lượng, Điền Phong, Tự Thụ là quân sư, linh thiết kỵ 80 vạn. Tây Tiến Bảo. Tự Tây bực một đường quét ngang, dẹp yên tất cả. Mặt tướng tuân mệnh. Được. Thống nhất thế giới, chỉ ở hôm nay. Trần Nặc vung tay lên, chúng tướng nghe lệnh. Trình biên binh mã, 10 ngày sau, thể sư xuất chinh. 10 ngày sau, ba đường đại quân, chỉ huy nổ trại. Trước hai cái tiến quân con đường, Cẩm Y Liễu vệ từ lâu thăm dò, tìm rõ, có những này danh thần dũng tướng ở, không đặc biệt gì lo lắng. Mà Lương Thảo, chính trực thu hoạch vụ thu, đặc biệt là Di Châu, nhưng là sinh trưởng hơn 10 năm mẫu sản hơn 20 thạch cao sản lúa nước, lương thảo trồng chất như núi, căn bản đừng lo. Trần Nặc khá là lo lắng chính là một điều cuối cùng đường, đi ngang qua Tây Bực, tuy rằng con đường tơ lụa khai thông nhiều năm, nhưng đi ngang qua sa mạc, khu không người, thiên uy khó dò, hung hiểm nhất. Mà hắn sở hữu đất thuộc tiểu thế giới, cùng với hệ thống không gian vô số tài nguyên, chính là đem sa mạc lưu vực lập tức toàn bộ đều cho lấp bằng, cũng không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là dẫn chúng thế thiếp, mang theo 5000 thân vệ thiết kỵ, cùng hướng Tây vực mà đi. Xuyên biệt hành lang Hà Tây, mới vừa mở ra Tây vực không bao lâu, liền thấy nhất tuyệt thiếu nữ xinh đẹp trên đường đi gặp tên vô lại bắt góc, chính là gặp chuyện bất bình một tiếng hướng hoa, cuối cùng phát hiện nữ tử này càng là lẹn ra chơi đùa lâu Lan công chúa. Đó còn cần phải nói, ngủ. Không lâu, đoàn người lại lần nữa đi đến Tinh Tuyệt quốc, vừa tới liền gặp phải Hoàn Khố đại thiếu, đùa giỡn lâu Lan công chúa. Điều này có thể nhẫn. Trần Nặc quả đoán triệu hoán Triệu Vân, dẫn mấy trăm ngàn thiết kỵ mây đen ép thành, đối mặt thiết kỵ hê 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 áp bức, Tinh Tuyệt nữ vương vội vã vã địa, sóng lớn nhấp nô đến đây chạy tới bồi tội. Lại là một mỹ nữ, còn tự mang nữ vương khí. Đem ra ba người. Lại quá nửa nguyệt, đại hạ thiết kỵ cùng Quý Sương, xe sư 10 vạn đại quân không thể buông tha, không hề bất ngờ, ở Trương Liêu đem người chỉ một làn sóng xung phong sau, Quý Sương, xe sư đại quân liền bị quân lính tăng dã. Một hồi máu tanh tàn sát, diệt địch gần nửa, không một người sống. Triệu Vân xuất quân càn quét Tây vực các quốc gia. Trương Liêu thì lại xuất 20 vạn thiết kỵ bước ra mênh mông sa mạc, đánh lén Quý Sương hội quân, ép thẳng tới Quý Sương quốc cảnh. Thiết kỵ ở Trương Liêu xuất linh dưới, ở Quý Sương quốc thổ bên trong nhấc lên ngập trời báo táp, thiết kỵ quá cảnh sơn hà động, không ai có thể ngăn cản. Ngay ở Quý Sương các vị cấp cao mới vừa đình chỉ nội đấu, thương lượng xong tập hợp đủ quốc binh lính, ngăn địch với đất nước cảnh chi tây lúc. Đại hạ hải quân ở vận chuyển trăm vạn đại hạ bộ binh, tự Thiên Trúc Nam Hải ngạn đổ bộ, bao phủ Thiên Trúc sau. 70 vạn hải quân đột nhiên quân tiên phong xoay một cái, đột nhiên giết tới Quý Sương vùng duyên hải. Đối mặt hai mặt vây công, Quý Sương quân liên tục bại lui. Nửa tháng sau, đại hạ ba đường đại quân cùng nhau đẩy vào Quý Sương cảnh nội, quân địch binh bại như núi đổ. Chỉ 3 tháng, màu máu tràn ngập, Quý Sương toàn cảnh luân hãm, Quý Sương các thành, đại hạ tinh kỳ đón gió đồng bền. Sắp xếp quan chức, quét sạch dương nghiệt. Trần Nặc giết tới Quý Sương vương cung lúc, Quý Sương vương hậu nhiệt tình giáo nổi lên ngoại ngữ. Khổng Tử gọi là, không ngại học hỏi kẻ dưới. Đối diện với người khác nhiệt tình chiêu đãi, Trần Nặc đương nhiên cũng cho đối phương quán tràn đầy thành ý cuối cùng. Ở đại quân đi đến đế quốc Bạt Thị A lúc, hắn còn mang đi 108 vị trắng như tuyết chói mắt, tóc vàng mắt xanh, sóng lớn tuyệt sắc mỹ nhân. Sau đó đại chiến, càng là thế như trẻ tre. Đối mặt 380 vạn đại hạ quân lôi đỉnh đánh mạnh. Sau 3 tháng, An Tức bị diệt. Lại qua 4 tháng, Roma bị đại hạ quân san bằng. Thế giới mạnh nhất Tam Đại Đế quốc tan thành mây khói, lúc nào bình định còn lại linh tinh nước nhỏ, cũng chỉ là quyết định bởi với đại hạ quân xuất binh tốc độ. Trần Nặc ra lệnh một tiếng. Đại hạ quân binh điểm 10 đường, tứ tan tấn công, hơn nửa năm thời gian, đem đại hạ tinh kỳ cắm vào khắp thế giới mỗi một góc. Nguyên mùng 4 năm, ngày mùng ngày 8 tháng 3. Thế giới nhất thống. Phàm Sơn Hà Nhật Mật Chiếu, đều là hạ thổ. Tin tức truyền ra, thế giới rung động. Bán báo. Bán báo. Đại hạ báo tuần. Phát lao bà rồi, phát lao bà rồi. Phàm đại hạ Nam Đinh cầm trong tay hộ tịch chứng minh, đều có thể đi đến huyện Nha lĩnh lao bà. Khắc, đi đến Tây Châu lĩnh lao bà người, kém lữ phí hạ hoàn toàn chi trả. Định cư Tây Châu còn lại miễn thuế 3 năm. Phàm 18 tuổi trở lên nam tử, chưa lập gia đình thân, không nghe khuyến cáo, còn ý đồ phản kháng đánh lưu manh người, nơi lao dịch. Tình tiết nghiêm trọng. Ngu xuẩn mất khôn đồ, đem bổ vào huyện nha bị phạt. Lại phát lão bà a, ta đi. Lần này chơi lớn như vậy, có nhiều như vậy lão bà linh sao? Đừng vượt qua biển cả quá khứ, bao đồ lính không tới một cái. Phí lời, lần này có hơn 20 triệu lão bà muốn phát, quan phủ đều xấu chết rồi. Lão bà đẹp không? Ngạch, ta không phải loại kia vừa ý sắc đẹp người, ta chỉ là vì ta ngu xuẩn để hỏi. Phí lời, đương nhiên đẹp đẽ, trắng như tuyết chân dài, hơn nữa màu tóc khác nhau, từ rô len, màu vàng, mơn hồng, bảo thạch lam, tuyết quan bạc, rừng rậm lũ. Nghe nói chúng ta vĩ đại hạ hoàng đều tập hợp các loại màu tóc. Ai? Như vậy a, quên đi. Coi như vì là ta hạ hoàng phân ưu, ta vất vả liền vất vả chút đi. Du lịch thế giới trạm thứ nhất, Tây Châu. Lính hai cái lao bà, lại đi đi vòng quanh thế giới. Đi lên. Vô số bách tính chen chúc đến huyện nhà, cũng có rất nhiều có thăm dò tinh thần bách tính nhằm phía bến tàu. Nô quận, vùng duyên hải. Một chiếc to lớn xa hoa du thuyền đỉnh. Chân nắp kim bảo bồng bền, đứng chắc tay. Phía sau, Nhậm Hưng Nguyện, Đỗ Kiểu, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Biện Phu Nhân, Thái Trinh Cơ, Doan Tuyết, Hà Thái Hậu, chân gia sáu đẹp, khí mỹ cô, nô hiện, nô thủ, Trương Linh, Châu Tiến, Vạn Niên công chúa, Bộ Luyện Sư, Lữ Linh Khỉ, Nghiêm Thị, Lưu Phu Nhân,
Phùng Tâm, Mã Vân Lộc, Vương Dị, Lưởng Bạch, Đường Cơ, Phụ Thọ, Kim Tích Thiện, Hoàng Nguyễn Anh, Thái Ngọc, Cam Mai, Mi Trinh, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Phiền Phu Nhân, Đinh Phu Nhân, Trúc Dung, Tôn Thượng Hương. Phía dưới các tầng trên bong thuyền cũng chật ních vô số màu tóc khác nhau trắng như tuyết cảm động bóng người, là quần đồng bền. Vô số thiên hạ tuyệt sắc, hoàn vị đến gầy, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy mùi thơm nước núi. Ao ảo, làn sóng phun trào, tàu du lịch xuất phát. Trần Nặc ngoái đầu nhìn lại, bầu trời hải âu đồng bền, trọng đông mỉm cười, ngóng nhìn phương xa tinh thần đại hải. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Này đại đại danh giới, đều là trong thiên hạ. Mảnh này dưới bầu trời bách tính, đều là trong con dân. Ta là Trần Nặc, đây là chuyện xưa của ta. Chung kết hay là cũng là một khởi đầu mới. Xem ta cố sự các ngươi, ai lại không phải anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thiên quyến chi nhân đây? Cho dù hiện tại thân ở cảnh khốn khó, cũng không muốn đủ rũ. Ta Trần Nặc tự nghịch cảnh bên trong thức tỉnh, ta độc giả đại đại môn cũng nhất định long đẳng tiểu châu, hiểu ra phong vân liền biến rộng. Đến từ Hạ Vương chúc phúc. Toàn thư xong. Thân ái độc giả đại đại môn, sách mới tháng sau tuyên bố, lần này là Khôi Hải Phong. Nhiều mỹ nữ, vẫn là Tam Quốc, hữu duyên gặp lại. Sàng văn nhân vật chính, Viên Quá. Khoái ý ân cửu, coi trời bằng vung. Gặp lại, bì bì, yêu yêu đát.